Chương 424, ta thiết lập cửa lớn vĩnh viễn vì tiên sinh rộng mở. Chương 424, ta thiết lập cửa lớn vĩnh viễn vì tiên sinh rộng mở. Ban đêm, thiết lập mồ hôi cung, Hạ Hồ Chân Đại Hãn mở tiệc chiêu đái Tiêu Kỳ Phong, cho hắn tiệc tiễn biệt. Trên tiệc rượu chỉ có Hạ Hồ Chân Đại Hãn cùng Tiêu Kỳ Phong hai người, Sinh Hoạch cùng Kim Nặc đều không tại. Hầu hạ tỷ nữ chỉ là cái kia hai cái cao cú lệ mỹ nhân, phân biệt là Hạ Hồ Chân Đại Hãn cùng Tiêu Kỳ Phong rót rượu. Hai cái này cao cú lệ mỹ nhân thân ở nước khác, trở lại quê hương đã không có khả năng, tự nhiên là đối với Hạ Hồ Chân Đại Hãn lời nói không dám có chút làm trái. Bị Hạ Hồ Chân Đại Hãn yêu thích, hai nàng sinh hoạt liền sẽ khá hơn một chút. Không phải vậy, đó chính là cả đời bi thảm. Cổ đại nữ nhân, đại đa số người vận mệnh đều không tại trong tay mình. Uống đến uống chưa đủ đồ thời điểm, Hạ Hồ Chân Đại Hãn híp mắt, bản hắn nghe nói, hôm nay tiên sinh bái phòng Kim Nặc, đem cao cú lệ vương ban thưởng chi lễ, bản hắn ban thưởng chi lễ, cùng cái kia hai cái thiết lập mỹ nhân, tất cả đều đưa cho Kim Nặc. Tiêu Kỳ Phong khẽ gật đầu, về mồ hôi, đúng là như thế. Hạ Hồ Chân Đại Hãn lại hỏi, tiên sinh vùng xích hoạch, nâng Kim Nặc, như thế cách làm, tất có thâm ý đi. Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thiết lập sớm muộn là Kim Nặc nhỏ mồ hôi tiết trưởng, ngoại thân lúc này giao hảo Kim Nặc nhỏ mồ hôi, cũng coi là vì chính mình lưu một đầu đường lui. Dù sao, hung nô quá yếu, chưa hẳn có thể lâu dài. Lời nói này, xem như nửa thật nửa giả. Tiêu Kỳ Phong giao hảo Kim Nặc, cho mình lưu một đầu đường lui, đây là sự thực. Nhưng lại cùng hung nô phải chăng lâu dài, không có rất quan hệ trực tiếp. Tiêu Kỳ Phong có thể lập xuống đại công, liền có thể thoát khỏi nô tịch, tại Đại Hoang quốc nhập sĩ, đây đương nhiên là kết quả tốt nhất. Mà nếu như Tiêu Kỳ Phong không cách nào lập xuống đại công, nếu như không thể thoát khỏi nô tịch, hắn tự nhiên không có khả năng cam tâm cả một đời tại Đại Hoang quốc làm nô tỳ. Ở phương diện này, Đại Hoang quốc pháp lệnh cùng Đại Sở quốc không sai biệt lắm. Tiêu Kỳ Phong thân là nô tỳ chi thân, nếu là thoát đi Đại Hoang quốc, chính là truy nã chi thân, liền cùng Thẩm Man Nhu mở dạng. Thẩm Man Nhu chạy trốn tới Yên Châu, đầu phục Dương Phong, liền có núi rửa cường đại, khiến cho Đại Hoang quốc không làm gì được hắn. Tiêu Kỳ Phong cũng giống vậy, như hắn thoát đi Đại Hoang quốc đằng sau, cũng có thể tìm một cái núi rửa cường đại, Đại Hoang quốc đồng dạng không làm gì được hắn. Đại Hoang quốc bên ngoài, Tiêu Kỳ Phong có thể đầu nhập vào thế lực cũng chỉ là như thế mấy cái. Duy nhân có chút bế quan tự thủ, bình thường sẽ không tin tưởng ngoại nhân. Yên Châu, thiết lập cùng cao cú lệ quốc, ngược lại là đều có thể. Chỉ là, Tiêu Kỳ Phong đầu nhập vào Yên Châu, chỉ là dạy hoa trên gấm, bởi vì Yên Châu đã có ra các tiên, Vân Dực bọn người, cũng không phải là rất thiếu người mới. Cao Cú Lệ Vương cùng Hạ Hồ Chân Đại Hãn so sánh, hay là Hạ Hồ Chân Đại Hãn càng anh minh. Mà lại, Hạ Hồ Chân Đại Hãn thủ hạ đang thiếu giống hắn dạng này mưu sĩ, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn liền nhất định có thể đạt được Hạ Hồ Chân Đại Hãn trọng dụng. Tiêu Kỳ Phong là đi một bước, nhìn ba bước người, chẳng những muốn tại Hạ Hồ Chân Đại Hãn trước mặt biểu hiện ra tài hoa, còn phải sớm giao hảo Kim Nặc, coi là ngày sau. Cho nên, Tiêu Kỳ Phong mặc dù còn đang vì Đại Hoang quốc ra sức, cố gắng thoát khỏi nô tịch, nhưng cùng lúc cũng đem đường lui của mình tiến hành trải đẹp lên. Câu này nửa thật nửa giả lời nói, cũng là thật lừa gạt ở Hạ Hồ Chân Đại Hãn. Hạ Hồ Chân Đại Hãn thừa cơ hỏi, tiên sinh càng như thế nhận định, bản hãn ngày sau nhất định sẽ chuẩn bị cho Kim Nặc. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười, mồ hôi có tâm này lâu vậy, làm sao thiếu khuyết chứng cứ mà thôi. Hạ Hồ Chân Đại Hãn giật nảy cả mình, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Nơi đây cũng không ngoại nhân, tiên sinh đối với Xích Hoạch sự tình cũng đã biết tình, bản hãn đương nhiên sẽ không giấu giếm tiên sinh. Bản hãn mặc dù có tâm này lâu vậy, làm sao vô lực chứng minh Xích Hoạch thân thế, một mực có chút buồn rầu. Tiên sinh tài hoa hơn người, lực có gò khe, chắc hẳn nhất định có diệu kế dạy ta, khả biện việc này cũng. Tiêu Kỳ Phong khẽ nhíu mày, mồ hôi thứ tội, đây là mồ hôi ra sự, cũng là thiết lập vương tộc sự tình, ngoại thần chỉ là không đợi Tiêu Kỳ Phong nói hết lời, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền khoát tay chặn lại, ta đối với tiên sinh, mới quen đã thân, phụng làm khách quý, coi là hảo hữu, còn xin tiên sinh chớ có hồi bốn mồ hôi lấy lạnh nhà ta. Tiêu Kỳ Phong làm bộ xoắn xuýt một chút, sau đó khe khẽ thở dài, mồ hôi như vậy đợi ngoại thần nếu là lại không biết tốt xấu, thật sự là thẹn với mồ hôi. Đã như vậy, ngoại thần liền cho đại vương ra một kế, có lẽ có thể phân biệt Xích Hoạch nhỏ mồ hôi thân phận. Hạ Hồ Chân Đại Hãn đại hỉ, lập tức chắp tay nói, tiên sinh mời nói, bản hãn rửa thai lắng nghe. Tiêu Kỳ Phong cũng chắp tay nói, ngoại thần xin hỏi mồ hôi, đương đại biết Xích Hoạch nhỏ mồ hôi thân thế người, còn có mấy người? Hạ Hồ Chân Đại Hãn khe khẽ thở dài, chỉ có Tắc Đan Hãn Phi. Nhưng bản hãn đã từng hỏi Tắc Đan Hãn Phi, làm sao Tắc Đan Hãn Phi một mực chắc chắn Xích Hoạch là bản hãn thân tử? Nguyên nhân chính là như vậy, bản hãn mới có thể một mực hoài nghi, nâng cờ khó định. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười, mồ hôi có thể từng nghĩ tới, Tắc Đan Hãn Phi vì sao kiên trì nói vậy? Hạ Hồ Chân Đại Hãn sững sờ, rất nhanh liền hiểu được. Kỳ thật, đây cũng không phải là cái gì khó đoán sự tình, chỉ bất quá Hạ Hồ Chân Đại Hãn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Bị Tiêu Kỳ Phong một nhắc nhở này, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền mạch suy nghĩ rõ ràng, Tắc Đan Hãn Phi là lo lắng bản hãn biết được chân tướng đằng sau, không thể chứa bên dưới Xích Hoạch, chẳng thảo trừ căn. Tiêu Kỳ Phong cười gật đầu một cái nói, mồ hôi như muốn biết được chân tướng, tự nhiên có thể bắt đầu từ lúc này, công nó tâm, thì sự tình nhất định cũng. Hạ Hồ Chân Đại Hãn mừng rỡ, lập tức hỏi, xin lắng hay nghe. Tiêu Kỳ Phong cười hỏi, mồ hôi có thể từng nghe nói, có gì máu nghiệm thân sự tình? Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhẹ gật đầu, tự nhiên nghe nói qua, chỉ bất quá, đây là dân gian nghe đồn, cũng không có thể tin. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười, gì máu nghiệm thân sự tình, xác thực không thể tin, đúng là hoang đường. Chỉ bất quá, tại Tắc Đan Hãn Phi trước mặt, việc này chính là có thể tin. Hạ Hồ Chân Đại Hãn khẽ nhíu mày, còn xin tiên sinh chỉ giáo, như thế nào giấu giếm được người bên ngoài, chỉ làm cho Tắc Đan Hãn Phi một người biết. Tiêu Kỳ Phong cười nói, về mồ hôi, việc này dễ thay. Ngoại thần cả gan hỏi lại mồ hôi một câu, xích hoạch nhỏ mồ hôi cùng kim nặc nhỏ mồ hôi quan hệ như thế nào? Hạ Hồ Chân Đại Hán khe khẽ thở dài, bởi vì chuyện này, xích hoạch cùng kim nặc đều là xem đối phương là cựu địch bình thường. Cho nên, việc này không chừng, bản hắn cũng không lực hóa giải mình hắn đệ quan hệ. Tiêu Kỳ Phong cười nói, mồ hôi, ngoại thần chỉ ý, bắt đầu từ việc này vào tay. Mồ hôi có thể đem xích hoạch nhỏ mồ hôi cùng kim nặc nhỏ mồ hôi gọi đến, lấy hóa giải minh hắn đệ cừu hận làm lý do, bệnh nó riêng phần mình dị máu nhập trong rượu, dịch hoàn mà uống. Kể từ đó, huynh đệ chi huyết hợp hai là một, từ đây liền có thể đồng tâm hiệp lực, cùng phó thiết lập. Về phần, mồ hôi phải chăng đem xích hoạch bát rượu thay đổi, hoặc là như thế nào thay đổi, chắc hẳn mồ hôi so ngoại thần càng có biện pháp, ngoại thần liền không còn múa rượu trước cửa lô ban. Tin tưởng, Tác Đan Hãn Phi tận mắt thấy trong chén rượu hai đoàn máu, trong lòng tất nhiên kinh hoàng. Như Tác Đan Hãn Phi lại biết mồ hôi bởi vì thụ nó chỗ lửa gạt mà tức giận, ý muốn giết xích hoạch nhỏ mồ hôi cho thông khoái, chắc hẳn Tác Đan Hãn Phi nhất định sẽ cùng quận đỡ ra, chỉ cầu mồ hôi có thể lưu xích hoạch nhỏ mồ hôi một mạng. Hạ Hồ Chân Đại Hãn khẽ khẽ thở dài, vung chén lên, tài năng của tiên sinh, để bản hãn mở rộng tầm mắt. Ngay sau, tiên sinh tại Hung Nô nếu có không nhanh, ta thiết lập cửa lớn bệnh viện vì tiên sinh rộng mở. Tiêu Kỳ Phong cũng bưng chén lên, mỉm cười, mồ hôi hảo ý, ngoại thần ghi khác. Chương 425, bức họa này, ta thích vô cùng. Chương 425, bức họa này, ta thích vô cùng. Tết Nguyên Tiêu, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Tết Nguyên Tiêu cũng là Tết xuân ngày nghỉ ngày cuối cùng, qua một ngày này, sinh hoạt liền sẽ khôi phục bình thường. Hậu thế cũng có người đã từng đề nghị như vậy, đem Tết xuân ngày nghỉ kéo dài đến Tết Nguyên Tiêu một ngày này, chỉ là tạm thời không có dạng này chấp hành. Tết Nguyên Tiêu ba ngày, không có quá lớn ý tứ, chỉ là trên đường cái sẽ náo nhiệt rất nhiều. Cái gì bán hoa đăng à, cái gì bán nguyên tiêu à, cái gì đi cả kheo à, cái gì múa sư con à, cái gì ảo thuật à, chờ chút. Dù sao, trên đường cái là náo nhiệt nhất. Chỉ cần không lên đường cái, Tết Nguyên Tiêu ban ngày, liền không có quá lớn ý tứ. Đương nhiên, giống Hoàng đế Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu loại đại lão này cấp bậc, có thể phái người mời đến biểu diễn tiết mục, tại Hoàng cung làm một cái chuyên trường. Sau đó, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu sẽ đem Lạc Dương thành bên trong trọng yếu hoàng thất, cùng tứ phẩm trở lên văn võ đại thần, bao quát gia quyến, mời đến Hoàng cung đến, cùng một chỗ thưởng thức biểu diễn, uống trà cùng ăn điểm tâm. Dạng này cũng coi là một loại may mắn lợi đi, mang lên vợ con hoặc là cháu trai đến hoàng cung xem biểu diễn, một phân tiền không cần bỏ ra, còn có thể uống trà, còn có thể ăn điểm tâm, tốt bao nhiêu a duy bộ. Hôm nay là duy nhân trong một năm trọng yếu nhất thời gian, nguyên tịch tiết, cũng chính là đại sở quốc Tết Nguyên Tiêu. Duy nhân nhẹ Tết xuân, nặng nguyên tịch tiết, cái này tập tục từ xưa đến nay, cùng duy bộ phân liệt thổ cấp hồn, cũng là bảo lưu lại cái tập tục này. Ngay tại một ngày này, Vân Dực lần nữa đi tới duy bộ. Hoắc Mộc Luân biết được tin tức, lập tức phái người đem Vân Dực mời đến kim trướng, trở lên tân chi lễ chiêu đãi. Dù sao, song phương là minh hữu thôi. Vân Dực vào trướng, tướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chào, ngoại thần Vân Dực gặp qua Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Kim trướng bên trong, trừ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bên ngoài, Hách Háp, Hoắc Vũ Sam, Khách Trác Cá đều tại, còn một người khác người trẻ tuổi, chắc hẳn chính là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thứ tử Long Ngai. Hoắc Mộc Luân cái này hai cặp nhi nữ, cũng không phải là một cái lao bà sinh. Hách Háp cùng Hoắc Vũ Sam là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đại thiếp sở sinh, mà Long Ngai cùng Khách Trác Cá thì là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chính thê sở sinh. Tại duy bộ, chế độ đa thê là có thể, nhưng lại có hạn chế. Mỗi một nam nhân, nhiều nhất một vợ hai thiếp, liền xem như thủ lĩnh cũng không thể vi phạm quy tắc này. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ha ha cười nói, quý sứ tại nguyên tịch tiết đến ta duy bộ, chắc là Yến quận vương điện hạ có chuyện quan trọng phân công. Vân Dực cũng cười nói ra, thủ lĩnh anh minh, ngoại thần hôm nay tới đây, quả thực là phụng Yến quận vương điện hạ chi mệnh, có ba chuyện. Cái này thứ nhất, liền đem Yến quận vương điện hạ đáp ứng thủ lĩnh Yến rượu, cùng một chút nước hoa đưa tới, lấy toàn nó nặng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vừa cười vừa nói, Yến quận vương điện hạ thật là người đáng tin cũng, lão phu cảm ơn. Không biết, cái này thứ hai, lại là chuyện gì đâu? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lo lắng nhất tự nhiên là thứ hai cùng thứ ba, hắn không biết vị này anh minh thần võ lại mưu trí siêu của Yến quận vương điện hạ sẽ làm ra yêu thiêu thân gì đến. Vân Dực cười nói, cái này thứ hai cũng là hứa một lời. Không biết thủ lĩnh còn nhớ đến, ngoại thần lần trước đi sứ thời điểm, Khách Trác Cá công chúa đã từng nói, hướng Yến quận vương điện hạ cầu một bộ mặt bảo, ngoại thần thay điện hạ đáp ứng việc này. Ngoại thần trở về Yến Châu đằng sau, liền hướng Yến quận vương điện hạ nhắc lên việc này, điện hạ tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng, chuyên môn là Khách Trác Cá công chúa vẽ tranh một bức, để từ một bài. Khách Trác Cá công chúa nghe, nhất thời nhãn tình sáng lên, Yến quận vương điện hạ chỗ tốt như thế, ta thật sự là muốn cảm tạ hắn rồi. Vân Dực vừa cười vừa nói, Yến Châu cùng duy bộ kết minh, về sau chính là người một nhà. Lại nói, Khách Trác Cá công chúa mời, chính là Yến quận vương điện hạ đủ khả năng sự tình, không cần nói cảm ơn. Khởi bẩm thủ lĩnh, mặc bảo ngay tại ngoài trướng, còn xin thủ lĩnh cho phép triển khai nhìn qua. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhẹ gật đầu, có thể thưởng thức Yến quận vương điện hạ chi mà bảo, lão phu may mắn cũng, làm phiền quý sứ. Không dám. Vân Dực chắp tay, đi vào ngoài trướng, đem bưng lấy mặc bảo hai cái giáp vệ hô tiền đến. Khi hai cái giáp vệ sau khi đi vào, Hoắc Mộc Luân bọn người là có chút kinh ngạc, bởi vì bức họa này tựa hồ rất lớn. Bức tranh là vòng quanh, nhìn không ra bao dài, nhưng là độ rộng lại có thể nhìn ra, tuyệt đối có cao hơn trượng. Vân Dực vừa cười vừa nói, khởi bẩm thủ lĩnh, bức họa này cao trượng 3, rộng 3 trượng, chính là vua ta điện hạ tốn thời gian 3 ngày thời gian vừa rồi hoàn thành, có thể nói là tác phẩm dốc hết tâm huyết cũng. Trong bức tranh nội dung lấy nguyên tịch tiết làm bối cảnh, lấy Khách Trác Cá công chúa là nhân vật chính, chẳng những có thể hiện ra quý độ nguyên tịch tiết chi thịnh cảnh, càng có thể phụ trợ khách Trác Á công chúa tuyệt thế vẻ đẹp. Bức họa này góc trên bên phải vẫn xứng có vua ta điện hạ chuyên vì khách Trác Á công chúa sở tác một bài tử, cùng bức họa này chi ý cảnh lẫn nhau làm nổi bật, có thể nói là vừa đúng, lên vẽ rồng điểm mắt hiệu quả cũng. Ha ha, ngoại thần dài dòng nhiều như vậy, thật sự là xin lỗi, hiện tại xin mời chư vị thưởng thức một chút. Vua ta điện hạ nói, nếu có chỗ thiếu sót, còn xin chư vị chỉ điểm nhiều hơn, vua ta điện hạ chắc chắn cải tiến, cam đoan cuối cùng có thể làm cho khách Trác Á công chúa hài lòng phần lễ vật này. Khách Trác Á công chúa rất là tò mò, nghiêng quỳnh thủ hỏi, quý sứ, tiến quận vương điện hạ tựa hồ chưa bao giờ thấy qua ta, làm sao có thể vẽ ra ta đến đâu? Vân Dực vừa cười vừa nói, việc này đối với người bên ngoài mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối với vua ta điện hạ cũng rất đơn giản. Vua ta điện hạ đáp ứng việc này đằng sau, liền để ngoại thần đem khách Trác Á công chúa vẻ đẹp miêu tả một phen. Chỉ tiếc ngoại thần khẩu tài bù bề, không có khả năng miêu tả khách Trác Á công chúa vẻ đẹp 11, khiến điện hạ là khách Trác Á công chúa sở tác bức tranh thứ nhất có chút không giống. Sau đó ngoại thần lần nữa miêu tả, điện hạ lại vẽ tranh một bức, liền đã hơi đến nó thật cũng. Ngoại thần lại chỉ ra chỗ sai một chút, chỗ thiếu sót, vua ta điện hạ lần nữa sửa đổi, liền đủ để có thể dĩ giả luận chân. Nếu không có như vậy, vua ta điện hạ cũng không dám tùy tiện lại vì khách Trác Á công chúa vẽ tranh. Mặt khác, trước đó cái kia ba bức vẽ, điện hạ cũng lấy người bồi đứng lên, cùng nhau đưa cho khách Trác Á công chúa điện hạ làm lưu niệm. Khách Trác Á công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên, đa tạ yến quận vương điện hạ, còn xin quý sứ nhanh chóng mở ra bức họa này, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Tốt. Vân Dực nhẹ gật đầu, đối với cái kia hai cái giáp vệ đánh một thủ thế. Hai cái giáp vệ hiểu ý, lập tức đem bức tranh dựng thẳng lên đến, giải khai trên dưới hai đầu màu vàng dây thừng, sau đó phân biệt bắt lấy một cái quần trụ, hướng hai bên đi đến, chậm rãi đem bức tranh mở ra. Dài 3 triệu đâu, chỉ là mở ra bức tranh này, liền dùng 10 cái hô hấp công phu. Mà khi bức tranh bị triệt để triển khai đằng sau, Hoắc Mộc Lôn đám người con mắt tất cả đều sáng lên. Thế này sao lại là vẽ, rõ ràng chính là chân thật tràng cảnh a, thế này sao lại là người trong bức họa, phân biệt chính là khách Trác Á công chúa đi vào trong bức tranh. Dùng sinh động như thật bốn chữ mở hình dung trong bức tranh khách Trác Á công chúa, tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng. Không nghĩ tới, cái kia cầm giáo thúc ngựa, đánh bại không ai bị nổi hung nô yến quận vương điện hạ, cặp kia dính đầy máu tươi tay, vậy mà có thể có như thế hòa công, tuyệt đối có thể được xưng là thiên hạ vô song. Khách Trác Á công chúa đi vào trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve trong bức tranh chính mình, trên mặt nhộn nhạo tuyệt mỹ dáng tươi cười, bức họa này, ta thích vô cùng. Chương 426, việc này không tiện, chỉ cần ban đêm. Chương 426, việc này không tiện, chỉ cần ban đêm, thích vô cùng. Câu nói này, đúng là khách Trác Á công chúa trong lòng nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, khách Trác Á công chúa không đơn thuần là thích vô cùng bức họa này, mà lại là thích vô cùng Dương Phong. Hoắc Vũ sang một nhóm, từ Yến Châu sau khi trở về, khách Trác Á công chúa liền quấn lấy nàng, cẩn thận hỏi thăm Yến Châu chi hành trải qua, còn nhất là hỏi Dương Phong tướng mạo. Biết được Dương Phong tuổi trẻ, anh tuấn, hùng tráng, khách Trác Á công chúa liền có mấy phần ưa thích. Hiện tại, lại thêm bức họa này, khách Trác Á công chúa chính mình cũng không biết, nàng đã là triệt để tình căn thâm trùng. Đừng nói là khách Trác Á công chúa thích vô cùng, Hoắc Mộc Lôn bọn thủ lĩnh cũng giống vậy bị rung động thật sâu. Thậm chí, bọn hắn đột nhiên đều có một loại xúc động, muốn cho Dương Phong cũng vì bọn hắn đều vẽ tranh một bức. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bọn hắn một đám đại nam nhân để một nam nhân khác vẽ tranh, chuyến đi chẳng phải là sẽ cười chết cá nhân. Lại nói, nam nhân cho nam nhân vẽ tranh cũng là có, chỉ bất quá làm ra tới vẽ trên cơ bản đều là do di ảnh dùng, tựa như Thạch Vạn Quân tiên kim mua vẽ một dạng. Ở đây, còn có một nữ nhân, dĩ nhiên chính là Hoắc Vũ Sam. Nữ hài tử thôi, nào có không yêu cái đẹp, nào có không thích chính mình đẹp nhất thời điểm dung nhan có thể bị vĩnh viễn dừng lại trong bức họa. Hoắc Vũ Sam cũng giống như vậy. Chỉ là, Hoắc Vũ Sam nhìn ra được, khách Trác Á công chúa đối với Dương Phong vốn là có sùng bái chi tâm. Bây giờ bức họa này hoành không xuất thế, phần này sùng bái chi tâm chỉ sợ sẽ diễn biến thành lòng ái mộ. Mà Dương Phong làm bức họa này, đến tột cùng chỉ là bởi vì khách Trác Á công chúa chi tình, vì vững chắc kết minh, hay là nói, Dương Phong biết được khách Trác Á công chúa mỹ mạo, đối với nàng cũng có lòng ái mộ, Hoắc Vũ Sam không có khả năng xác định. Cho nên, xin mời Dương Phong cho hắn cũng vẽ tranh một bức suy nghĩ, Hoắc Vũ Sam chỉ có thể đem chôn sâu đáy lòng. Không phải vậy, nếu là bị khách Trác Á công chúa biết, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra hiểu lầm, cho là Hoắc Vũ Sam tại Yến Châu một nhóm thời điểm thích Dương Phong. Lấy khách Trác Á đơn thuần lại hiền lành tính cách, xác định vững chắc sẽ đem cơ hội nhường cho Hoắc Vũ Sam, chính mình một mình tiếp nhận tịch mịch cùng tương tư. Mặc dù là dị mẫu, nhưng Hoắc Vũ Sam đối với khách Trác Á cô muội muội này là đau đến tận xương thủy, từ nhỏ đến lớn đều là mọi chuyện đều để nàng ăn ngon chơi vui, Hoắc Vũ Sam tất cả đều đưa cho khách Trác Á công chúa. Mà khách Trác Á công chúa từ nhỏ cũng rất hiểu chuyện, rất biết khiêm lượng. Hoắc Vũ Sam đưa cho nàng ăn ngon, nàng sẽ cùng Hoắc Vũ Sam cùng một chỗ ăn, một người một nửa. Hoắc Vũ Sam đưa cho nàng chơi vui, nàng cũng sẽ cùng Hoắc Vũ Sam cùng nhau chơi đùa, cũng không chiếm làm của riêng. Cho nên a, tỉ muội các nàng tình cảm, tuyệt đối là không gì phá nổi. Trong bức tranh, nơi xa là từng cái duy bộ lều vải, có màu vàng, có màu bạc, có màu đồng, cũng có màu đen. Chỗ xa hơn, chính là một chút núi cao trùng điệp. Chỗ gần, chính là khách Trác Á công chúa, một bộ áo trắng, ngồi ở trên đồng cỏ, trước mặt là một cái thanh ngọc sắc bàn trà, trên bàn trà có một thanh ấm ngọc, hai cái chén ngọc. Khách Trác Á công chúa tay trái cầm một bó hoa, tay phải ôm một cái hiệu sao cổ. Hiệu sao góc trái bên trên treo một cái vòng hoa, phải sừng bên trên lại là trống không. Người hiệu phối cùng một chỗ, rất là ấm áp đáng yêu. Bên trái còn ngừng lại hai thất màu trắng tuấn mã, phủ lấy dây cương, lôi kéo một cỗ chạm chỗ tinh xảo xe ngựa sang trọng. Xe ngựa ngừng lại, hai thất tuấn mã quay đầu nhìn qua. phía trên nhất đâu lại còn có một ít pháo hoa đồ án, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu lên giống như ban ngày bình thường. Mà tại khách Trác Gá công chúa phía bên phải cách đó không xa, còn có một mảnh đất trống, cũng có mấy cái pháo hoa ngay tại phun ra thiết thụ ngân hoa quan mang. Lại hướng phải, đất trống bên cạnh, đứng đây rất nhiều duy nhân, có nam có nữ, tất cả đều là người trẻ tuổi, mặc tiên diễm quần áo, lôi kéo tay, giơ hoa đăng, đèn màu, vây quanh pháo hoa đang khiêu vũ, đang hát. Lại hướng bên ngoài đâu, chính là một chút người già, cũng đều mặc ngày lễ trang phục lộng lẫy, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, chỉ vào pháo hoa phương hướng, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Nhất là các nữ nhân trên tóc, cơ hồ đều cắm đầy đủ loại phối sức, kim quang lóng lánh, ngân quang tỏa sáng, rất có ngày lễ nồng đậm bầu không khí. Còn có thật là nhiều duy nhân tiểu hải tử, cũng đều mặc quần áo mới, trong tay cầm hoa đăng, đèn màu, ngửa đầu, nhìn lên bầu trời pháo hoa, nho nhỏ trên khuôn mặt đều là nụ cười vui vẻ. Tốt một bức duy nhân nguyên tình hình, quả thực là cực kỳ tinh diệu. Tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này đây bỗng nhiên, khách Trác Gá công chúa hô một tiếng, chỉ vào trong bức tranh một cái trong tay cầm vòng hoa, thổi tiêu, hướng khách Trác Gá công chúa đi tới nữ hải tử. Có lẽ là bởi vì tiếng tiêu, cái kia hai thất tuấn mã chính là hướng Hoắc Vũ Sam trông lại. Trong bức tranh, khách Trác Gá cùng chân nhân cơ hồ là một cái tỷ lệ, nhưng Hoắc Vũ Sam cũng chỉ có thể là chân nhân 1/3, bởi vì là xa xa đi tới thôi. Nhưng là, chính là Hoắc Vũ Sam thích nhất thân này trang phục màu xanh lam, trên mũ linh vũ cũng là màu vàng. Mặc dù trong bức tranh Hoắc Vũ Sam khoảng cách khách Trác Gá công chúa còn có khoảng cách nhất định, nhưng Dương Phong đưa nàng biểu lộ triệt để vẽ ra tới, cùng chân nhân cũng là hoàn toàn tương tự, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Lúc này, khách Trác Gá công chúa lần nữa hô một tiếng, "Oa, bài ca này thật là đẹp, tốt thừa dịp cảnh a." Đám người lúc này mới phía bên phải góc trên nhìn lại. Thanh Ngọc Cá Nguyên Tịch, Hách Tháp nhẹ nhàng nói ra, "Đây chính là từ sao, danh tự thật kỳ quái. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tối rơi, tinh như mưa. Bảo mã điêu xa hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng huyền chuyển, ấm ngọc quan chuyển, một đêm cá rồng múa. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi." Cười nói huyền chuyển ám hương đi. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Đột nhiên quay đầu, người ở ngay đó, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Khi Hách Tháp đem bài ca này đọc xong, mấy người cơ hồ là trăm miệng một lời địa đại hô một tiếng, "Từ hay, thật sự là từ hay a." Khách Trác Gá công chúa một mặt si ngốc biểu lộ, trong miệng nói, "Bài ca này, ta cũng thích vô cùng. Bức họa này, ta thích vô cùng. Bài ca này, ta cũng thích vô cùng." Vân Dực nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, trong lòng thầm nghĩ, điện hạ đại tài, xem ra đã là bắt được khách Trác Gá công chúa chi phương tâm cũng. Khoảng cách điện hạ ôm mỹ nhân về, củng cố cùng duy nhân chi mình, đã vì lúc không xa. Lúc này, Hách Tháp chỉ vào trong bức tranh hai nơi pháo hoa, một chỗ đất trống, một chỗ bầu trời, hiếu kỳ hỏi, "Xin hỏi quý sứ, đây là vật gì?" Vân Dực vừa cười vừa nói đến hổ thẹn, vật này ngoại thần cũng chưa bao giờ thấy qua. Theo vua ta điện hạ nói, vật này tên là pháo hoa, chính là vua ta điện hạ phát minh mới nhất, năm nay còn thuộc lần đầu châm ngòi. Pháo hoa? Hoa Mộc Luân bọn thủ lĩnh đều là lần đầu tiên nghe nói cái từ này, không phải quá hiểu. Bất quá, bọn hắn lại là một trận kinh ngạc, cái này đến quận vương thật đúng là lợi hại, phát minh nhiều hơn A Vân Dực. Để cái kia hai cái giáp vệ đem bức tranh thu lại, đặt ở khách Trác Gá công chúa trên bàn trà, sau đó liền lui ra ngoài. Khách Trác Gá công chúa trở lại bàn trà trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, tuyệt đối là yêu thích không buông tay. Trở lại chính đề bên trên, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại hỏi, "Xin hỏi quý sứ, không biết cái này thứ ba lại là chuyện gì đâu?" Vân Dực cười hồi đáp, "Chính là pháo hoa kia, cũng là vua ta điện hạ đưa tặng chi lễ cũng." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhất thời nhãn tình sáng lên, "Xin hỏi quý sứ, không biết pháo hoa ở nơi nào?" Vân Dực cười nói, "Xin mời thủ lĩnh thứ tội, lúc này không thể lấy, chỉ cần ban đêm." Chương 427, người hiểu ta, bá phụ cũng chương 427, người hiểu ta, bá phụ cũng lặng dương. Hoàng cung, uống trà, ăn điểm tâm, Dương Phong buổi sáng cũng đi, chọn bện hai canh giờ, chỉ là ăn điểm tâm liền ăn no rồi. Đến mức Dương Phong giữa chưa trở lại Yến quận vương phủ đằng sau, đều không có lại ăn đồ vật. Dương Phong còn đối với Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cẩm vừa cười vừa nói, cái này gọi ăn phía ngoài, tiết kiệm trong nhà. Ăn no rồi, còn cho trong nhà tiết kiệm tiền, vẹn toàn đôi bên thôi. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cẩm đều bị Dương Phong làm vui vẻ. Kỳ thật, sáng hôm nay, Dương Phong thu hoạch không đơn thuần là ăn no rồi, cho nhà tiết kiệm tiền, hắn lại phát hiện một cái cơ hội buôn bán. Trước kia đâu, Dương Phong liền cảm thụ qua cái này cơ hội buôn bán, chỉ là không có bắt được. Nhưng sáng hôm nay, Dương Phong liền triệt để bắt được, cái này cơ hội buôn bán chính là hí khúc. Không sai, chính là hát hí khúc. Đại Sở quốc lại còn không có hí khúc văn hóa, thế giới này thật sự là rất có ý tứ thôi. Cho nên, Dương Phong từ hoàng cung trở lại Yến quận vương phủ, liền bắt đầu viết kịch bản. Dương Phong kịch bản cũng không phải từ sau thế đạo văn tới, lúc này chính là thỏa thỏa bản gốc phong cách. Kịch bản nội dung đâu, dĩ nhiên chính là Yến Châu Phong Vân ghi chép. Lại ý nói, Dương Phong chuẩn bị đem Yến Châu Phong Vân ghi chép nội dung cho phân giải thành từng đại hí khúc, giữa lẫn nhau là độc lập. Nhưng là, toàn bộ đùa giỡn bắt đầu xuyên, chính là Yến Châu Phong Vân ghi chép nội dung. Công việc này tuyệt đối là một cái rộng lượng công trình, dựa vào Dương Phong một người khẳng định không được. Lại nói, Dương Phong tinh lực nếu là chỉ đặt ở phương diện này, Yến Châu coi như nguy hiểm. Chẳng qua là, Dương Phong chuẩn bị mở đầu, sau đó lại dạy một nhóm đồ đệ, chuyện kế tiếp hắn liền mặc kệ. Ký khúc cái này lại kế, Dương Phong chuẩn bị giao cho Tiêu Nguyệt Cầm, để nàng làm chủ người phụ trách. Căn cứ Dương Phong đối với Tiêu Nguyệt Cầm cho tới nay quan sát, Tiêu Nguyệt Cầm lập trường sát thực rất kiên định, toàn tâm toàn ý là Yến quận vương phủ. Tuy nói Tiêu Thị cùng Dương Khâm là cầm nàng khi quân cờ, nhưng Tiêu Nguyệt Cầm lại cũng không nguyện ý làm con cờ của bọn hắn. Cho nên, Dương Phong quyết định dùng Tiêu Nguyệt Cầm, cũng coi là cho nàng ăn một viên thuốc an thần đi. dù sao ngươi không có khả năng một mực khảo sát nàng, khảo sát nửa đời người đi. Thật sự là lời như vậy, lúc đầu không có chuyện gì, đoán chừng cũng có thể đem Tiêu Nguyệt cầm bước đến Đông Cung trong trận doanh đi. Đây chính là làm sự tình độ, phải tất yếu nắm chắc đúng chỗ. Thiết Nguyên Tiêu ban đêm cuối cùng đã tới, hoàng cung gia yến lần nữa bắt đầu. Cùng giao thừa ban đêm một dạng, hay là Dương Hiển, Dương Hạo, Dương Thần cùng Dương Tinh bốn môn, nhiều người như vậy. Gia yến sau khi bắt đầu, Dương Hiển nói một câu nói, trực tiếp liền đem bầu không khí đẩy lên cao trào. Đêm nay đằng sau, ở đây có rất nhiều người đều muốn rời khỏi Lạc Dương, cho nên đêm nay chấm đặc biệt cho phép mọi người đều có thể một say. Nhưng mà Dương Hiển mặc dù là ném ra cái này khoan nhân lời nói, thế nhưng là chỉ cần ngươi không phải người ngu, đều khó có khả năng tại hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt uống say. Còn thể thống gì không nói, vạn nhất nói sai lời gì, vậy coi như là 3 năm 5 năm cũng đừng nghĩ lại lật về đến. Cho nên thôi, uống rượu bầu không khí, hay là lấy văn uống làm chủ, chỉ là so đêm giao thừa thoảng qua bung ra một chút. Chỉ có một cái nhất sinh động, chính là chỗ dựa Vương Dương Hạo. Dương Hạo đã nhìn chằm chằm Dương Phong, cùng hắn uống liền mấy chén, lý do là ngày mai liền ai về nhà đấy, lần sau lại uống rượu đoán chừng chính là hoàng đế Dương Hiển sinh nhật. Dương Hiển sinh nhật là mùng 5 tháng 3. Độc Cô hoàng hậu sinh nhật là ngày mùng ngày 1 tháng 6. Dương Phong có tiểu lượng tại thân, đương nhiên không sợ chỗ dựa Vương Dương Hạo, hai người một bên uống, một bên trò chuyện. Trò chuyện tận hứng, chỗ dựa Vương Dương Hạo vậy mà tại chỗ hướng Dương Hiển xin mời chỉ, nói là lần trước đi cho Dương Phong chủ hôn, gặp giả chết kế sách, phí công một chuyến. Lần này, Dương Phong hôn sự lần nữa định ra là ngày 26 tháng 3. Cho nên, chỗ dựa Vương Dương Hạo muốn lại đi Yên Châu, là Dương Phong chủ hôn. Cái này xin mời chỉ đâu, cũng không có gì ma bệnh. Thế nhưng là, trước mặt mọi người xin mời chỉ, Dương Khâm kẻ làm cha này, trên mặt mũi liền có chút không nhịn được. Còn tốt, lần trước chính là chỗ dựa Vương Dương Hạo chủ hôn, chỉ là không có hoàn thành việc phải làm, không phải vậy Dương Khâm đoán chừng sẽ không ngồi yên. Tiếp tối, kéo dài đại khái một canh giờ, náo nhiệt kình dần dần đi qua. Chỗ dựa Vương Dương Hạo có 6-7 thành men say, lớn tiếng hỏi, "Phong Nhi, đêm giao thừa, ngươi có thể hứa hẹn, đêm nay tiếp tục châm ngòi pháo hoa, càng làm cho Lạc Dương thành bách tính tất cả đều có thể thấy được." Lão phu suy nghĩ mấy ngày, tin rằng ngươi tiểu tử không dám khi quân, chắc hẳn chỉ có tại hoàng cung cao nhất đỉnh điện châm ngòi đi. Nghe chỗ dựa Vương Dương Hạo nhắc lên pháo hoa sự tình, lực chú ý của mọi người liền đều bị hấp dẫn đến đây, cùng nhau nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong cười sống nói hồi thứ nhì thúc tổ, chân ngòi chi địa không thay đổi. Chân ngòi chi địa không thay đổi. Cửa ra vào cái kia một khối lớn đất trống. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết rõ Dương Phong rốt cuộc là ý gì. Căn cứ lần trước pháo hoa chân ngòi tình huống, loại kia thiết thụ ngân hoa cao nhất cũng bất quá cao một trượng, Lạc Dương thành bách tính làm sao có thể nhìn thấy đâu. Còn có cái kia vung hoa, coi như vung đến càng xa một chút, cũng tuyệt không có khả năng ra vung ra hoàng cung. Trừ phi Lạc Vương Dương Tranh lần này phản ứng rất nhanh, cười hỏi, "Phong Nhi, hẳn là lại có phát minh mới." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Người hiểu ta, bá phụ cũng." Những ngày qua, Chất Nhi đóng cửa từ chối tiếp khách, dốc lòng nghiên cứu, rốt cục chơi đùa đi ra, cuối cùng là không phụ thánh nhân a. "Người hiểu ta, bá phụ cũng." Câu nói này, không có gì ma bệnh. Bởi vì mới vừa rồi là Lạc Vương Dương Tranh hỏi trước, Dương Phong thuận miệng trả lời một câu mà thôi. Sáu chữ này, cũng là đại sở quốc văn nhân ở giữa nói chuyện trời đất thường dùng từ, phiên bản chính là, "Người hiểu ta, mộ mộ cũng." Thế nhưng là bởi vì thái tử Dương Khâm đang ngồi, câu nói này liền có chút ma bệnh. Ngươi muốn a, một cái là cha ruột, một cái là bá phụ, đương nhiên cũng là thân. Cha ruột biết nhi tử, còn không bằng thân bá phụ biết chất tử, đây tuyệt đối là đánh mặt ta hết lần này tới lần khác là. Dương Khâm sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, không cách nào phát tác, bởi vì câu nói này ở trên lý luận là không có tâm bệnh, chỉ là tại trường hợp này bên trong ra ma bệnh. Nếu như Dương Khâm nổi lên, Dương Phong nhất định sẽ nhận lầm, nói là thuận miệng nói như vậy, xin mời Dương Khâm đừng nên trách. Có thể Dương Khâm kết quả của làm như vậy là, chẳng những mặt mũi không có vãn hồi tới, ngược lại là càng thêm mất mặt, sẽ còn bị cho rằng là lòng dạ không đủ rộng lớn, có phụ thái tử vị trí. Dương Khâm trong lòng thầm hận, chỉ có thể giả bộ như nghe không được. Nhưng ở Dương Khâm trong lòng, tự nhiên là nhận định Dương Phong là cố ý nói như vậy, để mà nhục nhã hắn. Tiêu Thị càng là nhận định Dương Phong là cố ý nói như vậy, nhưng nàng đã có sức miễn dịch, có thể làm được không quan tâm hơn thua, quyền đường không nghe thấy. Dương Hiển cũng không có đối với sáu chữ này sinh ra bất luận cái gì liên tưởng, cười hỏi, "Phong Nhi, đã có phát minh mới, có thể nhanh chóng để chấm cùng ngươi hoàng tổ mẫu, cùng đám người mở mang tầm mắt." Dương Phong đứng dậy chắp tay nói, "Tôn thần tuân chỉ, lễ hoa đã chuẩn bị hoàn tất, còn xin hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu di giá, cũng là tại cửa đại điện liền có thể." Dương Hiển sắc lập tức chính là hào hứng tăng nhiều, mỉm cười gật đầu nói, "Tốt, bái giá cửa đại điện." Thế là, theo Dương Hiển ra lệnh một tiếng, cả đám lần nữa đi tới cửa đại điện, đứng nửa vòng lớn. Trên đất trống pháo hoa đã chuẩn bị vào chỗ, không sai biệt lắm mười mấy cái, lít nha lít nhít. Bên cạnh, đứng 4-5 cái tiểu thái giám, cầm trong tay cây châm lửa, chỉ chờ dưới thánh chỉ. Chương 428, có thể đêm nay việc này tính chất liền không giống với lúc trước. Chương 428, có thể đêm nay việc này tính chất liền không giống với lúc trước. Dương Hiển bọn người phát hiện, những này pháo hoa y nguyên vẫn là bình bình, chỉ là so đêm giao thừa càng lớn hơn một chút. Lúc này, một tên thái giám bay bước mà đến, khởi bẩm bệ hạ, "Nương nương, bên ngoài hoàng cung vây quanh rất nhiều bách tính. Những bách tính này không biết từ chỗ nào biết được, đêm nay hoàng cung sẽ châm ngòi pháo hoa, có thể để Lạc Dương thành bên trong bách tính tất cả đều nhìn thấy, cho nên liền cùng một chỗ vây quanh ở ngoài hoàng cung vây quanh. Trừ cái đó ra, nô tỳ còn hiểu hơn đến, càng nhiều bách tính đều là tại nhà mình trong viện, quan sát lấy hoàng cung phương hướng, chuẩn bị thưởng thức pháo hoa châm ngòi. Dương Hiển sắc mặt hơi đổi một chút, cau mày, bách tính như thế nào sẽ biết việc này? Đáp án khẳng định là có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ tin tức người, là hảo tâm hay là ác ý? Đáp án khẳng định là ác ý tại hoàng cung châm ngòi pháo hoa, làm cho cả Lạc Dương thành bách tính đều nhìn thấy, hiển nhiên chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tại hoàng cung cao nhất trên kiến trúc châm ngòi. Có thể bởi như vậy, ý nghĩa liền không quá lớn. Mà lại, châm ngòi thời điểm, một cái sơ sẩy, mùi thuốc lá hoa thái giám liền có khả năng bởi vì tránh né mà từ phía trên ngã xuống. Càng mấu chốt chính là, hoàng cung kiến trúc cao nhất gọi Sở Thiên Tháp, vị trí chỗ hoàng cung đông nam nhất phương hướng. Thứ nhất, ngọn tháp diện tích nhỏ, chỉ có thể cho 3 người đặt song song, căn bản là không có cách châm ngòi pháo hoa. Thứ hai, coi như có thể châm ngòi, nhưng Sở Thiên Tháp vị trí quá dựa vào đông nam, như vậy Lạc Dương thành tây bắc dân chúng chưa hẳn có thể thấy được. Thứ ba, hoàng cung thứ hai cao kiến trúc chính là Sở Phong Điện, nhưng cũng không phải quá cao, châm ngòi pháo hoa tuyệt đối không có khả năng làm cho cả Lạc Dương thành bách tính đều thấy được. Những cái kia không nhìn thấy pháo hoa bách tính, khẳng định sẽ thất vọng trở về đi ngủ. Mặt ngoài nhìn, bất quá là một điểm nho nhỏ thất vọng, cũng không có cái gì. Nhưng trên thực tế đâu, điều này đại biểu lấy hoàng gia uy nghiêm cùng tín dự nhận lấy tổn thất thật lớn, Dương Phong thanh danh cũng sẽ bởi vậy nhận tương đương ảnh hưởng. Lại hướng sâu bên trong đi, Dương Phong tội khi quân là thỏa thỏa. Không phải vậy, nếu không có bách tính sự tình, đoán chừng Dương Hiển cũng chỉ là cười cười, sẽ không hướng tội khi quân phương diện liên tưởng, càng không khả năng trị tội Dương Phong. Có thể bách tính hiệu ứng náo ra đến đằng sau, hoàng gia mất hết thể diện, danh dự bị hao tổn, Dương Hiển muốn bỏ qua cho Dương Phong liền không khả năng. Cho nên à, phía sau thôi động chuyện này người, dụng tâm quả thực hiểm ác cá, nhưng người này là ai đâu? Dương Phong gây thù hằn sát thực không ít, đâu cùng, Viên Đài Vương thị, Lang Tả Vương thị, Bắc Lăng Tôi thị chờ chút, tựa hồ cũng có khả năng. Dương Hiển sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không thể làm trận phát tác. Đối phương cùng Dương Phong đấu, Dương Hiển cũng sẽ không như thế nào can thiệp. Dù sao, làm hoàng đế, Dương Hiển cũng là giỏi về ngăn được chi thuật, vui với nhìn xem triều đình phe phái đấu tranh. Chỉ bất quá, Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử chi tranh, để Dương Hiển rất là khó chịu. Nhưng Dương Phong cùng thế gia môn phiệt ở giữa tranh đấu, Dương Hiển càng là có chút trợ giúp, bởi vì Dương Hiển đem Dương Phong xem như suy yếu thế gia môn phiệt một thanh lợi khí. Từ trước mắt Dương Phong trên biểu hiện, đầu tiên là thanh trừ Yến Châu thế gia môn phiệt quyền thế, sau đó lại đem Vân Thành náo loạn một cái long trời lở đất, cuối cùng còn đem Thôi Cảnh Chết làm cho đi xuống, Dương Hiển vẫn là rất hài lòng. Dương Phong cùng thế gia môn phiệt đấu, Dương Hiển ở sau lưng ám trợ một phần lực, tổ tôn hai phối hợp hay là rất an ý, có thể đêm nay việc này tính chất liền không giống với lúc trước. Đối phương vậy mà cầm tôn nghiêm của hoàng thất làm vũ khí, đối phó Dương Phong, thật sự là quá mức. Nhưng Dương Hiển mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại vẫn có thể nhịn được. Có thể Độc Cô hoàng hậu liền không giống với lúc trước, ánh mắt lạnh như băng hướng Dương Khâm cùng Tiêu thị bên kia nhìn lướt qua, có chút hừ lạnh một tiếng. Thái tử Dương Khâm thầm kêu một tiếng không tốt, mẹ nó, việc này cùng bản cung không có bất cứ quan hệ nào, có thể phụ hoàng cùng mẫu hậu có lẽ sẽ hoài nghi đến bản cung trên đầu. Cầm tôn nghiêm của hoàng thất làm vũ khí, bản cung coi như có ngốc, cũng sẽ không làm như vậy. A Hôn Đản Vương bắt đản, đây là cái nào thế gia môn phiệt làm chuyện tốt, liên lụy đến bản cung nhất định không tha cho hắn. Viên Đài Vương thị, Lang Tả Vương thất, Bắc Lăng Thôi thị, lại hoặc là Hung Nô, lại hoặc là Đại Hoan Quốc. Dương Khâm đồng dạng cũng là đoán không ra là nhà nào. Quá nhiều người, Dương Khâm cũng không thể quỳ xuống tới nói, khởi bẩm phụ hoàng, khởi bẩm mẫu hậu, việc này cùng nhi thần cũng không có nửa điểm quan hệ, xin mời phụ hoàng cùng mẫu hậu minh giám. Chỉ có thể là, các loại tết nguyên tiêu qua đằng sau, Dương Khâm lại tìm cơ hội hướng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu giải thích. Ở đây, đều là người trong hoàng thất, đều là người Dương gia, mặc dù nhìn thấy Dương Khâm có chút ăn quả đắng, nhưng không có một cái cười trên nỗi đau của người khác. Người giật dây giáp tâm hại người, hủy ta hoàng thất danh dự, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Kỳ thật, Độc Cô hoàng hậu cũng là nhất thời tức giận, nhưng nàng rất nhanh cũng kịp phản ứng, việc này hẳn không phải là Dương Khâm cách làm. Những người còn lại, giống chỗ rửa Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương Sáng Sớm, Lạc Vương Dương Tranh, Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác bọn người, bao quát Dương Phong ở bên trong, trực tiếp liền không có đi hoài nghi Dương Khâm. Dương Phong cười đối với Dương Hiển chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, tôn thần trước đó cũng cố ý đem việc này vang dền Lạc Dương thành. Xin mời dân chúng đêm nay thưởng thức pháo hoa, như vậy thì là ta đại sở quốc hoàng thất cùng Lạc Dương bách tính cùng chúc mừng nguyên tiêu ngày hội. Chỉ là, tôn thần xưa nay làm việc khiêm tốn, nếu thật sự là như thế cách làm, không khỏi cùng tôn thần thấp điều tính cách không hợp, cùng tôn thần chi khiêm tốn thanh danh bất lợi, là lấy tôn thần liền chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại không muốn, lại có người như vậy nhiệt tâm, chủ động giúp tôn thần chuyện này. Tôn thần nếu có thể biết được người này thân phận, tất nhiên sẽ giúp cho thâm tạng. Tôn thần khẩn cầu hoàng tổ phụ hạ chỉ treo giải thưởng, như người này chủ động thừa nhận, thưởng yến rượu trăm đàn, báo cáo chính giữa người, thưởng yến rượu 10 đàn, mỗi đàn đều là trăm cân. Đương nhiên, ban thưởng đều do tôn thần bỏ ra. Dương Phong lời nói này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Người mẹ nó cũng là xưa nay làm việc khiêm tốn sao? Người ta tới cửa muốn tiền nợ, người nhà biến thành hạ lễ. Dương Bách một mực không trả tiền, người nhà liền tới nhà đem hán quận vương phủ đảm bảo. Thôi Quảng Thụy ngăn ngươi yến hàng năm hạ, ngươi đại náo Vân Thành, liền triều đình mệnh quan cũng dám giết. Nếu như ngươi người này cũng gọi làm việc khiêm tốn, như vậy đại sở quốc còn có làm việc người cao điệu sao? Thiên lý ở đâu? Còn có a, ngươi nói cái gì điệu thấp tính cách, khiêm tốn thanh danh? Ta nhổ vào, ngươi có thể dẹp đi đi. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái hỏng bét lao đầu tử rất hư. Cả đám, tất cả đều là muốn cười đâu, nhưng lại không dám cười. Cũng không phải không dám cười Dương Phong, mà là không dám ở hoàng đế Dương Hiển trước mặt thất thua a, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Ngươi ở chỗ này, chỉ có một người không cần chịu đựng, đó chính là Độc Cô hoàng hậu. Độc Cô Hoàng hậu phốc phốc một tiếng bật cười, trắng Dương Phong một chút, ngươi đứa nhỏ này, khó trách có thể đem Lạc Dương Hoa Khôi đều dẫn tới Yến Châu đi, nói chuyện chính là nhận người ưa thích. Độc Cô Hoàng hậu bắt đầu, những người còn lại liền rốt cuộc không cần nhịn, cơ hồ tất cả đều cười ra tiếng, bao quát Dương Hiển ở bên trong. Bầu không khí lập tức liền vui thích rất nhiều. Ngưng cười, Dương Hiển nói ra, Phong Nhi, đêm nay ngươi nếu thật có thể làm đến ta hoàng thất cùng Lạc Dương bách tính cùng chúc mừng Nguyên Tiêu ngày hội, trẫm trùng điệp có thưởng. Dương Phong chắp tay nói, tôn thần tất nhiên sẽ không cô phụ hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu long ân. Nói đi, Dương Phong xoay người lại, quát, các ngươi nghe lệnh, dựa theo trình tự, bắt đầu châm ngòi. Chương 429, Dương Phong chúc khách chát gá công chúa sinh nhật vui vẻ, mỹ lệ vĩnh chú. Chương 429, Dương Phong chúc khách chát gá công chúa sinh nhật vui vẻ, mỹ lệ vĩnh chú duy bộ. Pháo hoa châm ngòi công tác chuẩn bị cũng đã đúng chỗ. Một khối lớn như vậy đất trống, trưng bày không sai biệt lắm 20 mấy cái bùn bình, cùng Dương Phong đưa đến đại sở quốc hoàng cung bùn bình là giống nhau. Dương Phong chế tạo gấp gáp sau khi đi ra, liền phái mấy cái Yến Châu giáp vệ khoái mã trở về kế thành. Mấy cái này Yến Châu giáp vệ đến kế thành đằng sau, biết được Vân Dực đã rời đi kế thành, liền lập tức liền hướng duy bộ phương hướng tiến đến, quả nhiên đuổi kịp Vân Dực một nhóm, đem Dương Phong thư cùng pháo hoa cùng nhau giao cho Vân Dực. Về phần bức kia cự họa, tự nhiên là Dương Phong Nam Hạ Lạc Dương qua Tết xuân trước đó liền vẽ xong, Vân Dực chỉ là tìm công tượng ngồi một chút, biến thành bức tranh hình thức. Duy nhân đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói pháo hoa, nhao nhao hiếu kỳ không thôi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bộ lạc duy nhân, cơ hồ tất cả đều vây đến đây, làm thành một vòng tròn lớn, thật nhiều tầng người. Nếu không phải là Vân Dực nói cho bọn hắn, mặc kệ là nội tầng ngoại tầng, tất cả đều có thể thấy rõ ràng pháo hoa, không phải vậy chỉ sợ sẽ là người người đều muốn chen vào vòng tròn tầng trong nhất. Khí trời tối nay cũng tương đối ra sức, mặt trăng giấu ở sau mây, bầu trời là một vùng tăm tối. Đương nhiên, duy nhân doanh địa hay là đèn đuốc sáng trưng, bởi vì có bó đuốc, cũng có chậu than. Vân Dực vừa cười vừa nói, khởi bẩm thủ lĩnh, có thể bắt đầu châm ngòi pháo hoa. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không biết những này được gọi là pháo hoa bùn bình đến cùng có cái gì diệu dụng, liền gật đầu. Vân Dực đối với bên người mấy cái Yến Châu giáp vệ phân phó một tiếng, cái này bốn cái Yến Châu giáp vệ lập tức tiến lên, móc ra cây châm lửa, bắt đầu dựa theo Vân Dực phân phó trình tự, nhóm lửa kiếp nổ. Kiếp nổ bị nhen lửa, hiện động lên hào quang màu trắng bạc, chỉ chốc lát sau liền chui tiến vào cái kia bùn trong bình, không thấy được. Đây chính là pháo hoa sao? Cũng quá nhỏ điểm, thời gian cũng quá ngắn chút, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ như vậy. Chỉ có Vân Dực, hắn đối với Dương Phong có tuyệt đối tín nhiệm, cho là Dương Phong đã dám đem thứ này đưa đến duy bộ, cũng không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, khi ánh sáng màu trắng tiến vào bùn bình đằng sau, chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, liền nghe đến một tiếng phanh tiếng vang, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Có mắt nhọn, thấy rõ là từ bùn trong bình chui ra một cái đen xì cầu cầu, cực nhanh bắn tới không trung. Còn có phản ứng càng nhanh, ánh mắt vậy mà gắt gao khóa chặt cái kia đen xì cầu cầu quy tích. Cái này hắc cầu bóng ban đầu tốc độ rất nhanh, có thể dùng phi nhanh hình dung. Nhưng theo độ cao lên cao, hắc cầu bóng tốc độ liền càng ngày càng chậm, thẳng đến dừng ở không trung một vị trí nào đó, nhưng cũng là cực cao. Tiếp lấy, hắc cầu bóng liền bắt đầu hạ xuống. Nhưng là ngay tại hắc cầu bóng vừa mới hạ xuống thời điểm, trong lúc bất chợt liền nổ bể ra đến, lần nữa phát ra một cái không nhỏ tiếng vang. Để tất cả duy nhân cả một đời đều không quên được chuyện xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện một đóa to lớn đóa hoa màu trắng. Chỉ có đóa hoa, không có cành lá, mà lại là dựng ngược lấy, đối với hướng mặt đất. Bầu trời đêm đen như mực, lập tức bị chiếu lên trắng muốt tỏa sáng, trông rất đẹp mắt. Đóa hoa khổng lồ, chỉ là kéo dài mấy hơi thở, liền từ từ chìm vào trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Khách Trác Gá công chúa hưng phấn đến đập thẳng tay, "Hoa, đây chính là pháo hoa, thật sự là thật đẹp à, Tiên quận vương điện hạ thật sự là thần nhân vậy." Vân Dực cũng bị chấn kinh một chút, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cố gắng bình tĩnh, cười đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nói ra, "Khởi bẩm thủ lĩnh, đây là thứ ba cũng. Vua ta điện hạ nói, vật này có thể dùng thủ lĩnh cùng bạn toàn duy nhân cùng chúc mừng nguyên tiết, kim đặc đưa cho thủ lĩnh." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng lấy lại tinh thần đến, mừng lớn nói, "Yến quận vương điện hạ như vậy hậu lễ, lao phu ngày nay à. Mặc kệ là yến rượu, nước hoa, hay là bức kia cự họa, hay là hiện tại pháo hoa, đều là trước mắt dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Trên đời này, dùng tiền có thể hoàn thành sự tình, vậy thì không phải là chuyện. Nhưng nếu như dùng tiền cũng không làm được sự tình, mới thật sự là sự tình. Chỉ đối với trước mắt duy nhân mà nói, mặc kệ là yến rượu, hay là nước hoa, hay là pháo hoa, bao quát bức kia cử họa, đều là dùng tiền cũng không mua được, có thể nói là vô giới chi bảo." Vân Dực cười nói, "Vua ta điện hạ bàn giao, nguyện lấy vật này chúc ta Yến Châu cùng duy nhân chi minh vĩnh cố, đời đời giao hảo. Hung nô phái Tiêu Kỳ Phong tới kết minh, nhưng thật ra là vì tự vệ, cũng là vì làm duy người xuống nước. Mà Yến Châu Vân Dực tới kết minh, kỳ thật cũng là tự vệ, là phá hư hung nô cùng duy nhân kết minh, cũng là nghĩ làm duy người xuống nước. Nhưng là hung nô đến tiếp sau không có động tĩnh, mà Yến Châu lại lần nữa đưa tới thành ý cho nên thôi, mặc kệ là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hay là những trưởng lão kia, bao quát hai tháp Hoắc Vũ Sam bọn hắn, trong lòng không khỏi liền sẽ khuynh hướng Yến Châu một chút. Nhất là khách Trác Gá công chúa đã sùng bái Dương Phong tới cực điểm, ước gì có thể sớm ngày nhìn thấy vị này chuyển kỳ vô biên Yến quận vương điện hạ." Vô số duy nhân phát ra từng tiếng kinh hô, đêm nay bọn hắn thật sự là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai like, đây chính là pháo hoa, thật sự là quỷ phụ thần công đồ bật ra. Tiếp lấy Yến Châu giáp vệ lại nhóm lửa một cái pháo hoa, cùng vừa rồi cái kia pháo hoa chính là không sai biệt lắm, chỉ là màu sắc khác nhau. Vừa rồi pháo hoa là màu bạc trắng, pháo hoa này chính là màu vàng nóng. Đại khái thả 7 cái pháo hoa đằng sau, sau đó lại là 5 cái pháo hoa đồng thời châm ngòi. Phanh phanh phanh, cơ hồ là đồng thời, nhưng lại có thứ tự trước sau, 5 cái hắc cầu phá không mà lên, chui vào không trung. Nhưng là, chỉ có 4 mai hắc cầu phát sinh bạo tạc. 4 cái pháo hoa đồng thời nở rộ, mà lại là 4 loại khác biệt nhan sắc, thật sự là đem bầu trời chiếu rọi giống như ban ngày một dạng. Viên kia hắc cầu mặc dù không có bộc phát ra pháo hoa đến, lại thi triển một khối lớn màu vàng nhạt vải lụa bên trên còn có chữ màu đen dấu vết. Tiểu chữ rất lớn, số lượng từ không nhiều, rất nhiều người liếc thấy rõ ràng. Là Yến quận vương điện hạ viết cho khách Trác Á công chúa. Dương Phong chúc khách Trác Á sinh nhật vui vẻ, mỹ lệ vĩnh chú. Hoa, vị này Yến quận vương điện hạ thật sự là tốt thân mật a, ngay cả chúng ta khách Trác Á công chúa sinh nhật đều biết. Dạng này sinh nhật chúc phúc, tuyệt đối là khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất, khách Trác Á công chúa khẳng định sướng đến phát rồ rồi đi. Trên thực tế, xác thực như vậy, khách Trác Á công chúa hoàn toàn chính xác sướng đến phát rồ rồi, tâm tình khoái động cực kỳ. Nếu như Dương Phong ở chỗ này lời nói, khách Trác Á công chúa nhất định sẽ hưng phấn mà nhào vào Dương Phong trong ngực. Duy nhân thiếu nữ gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam nhân thời điểm, chủ động trình độ muốn tại phía xa sở nữ phía trên. Hoa Mộc Luân thủ lĩnh đương nhiên cũng minh bạch, mặc kệ là nước hoa hay là cự hoa, cùng cái này khác sinh nhật chúc phúc, đều đại biểu cho Dương Phong một cái mục đích, thông gia. Chỉ có thông gia, Dương Phong mới có thể chân chính đối với duy nhân yên tâm. Nhìn qua bên người hưng phấn đến khoa tay múa chân khách Trác Á, Hoa Mộc Luân thủ lĩnh tâm lý bắt đầu nổi lên do dự. Dương Phong, xác thực rất ưu tú. Chỉ Hoa Mộc Luân thủ lĩnh tự nhận, duy nhân chung không có một cái nào có thể bằng được Dương Phong, hung nô cũng bị chứng thực qua không có. Chỉ bất quá, Dương Phong tâm cơ quá sâu, dạ tâm quá lớn. Tiến quận vương phủ bên trong, mỹ nữ như mây. Khách Trác Á công chúa tâm địa đơn thuần thiện lương, không chút tâm cơ nào, lại là dị tộc, ở vào dưới loại hoàn cảnh kia, có thể hay không ăn thiệt thòi. Nghe nói, Trung Nguyên vương triều hậu cung, cung đấu tương đương thảm liệt. Chương 430, Hán Châu cấp báo chương 430, Hán Châu cấp báo Lạc Dương. Hoàng cung. Đồng dạng sáng chói pháo hoa, đồng dạng chiếu sáng lên Lạc Dương thành bầu trời đêm. Tất cả mọi người, tất cả đều sợ ngây người. Hai chữ, tráng quan. Ba chữ, rất tráng quan. Bốn chữ, phi thường tráng quan. N cái chữ, răng rắc một tiếng vang động trời, Lạc Dương pháo hoa thật xinh đẹp. Đêm tối trong nháy mắt giống ban ngày, mãn thành bách tính đủ vỗ tay. Thế nào cái hay là Yến quận vương, phát minh năng lực thật sự là mạnh. Từ xưa đến nay xương thứ nhất, há biết hắn là xuyên qua cuồng. Đêm nay lần nữa Mỹ danh Dương, sớm muộn truyền khắp Ngô Sở Hoang. Bắc cảnh nam địa không người địch, sớm muộn đều sẽ chấn bát hoang. Dù là Dương Hiển bọn người ở tại đêm giao thừa đã từng gặp qua pháo hoa, thời khắc này chấn kinh không chút nào tại bên ngoài hoàng cung những cái kia Lạc Dương bách tính phía dưới. Cái này mẹ nó, hai loại pháo hoa không một cái khái niệm à, tiểu bu hòa đại bu, nhỏ lớn nhau, khác nhau a mấy hơi thở đằng sau, pháo hoa biến mất, ẩn vào trong bóng đêm đen kịt. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia cực kỳ ngắn ngủi qua mang, lại vĩnh viễn khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Tốt. Dương Hiển kịp phản ứng, đại hỉ cực kỳ, không chỗ ở vỗ tay, Phong Nhi chi tài, cho là khoáng cổ thức kim, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Phong Nhi thật là ta Dương thị chi ngàn dặm cầu cũng. Đánh giá này, quả thực là cao tới cực điểm, Dương Hiển chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào cao như vậy đánh giá qua. Dương Phong mỉm cười, hoàng tổ phụ quá khen, tôn thần không đảm đương nổi, những này bất quá là tiểu nhã chi tác mà thôi. Lần này Tết Nguyên Tiêu, tại Dương Phong pháo hoa trợ giúp phía dưới, quả thực là đạt đến cao trào. Vô số bách tính, tại trên đường cái, trong sân nhỏ của mình, chống trải trên sân bãi, không chỗ ở nhảy cẫng hoan hô lấy. Cuối cùng, cũng là 5 cái pháo hoa đồng thời châm ngòi, bên trong một cái ý nguyên đánh ra một cái cự đại vải lụa. Vải lụa bên trên, chỉ có 8 chữ lớn, đại sở văn năm, vậy hạ văn năm. Dương Hiển sướng đến phát rồi, cười đến không ngậm miệng được, trong lòng đối với Dương Phong yêu thích, quả nhiên là tới cực điểm. Cái này rõ ràng chính là vớt mông ngựa, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Thế nhưng là, Dương Phong mông ngựa này đập đến có trình độ a, tuyệt không rơi quân sáo cũ. Ngươi nếu không tán thành đây là bản sự, không được ngươi đến. Lạc Dương thành một cái xa hoa trong phủ đệ, đứng đấy một tên lão giả, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua hoàng cung phương hướng pháo hoa, toàn thân phát run. Kẻ đầu têu chính là người này. Lão giả này phái người âm thầm tại Lạc Dương thành gieo rắc tin tức, chính là chuẩn bị dùng hoàng gia uy nghiêm làm vũ khí, đối phó Dương Phong. Lão giả lập đi lặp lại cân nhắc qua việc này, nhận định Dương Phong lời ấy bất quá là say rượu nói như vậy. Dù sao, loại kia pháo hoa, vô luận tại hoàng cung bất kỳ địa phương nào châm ngòi, đều khó có khả năng làm cho cả Lạc Dương thành bách tính đều có thể nhìn thấy. Cho nên à, một khi Dương Phong làm không được, tại vô số dân chúng đối với hoàng thất cúng bái thất vọng phía dưới, Dương Phong tội khi quân tất nhiên khó thoát, Dương Hiển không thể không hung hăng xử trí hắn, đã định dân tâm. Cố nhiên, muốn Dương Phong tính mệnh là không thể nào, nhưng ít ra Dương Phong quận vương thân phận sẽ không còn có. Chỉ cần Dương Phong không có quận vương thân phận, đã mất đi Yến Châu binh quyền, liền sẽ mất đi thánh sủng, đến lúc đó muốn thu thập hắn, thậm chí muốn tính mạng của hắn, còn có thể lại là việc khó thôi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Phong lại một lần nữa để thế nhân chứng kiến kỳ tích. Như vậy trói lọi nhiều màu pháo hoa, tuyệt đối là như thần giáng lâm. Nếu không có, sớm biết đây là Dương Phong thủ bút, chỉ sợ Lạc Dương thành người tất cả đều sẽ cho rằng đây là trên trời rơi xuống thần vận. Lão giả hít mắt, nhìn lên bầu trời, thẳng đến cái kia đại sở vạn năm, bệ hạ vạn năm vải lụa đánh ra, mới hừ lạnh một tiếng. Dương Phong, ngươi cho lão phu chờ lấy. Lão phu tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ngươi như coi là thế gia môn phiệt chính là tôi Quảng Thụy, thôi cảnh chết chi lưu, vậy thì ngươi sai, 10 phần sai. Thế gia môn phiệt chi uy đủ để có thể thay đổi hoàng vị, thậm chí thay đổi triều đại, mà ngươi bất quá là nho nhỏ Yến Châu, làm sao có thể kiêng? Dương Phong, ngươi cho lão phu chờ xem, cùng ta thế gia môn phiệt làm địch nhân, tuyệt không kết cục tốt. Nói một mình vài câu ngoan thoại đằng sau, lão giả xoay người sang chỗ khác, về trong phòng. Pháo hoa chân ngòi hoàn tất, Tết Nguyên Tiêu hoàng cung dạ yến triệt để hạ màn kết thúc. Thậm chí, Dương Hiển tại Nhân An trước cửa cung, liền mơ hồ có thể nghe được từ hoàng cung bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, đại sở vẫn năm, bệ hạ vẫn năm. Một tiếng lại một tiếng, tựa hồ có vô số người cùng một chỗ hô to lấy. Lúc này, vừa rồi cái kia báo tin thái giám lần nữa chạy như bay tới, một mặt hưng phấn, khởi bẩm bệ hạ, vô số dân chúng tại hoàng cung bốn phía lễ bái, trong miệng gọi thẳng đại sở vẫn năm, bệ hạ vẫn năm. Dương Hiển ha ha cười nói, tốt một cái đại sở vẫn năm, bệ hạ vẫn năm, chấm tâm rất vui mừng, chấm tâm rất vui mừng à. Phong Nhi, hôm nay đã muộn, ngày mai trở về Yến Châu thời điểm, chấm nặng hơn nữa thường ngươi. Dương Phong cười nói, là Tết Nguyên Tiêu trợ hứng, vi hoàng tổ phụ cầu phúc, đây là tôn thần bản phận, cũng không phải là vì ban thưởng. Dương Hiển vừa cười vừa nói, chấm biết, người đứa nhỏ này hiếu thuận, cũng không phải là vì ban thưởng. Nhưng, ngươi có muốn hay không ban thưởng, đó là ngươi sự tình, nhưng chấm cao hứng, nhất định phải cho ngươi ban thưởng, không thể từ chối. Dương Phong chắp tay nói, như vậy, tôn thần liền đa tạ hoàng tổ phụ. Tết Nguyên Tiêu hoàng cung dạ yến, đến nơi đây, tuyệt đối xem như kết thúc mỹ mãn. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, truyền đến một cái tin xấu. Một tên thái giám vội vã chạy tới, hai tay giơ một tin tức quản. Nhậm Đức Giang thấy thế, lập tức liền nên đón tiếp lấy, đem tin tức quản nhận lấy, thái giám kia thấp giọng tại Nhậm Đức Giang trước mặt nói một câu. Chỉ gặp, Nhậm Đức Giang đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng trở lại, giơ tin tức quản trở lại Dương Hiển trước mặt, thấp giọng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Hán Châu cấp báo. Hán Châu cấp báo. Cái này gấp chữ, Nhậm Đức Giang dùng đến tốt. Nếu như là Hán Châu tin chiến thắng, Nhậm Đức Giang khẳng định sẽ ăn ngay nói thật, mà lại sẽ lớn tiếng nói. Nhưng nếu là Hán Châu bại báo, Nhậm Đức Giang liền không thể ăn ngay nói thật, cũng không thể nói chuyện lớn tiếng. Dương Hiển sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức tiếp nhận tin tức quản, đem bên trong tờ giấy lấy ra, nhìn kỹ một lần. Sau khi xem, Dương Hiển hít sâu một hơi, đem tờ giấy nắm thật chặt ở trong tay, từ tốn nói, chấm mệt mỏi, các ngươi tất cả giải tán đi. Thái tử, Ân, còn có Phong Nhi, hai người các ngươi lưu lại. Từ Dương Hiển biểu lộ, người ở chỗ này trên cơ bản đều có thể đoán được, Hán Châu bên kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ở chỗ đám người đối với Hán Châu tình huống hiểu rõ trình độ, biết Hán Châu thủy tặc khấu biên người, trên cơ bản có thể đoán được, hẳn là Hán Châu tình hình chiến đấu bất lợi. Mà không biết Hán Châu thủy tặc khấu biên người, tự nhiên là chỉ có thể là suy nghĩ lung tung. Dương Phong lòng dạ biết rõ, bởi vì trước lúc này, Dương Phong đã từng phái ra hai cái yến vệ cùng sáu cái giáp vệ tiến về Hán Châu tìm hiểu tình huống. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có một cái giáp vệ trở về là Dương, hướng Dương Phong báo cáo Hán Châu tình huống. Cho nên, Dương Phong đối với Hán Châu tình huống hay là hiểu rất rõ. Thứ nhất, Dương Bách dùng lên Lưu Trường Thanh. Thứ hai, Kế Tam Lục không tại Dương Bách bên người. Thứ ba, Hán Châu quân trận đầu báo cáo thắng lợi. Đương nhiên, đây là ba lần tình báo tập hợp kết quả. Phần thứ tư tình báo còn không có đưa tới, hoặc là đã tại Yến quận vương phủ, đoán chừng cùng Dương Hiển tin tức mới vừa nhận được một dạng. Chương 431, ngu xuẩn, thật sự là một thằng ngu. Chương 431, ngu xuẩn, thật sự là một thằng ngu. Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm căn dặn một tiếng, chuẩn bị để các nàng đi đầu hồi phủ nghỉ ngơi. Lúc này, Lộc Cô hoàng hậu đột nhiên lên tiếng, "Phong Nhi, ngươi lại đi Sở Phong điện đi, để Thiến Nhi cùng Cầm Nhi đi bản cung Ngọc Trường cung uống chén trà, nghỉ ngơi một chút. Đợi ngươi từ Sở Phong điện đi ra, lại đến Ngọc Trường cung tiếp các nàng hai người đi." Dương Phong minh bạch, tại Hán Châu cấp báo bốn chữ này phía dưới, Lộc Cô hoàng hậu cũng không có khả năng bình yên chìm vào giấc ngủ, tất nhiên sẽ đợi đến cuối cùng tin tức mới được. Thế là, Dương Phong liền một lời đáp ứng, để Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm theo Lộc Cô hoàng hậu đi Ngọc Trường cung. Lại nói, Lộc Cô hoàng hậu hai lần mời Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đi Ngọc Trường cung, đủ thấy Lộc Cô hoàng hậu đối với các nàng hai cái hay là mười phần ưa thích, càng có thể chứng minh Lộc Cô hoàng hậu đối với Dương Phong yêu thích. Thế là, đám người chia làm ba nhóm. Dương Hiển, Dương Khâm cùng Dương Phong tổ tôn ba đời đi Sở Phong điện, Độc Cô hoàng hậu mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đi Ngọc Trường cung, những người còn lại thì là tất cả đều xuất cung đi. Tiêu thị lo lắng cực kỳ, vội vàng lôi kéo Dương Khâm cánh tay, thái tử Dương Khâm nhìn qua Tiêu thị, thầm than một tiếng, Tiêu thị cái gì cũng tốt, duy chỉ có đối với Dương Bách quá mức yêu chiều, quan tâm quá mức. Dương Khâm hướng Tiêu thị nháy mắt, lại khe khẽ lắc đầu, không có mở miệng. Tiêu thị cũng kịp phản ứng, hướng Dương Hiển nhìn thoáng qua, không còn dám hỏi cái gì. Dương Khâm rồi mới lên tiếng, "Doãn Nhi, ngươi lại về đông cung, sớm nghỉ ngơi một chút." Sớm nghỉ ngơi một chút, thỏa thỏa lời xa giao. Kỳ thật, Dương Khâm tâm lý cũng giống như vậy, tâm thần bất định bất an. Bởi vì ba ngày trước, Dương Khâm cũng nhận được Hán Châu chỉ báo, trận đầu báo cáo thắng lợi, chém đầu hơn 150, tù binh 200. Dương Bách ở trong thư nâng lên, nói là Hán Châu thủy tặc chính là một đám người ô hợp, tập kích bay rối bách tính bình thường vẫn được, cùng Hán Châu quân là địch quả thực là không chịu nổi một kích. Dương Khâm cảm giác được Dương Bách có chút cuồng ngạo, không khỏi có chỗ lo lắng, liền cho hắn trở về một phong thư, căn dặn hắn tuyệt đối không thể sinh ra lòng kiêu ngạo, nhất định phải chú ý cẩn thận, gặp chuyện nhiều cùng Lưu Trường Thanh thương nghị. Dương Khâm không biết Kế Tam Lục đến cùng tình huống như thế nào, trong thư cũng liền không có đề cập Kế Tam Lục, lo lắng Dương Bách sẽ thêm muốn, vì vậy mà phân tâm. Ai nghĩ đến, lúc này mới 3 ngày a, tin tức xấu liền chuyển tới. Trên đường đi, Dương Hiển không rên một tiếng. Dương Khâm muốn hỏi một chút, nhưng mấy lần đều là lời đến quẹ miệng, không dám nói đi ra. Dương Phong mới sẽ không hiếu kỳ đâu, dù sao chờ đến Sở Phong điện liền sẽ biết. Nhưng mà, Dương Phong cũng không hy vọng Dương Bách bị bại quá thảm. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Bách là thằng ngu, tương đối tốt đối phó. Nếu như Đông Cung một khi từ bỏ Dương Bách, ngược lại toàn lực ủng hộ Dương Tùng, vậy cũng không tốt. Dù sao, Dương Phong nhìn ra được, Dương Tùng gia hỏa này rất âm, thật không tốt đối phó. Chỉ chốc lát sau, ba người đi vào Sở Phong điện. Dương Khâm cùng Dương Phong dừng ở phía dưới, Dương Hiển cắt toát trên bậc đi vào lòng ỷ trước mặt. Dương Hiển còn không có tòa hạ, liền hung hăng vỗ một cái long án, tức giận nói, ngu xuẩn, thật sự là một thằng ngu. Sát phu 200, dẫn đến Hán Châu thủy tặc không có người nào dám đầu hàng, tất cả đều liều chết lực chiến, dẫn đến ta Hán Châu quân đại bại, hao tổn hơn 2 vạn người. 200 đối với 20000, Dương Bách vô cùng ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Cái này ba câu nói, Dương Khâm cùng Dương Phong liền minh bạch Hán Châu chi chiến tình huống. Dương Phong âm thầm lắc đầu, Dương Hiển mắng không sai, cái này Dương Bách thật đúng là một thằng ngu. Hai quân giao chiến, sát phu là tối kỵ, sẽ chỉ làm đối phương sinh ra tự chiến đến cùng chi tâm, đối với phe mình không có nửa điểm chỗ tốt. Dương Phong có chút kỳ quái, Dương Bách là lần đầu tiên đánh trận, có thể nói là kinh nghiệm không đủ, có thể lưu trường thành thế nhưng là xa trưởng lão tướng, vì sao không khuyên giải ngăn Dương Bách đâu? Chẳng lẽ kế Tam Lục chẳng những bị Hán Châu thủy tặc bắt lại, càng là đầu hàng Hán Châu thủy tặc? Đối với kế Tam Lục, Dương Phong không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là người này am hiểu có lược, xem như cùng ra cắt tiên một dạng đỉnh cấp quân sư đi. Dương Khâm nghe, khe khẽ thở dài, trong lòng cũng là một trận thất vọng. Không nghĩ tới, Dương Khâm trăm phương ngàn kế vun trồng Dương Bách, để hắn liền phiên Hán Châu, chính là muốn cho hắn một triển lãm cá nhân bày ra năng lực bình đại. Dương Khâm không yêu cầu Dương Bách bày ra năng lực vượt qua Dương Phong, thậm chí cùng Dương Phong tương đương, hắn chỉ yêu cầu Dương Bách không bình thường, có thể vào Dương Hiển mắt, cái này đầy đủ. Làm hoàng đế, không nhất định không phải là năng chinh thiện chiến, mà là có thể biết người tốt dùng, có thể thống trị thiên hạ. Đánh trận, tự nhiên có chuyên môn tướng đánh giặc quân, cùng bày mưu tính kế mưu sĩ, những nhân vật này có thể cùng hoàng đế không có chút quan hệ nào. Hoàng đế chỉ cần có thể chỉ dùng người mình biết, tự nhiên có thể làm được đánh đâu thắng đó. Cho nên, Dương Phong mấy lần đánh bại Hung Nô, giải quyết Bắc Cảnh an nguy, cũng không thể xem như trở thành hoàng thái tôn thẻ đánh bạc. Quản lý Yến Châu cùng quản lý Hán Châu năng lực, mới thật sự là lên nhân tố quyết định. Nói cách khác, Dương Khâm mặc dù đối với Dương Bách hơi có thất vọng, nhưng cũng không phải là chuẩn bị từ bỏ hắn. Nhưng có một chút mấu chốt nhất, là Lưu Trường Thanh không có khuyên can Dương Bách, hay là Dương Bách không có nghe từ Lưu Trường Thanh khuyên can. Bởi vì muốn quản lý một phương, biết nghe lời can gián là một cái rất trọng yếu nhân tố. Làm hoàng đế, nếu như không nạp trung nôn, như vậy tất nhiên sẽ trở thành một đời hôn quân. Dẫu bất quá đời thứ ba, quốc bất quá ba triều, Dương Hiển tuyệt sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Lúc này, Dương Phong mở miệng, hỏi, xin hỏi hoàng tổ phụ, nhị đệ vô sự đi. Mặc dù rất khinh thường Dương Bách, nhưng Dương Phong thật đúng là không hy vọng Dương Bách xảy ra chuyện, trước quan tâm một chút lại nói. Dương Hiển phát tiết một trận, tâm tình liền thư giãn nhiều, chậm rãi ngồi xuống đến, từ tốn nói, mật thám tin tức, bá nhi bị thương nhẹ, hẳn là không có gì đáng ngại. Ngay cả Dương Bách cái này hẳn là thân ở hậu phương Hán quận vương đều bị thương, có thể thấy được trận chiến này thảm liệt trình độ, có thể thấy được Hán Châu quân trận chiến này bị bại có bao nhiêu thảm đi. Dừng một chút, Dương Hiển còn nói thêm, trận chiến này, Hán Châu quân đại bại, hao tổn hơn 2 vạn người, chiến thuyền bị đốt hơn phân nửa, bá nhi cũng bị thương. Trong ngắn hạn, Hán Châu lại không dư lực đối với Hán Châu thủy tặc độc thủ. Dương Phong nghe được, Dương Hiển đang nói lời nói này thời điểm, ngựa khí quả thực rất bất đắc dĩ. Thủy chiến, chiến thuyền rất trọng yếu. Không có chiến thuyền, ngươi mẹ nó bơi lội đi đánh trận a thời đại này, tinh khiết thủ công thời đại, chế tạo cự hình chiến thuyền là tương đương hao phí thời gian, không phải ngắn hạn có thể hoàn thành. Mặc dù Dương Hiển trong lòng lại giận hận, lại thế nào hy vọng lập tức diệt đi Hán Châu thủy tặc, nhưng cũng không thể không từ bỏ quyết định này. Dương Khâm mặc dù nhiều trí, nhưng ở dưới loại tình huống này, cũng không biết làm như thế nào mở miệng mới là. Dương Khâm liếc qua bên người Dương Phong, khẽ khẽ thở dài, nếu là bá nhi có thể có tên lịch tử này một nửa, bản cung cũng không trở thành như thế phí sức cực khổ trí. Dương Khâm không có ý định mở miệng, nhưng Dương Hiển lại trước hướng hắn đặt câu hỏi, thái tử, việc này ngươi như thế nào nhìn? Cực nhanh suy nghĩ một chút, Dương Khâm hồi đáp, nhi thần coi là phụ hoàng lời nói rất là, Hán Châu trong ngắn hạn không thể lần nữa dùng binh, khi nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần cái kia Hán Châu thủy tặc, tự nhiên không thể để cho nó an ổn, nhi thần cho là có thể áp dụng phân hóa kế sách. Dương Phong nghe chút, liền minh bạch Dương Khâm ý tứ, không thể không bội phục, hắn cái này lão cha vẫn rất có thủ đoạn. Chương 432, Dương Phong cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Chương 432, Dương Phong cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Dương Hiển tựa hồ cũng minh bạch Dương Khâm ý tứ, hỏi, thái tử chi ý, chiêu an trong đó một cô Hán Châu thủy tặc. Dương Khâm nhẹ gật đầu, phụ hoàng anh minh, nhi thần chính là ý này. Nói trắng ra là, chính là kế phản gián. Hán Châu thủy tặc hết thảy 3 cỗ. Dù sao đừng quản 2 cỗ, 3 cỗ, hay là nhiều phần, chỉ cần không phải 1 cỗ, liền không khả năng một lòng. Dù là thật là 1 cỗ, trên dưới ở giữa cũng chưa chắc sẽ một lòng. Kế phản gián, đúng là biện pháp tốt nhất. Dương Hiển nhẹ gật đầu, kế phản gián xác thực có thể thực hiện. Đương nhiên, Dương Hiển tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, thông tin bên trong cũng không đề cập kế Tam Lục, chấm hơi cảm thấy kỳ quái. Thái tử, kế Tam Lục hẳn là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn. Dương Khâm khẽ khẽ thở dài, chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng là vừa mới nhận được tin tức, kế Tam Lục đột nhiên mất liên lạc, cũng không đến Hán Châu. Không phải vậy, Hán Châu có lẽ không có bại một lần này. Nhi thần biết được kế Tam Lục xảy ra chuyện đằng sau, liền lập tức tự mình tiến về kế Tam Lục trong phủ, phát hiện nó trong phủ đã không có người. Trải qua nhi thần điều tra, trong phủ cũng không lộn xộn, hẳn không phải là bị người bắt cóc. Lô hỏa còn ấm, nó người nhà hẳn là vừa rời đi không lâu. Nhi thần sai người vẽ ra kế Tam Lục trưởng tử ảnh chân dung, tại Lạc Dương 4 môn nghiêm ngặt kiểm tra, cũng không phát hiện nó ra khỏi thành. Nhi thần xuất phát từ cẩn thận, lại phái người phân ra 4 môn, xuôi theo quan đạo mà đi, cũng không nó người nhà tung tích. Cho nên, nhi thần hoài nghi, có người cầm kế Tam Lục tự viết, đón đi nó người nhà. Dương Hiển khẽ nhíu mày, thái tử, ngươi chỉ ý, có người ám trợ Hán Châu thủy tặc. Dương Khâm nói ra, cũng có thể là Hán Châu thủy tặc cách làm, nhi thần không dám nói bừa. Dương Hiển cả giận nói, nếu là có người ám trợ Hán Châu thủy tặc, người này nên giết. Nếu là Hán Châu thủy tặc cách làm, tất nhiên là có người hướng nó mật báo, người này cũng nên giết. Thái tử, chớ mệnh ngươi cần phải đem việc này điều tra rõ ràng, Hán Châu bại trận, tuyệt không thể như vậy mơ mơ hồ hồ. Dương Khâm lập tức chắp tay nói, nhi thần tuân chỉ. Dương Phong thầm nghĩ, mật báo người chính là ta, đáng tiếc ngươi không có khả năng cầm tới chứng cứ. Dương Hiển lại nhìn Dương Phong một chút, hỏi, Phong nhi, việc này ngươi như thế nào nhìn? Hán Châu chỉ có thể ngưng chiến, Dương Hiển đồng ý Dương Khâm kế phản gián, lẽ ra việc này liền xem như đã qua một đoạn thời gian, không nghĩ tới Dương Hiển đột nhiên lại hỏi hắn ý kiến. Dương Phong cực nhanh suy tư một chút, chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, tôn thần coi là phụ vương kế sách rất hay, có thể thực hiện. Dương Hiển vừa bực mình vừa buồn cười, Phong nhi, chớ cũng không phải là hỏi ngươi kế này có được hay không, mà là hỏi ngươi, Hán Châu bại trận, ngươi nhận thức thế nào? Muốn láo cá lại không lướt qua đi, Dương Phong đành phải hồi đáp, khởi bẩm hoàng tổ phụ, tôn thần cho là việc này chi mấu chốt ở chỗ sát phu. Như Lưu Trường Thanh Trương ngăn cản Dương Bách, có thể tru sát người này, lấy an ủi 20,000 tướng sĩ chi vong linh. Lấy tôn thần đối với Dương Bách hiểu rõ, như Lưu Trường Thanh mở miệng khuyên can, Dương Bách tuyệt sẽ không làm ra sát phu sự tình, phía sau tất có nguyên nhân, có thể tra sâu chi. Dương Hiển trong ánh mắt đều là vẻ tán thành, nhẹ gật đầu, Phong Nhi nói như vậy, cùng chấm suy nghĩ, không như mà hợp. Vừa rồi vấn đề này, nhưng thật ra là Dương Hiển cố ý khảo nghiệm Dương Phong. Hai điểm. Thứ nhất, Dương Phong cùng Dương Bách có khúc mắc. Việc này liên lụy tới Dương Bách, mà lại rất mấu chốt, Dương Hiển muốn nhìn một chút, Dương Phong có thể hay không đối đãi cái vấn đề lúc khách quan mà không phải bị yêu ghét ảnh hưởng. Thứ hai, Dương Phong đối với Dương Bách hiểu rõ trình độ, là một tên hợp cách vương giả, nhất định phải đối với hắn người bên cạnh, mặc kệ là thủ hạ hay là thế thiếp, lại hoặc là địch nhân, có đầy đủ lại chính xác hiểu rõ. Dù sao, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như ngươi liền đối phương tính cách, yêu thích chờ chút, cũng không hoàn toàn giải, mặc kệ là làm bằng hữu hay là thượng hạ cấp, lại hoặc là đối thủ, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Sự thật chứng minh, Dương Phong lần nữa không để cho Dương Hiển thất vọng, rất khách quan, lại rất chính xác đánh giá Dương Bách. Dương Hiển còn nói thêm, việc này cũng nhất định phải điều tra rõ ràng, lấy an ủi Hán Châu 20,000 anh linh. Phong nhi, chấm muốn phong ngươi làm ngự xem xét làm, ngày mai khởi hành đi Hán Châu, là chấm tưởng tra việc này, như thế nào? A, Dương Phong giật nảy cả mình, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Ta lập cái đi. Giang giác một tiếng vang động trời, Hán Châu Dương Bách bị đánh bại. Hoàng đế tức giận muốn tra án, trực tiếp chọn chúng yến quận vương. Nguyên thuộc Yến Châu trường buông ngựa, lệnh đi Hán Châu trường giang sóng. Một bắc một nam ngàn dặm xa, bổ nhiệm này thật hoang đường. Hoàng đế kim khẩu thánh chỉ hàng, Dương Phong trong lòng có chút mát. Thực tình không muốn đi Hán Châu, cự không kháng mệnh miệng khó Dương. Dương Khâm cũng là rất là kinh ngạc. Dương Bách cùng Dương Phong có khúc mắc, Dương Hiển vậy mà phái Dương Phong đi điều tra việc này, phía sau này thâm ý, Dương Khâm đương nhiên hiểu. Đây là một loại khảo nghiệm, là đối với Dương Phong khảo nghiệm. Vừa rồi, Dương Phong trả lời, rất để Dương Hiển hài lòng. Chính là bởi vì trả lời hài lòng, Dương Hiển mới có thể tiến hành bước thứ hai, phái Dương Phong đi thăm dò. Dù sao, miệng hài lòng không phải thật sự hài lòng, hành động hài lòng mới được. Nói trắng ra là, đây là Dương Hiển đối với Dương Phong một loại rèn luyện, cũng coi là một loại vun trồng. La Ý nói, Dương Phong khoảng cách Hoàng Thái Tôn vị trí, tựa hồ lại tới gần một bước. Dương Phong trong lòng hiểu hơn, hắn cái này ngự xem xét xử là trên mặt nổi, Dương Hiển khẳng định sẽ còn phái ra Cẩm Y Tư cùng giám sát vệ người âm thầm điều tra việc này. Cho nên, Dương Phong điều tra, nhất định phải là công bằng công chính, tuyệt đối không có khả năng đối với Dương Bách có bất kỳ hãm hại. Mặc dù biết rõ chính mình không bỏ rơi được nhiệm vụ này, nhưng hắn cũng không có khả năng một lời đáp ứng. Về hoàng tổ phụ, không phải là tôn thần không muốn, thật sự là Yến Châu không đợi Dương Phong nói hết lời, Dương Hiển liền ngắt lời hắn, "Phong nhi, bây giờ, mùa đông chưa qua, Bắc cảnh tạm thời sẽ không có chiến sự. Ngươi ngày đại hôn chính là ngày 26 tháng 3, còn có 2 tháng có thừa. Lại nói, lấy ngươi chi năng, điều tra việc này, tất sẽ không quá lâu." Dương Hiển đem lời đều nói đến phân thượng này, Dương Phong thật sự nếu không lĩnh chỉ, cũng có chút không biết điều. Lại nói, Dương Phong cũng không phải không muốn lĩnh chỉ, vừa rồi chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. Dương Phong đành phải quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, "Tôn thần tiếp chỉ." Dương Hiển thỏa mãn nhẹ gật đầu, đứng dậy đi, thời gian cụ thể, chấm liền không đối với ngươi áp đặt yêu cầu, chỉ cần không ảnh hưởng đối với Đông Hung nô chi chiến, cùng ngươi hôn kỳ liền có thể. Dương Phong dở khóc dở cười, ta hoàng tổ phụ à, ngươi không cần phải nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không chậm trễ hai chuyện này. Tôn thần minh bạch, đa tạ hoàng tổ phụ. Dương Hiển còn nói thêm, hai chuyện này, phụ tử các ngươi hai người, một người phụ trách một cái, nhất định phải mau chóng cho chấm một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhi thần tuân chỉ. Tôn thần tuân chỉ. Dương Hiển khẽ thở dài một cái, thời gian không còn sớm, chấm cũng mệt mỏi, hai người các ngươi đi xuống đi. Phụ hoàng hoàng tổ phụ sớm đi ăn giấc, nhi thần tôn thần cáo lui. Dương Khâm cùng Dương Phong cùng một chỗ rời khỏi Sở Phong điện. Dương Phong đối với Dương Khâm chắp tay nói, nhi thần ngày mai sắp nam hạ Hàng Châu, không biết phụ vương có gì căn dặn có thể để nhi thần chuyển cáo nhị đệ. Dương Khâm từ tốn nói, chỉ có một câu, đại trượng phu khi càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, không thể bề bại, cười đến cuối cùng người mới là bên thắng. Dương Phong minh bạch, nửa câu đầu nói là cho Dương Bách, một câu cuối cùng nói là cho hắn nghe. Phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định đem lời đưa đến. Chương 433, ba thêm lục đẳng vu cựu chương 433. Ba thêm lục đẳng vu cửu hòa liên đạo. Tiệc ăn mừng ngay tại cử hành. Trận này tiệc ăn mừng tương đối lớn, ba cái thủ lĩnh đạo tặc tất cả đều ở chỗ này. Phan Ngọc Liên ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên trái phải, theo thứ tự là Hồng Đại Lang cùng Hách Nhân Đồ. Xuống chút nữa, chính là kế Tam Lục cùng Thượng Quan San Nhi. Hồng Đại Lang cùng Hách Nhân Đồ mang tới hộ vệ đều được an bài đi ra bên ngoài. Hồng Đại Ca, Hách Đại Ca, chúng ta ba nhà lần thứ nhất hợp tác liền lấy được lớn như thế thắng, hung ác áp chế quan quân vi phòng, sắp thực thật đáng mừng. Đến, hai vị đại ca, tiểu muội kính hai vị đại ca một bát. Hồng Đại Lang bưng chén lên, ha ha đại cười nói, Phan muội tử nói quá lời. Trận chiến này sở dĩ có thể thu hoạch được đại thắng, Mưu Cửu Tiên Sinh mới là cư công thẩm vị a. Nếu không có Mưu Cửu Tiên Sinh dụng kế, chọc giận Dương Bách Sát Phù, ta mấy vạn binh sĩ cũng sẽ không cùng chung mối thù, tử chiến đến cùng, đại bại Yến Châu quân. Mưu Cửu, dĩ nhiên chính là kế Tam Lục. Kế Tam Lục thân phận, chỉ có Phan Ngọc Liên cùng Thượng Quan San Nhi biết. Mưu Cửu tên giả, là kế Tam Lục chính mình lấy. Mưu kế, Mưu dùng hài âm, chính là Mưu. 36, ba thêm lục đẳng vũ cửu. Cho nên, Mưu Cửu danh tự liền có. Hách Nhân Đồ cũng ha ha đại cười nói, Hồng lão đại lời nói rất là, ta Hách Nhân Đồ cả đời không có phục hơn người, nhất là không phục vẻ nho nhã văn nhân. Nhưng lần này, ta Hách Nhân Đồ chịu phục Mưu Cửu tiên sinh. Phan Ngọc Liên đối với cái này cũng là rất hài lòng. Thượng Quan San Nhi đi một chuyến Lạc Dương, cho nàng mang về một cái bảo a mưu trí vô song, lại tham sống sợ chết, còn có chút háo sắc, loại người này dễ dàng nhất khống chế. Kế Tam Lục nghe, cũng là có chút đắc ý rất lâu không có đi lên chiến trường, không có bày mưu tính kế, hôm nay tiểu thí mưu đao một lần, sát thực không có đội chất. Nhưng Kế Tam Lục không dám hí hửng, lập tức chắp tay cười nói, đây là thủ lĩnh chỉ huy điều hành có phương pháp, hành quân bày trận có pháp, lao phu chỉ là hơi có nhỏ trợ mà thôi. Kế Tam Lục thế nhưng là biết, đừng nhìn Phan Ngọc Liên là nữ nhân, hung ác đây. Ngay cả hung danh rõ ràng Hách Nhân Đồ gặp Phan Ngọc Liên, đều có ba phần tâm mang sợ hãi, có thể nghĩ đi. Cho nên, Kế Tam Lục cũng không dám thật tại Phan Ngọc Liên trước mặt đắc chí, không phải vậy tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Gặp Kế Tam Lục như vậy biết điều cùng địa thấp, Phan Ngọc Liên nhịn không được cười nói, Mưu tiên sinh quá khiêm tốn. Trận chiến này chi công, thủ ở tiên sinh, ta há không biết. Chúng ta tuy là cường đạo, nhưng cũng hành quân lữ sự tình, tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Đợi ngày mai, chiến công thống kê xong tất, lại đi luận thưởng. Đến, chúng ta trước đẩy uống bát này. Uống qua đằng sau, Phan Ngọc Liên tiên về một bên rượu, vừa nói, tiên sinh coi là Hán Châu quân bị này lại bại, sau đó sẽ có như thế nào cử động. Kế Tam Lục luốt luốt sợi râu, vừa cười vừa nói, trận chiến này, Hán Châu quân chiến thuyền bị chúng ta thiêu hủy 6-7 phần 10, Hán Châu quân đã vô lực lại cho ta các loại thủy chiến. Lại nói, theo trinh sát báo cáo, Hán quận Vương Dương Bách thủ thường, mặc dù không biết nặng nhẹ, nhưng lão phu liệu định, sau đó một đoạn thời gian, tất nhiên tạm thời chưa có chiến sự. Hách Nhân Đồ vừa cười vừa nói, mũi tên kia là lao tử tự mình bắn. Lao tử thấy rõ ràng, bắn tại Dương Bách tiểu tử kia trên bụng, tiểu tử kia khinh thường, không có mặc khôi giáp, thương thế tuyệt sẽ không nhẹ. Hồng Đại Lang lắc đầu, cũng không phải là Dương Bách khinh thường, đổi lại là ta, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Hán Châu thủy tặc vậy mà lại phân ra một nhóm binh mã, tập nó lương thảo, công kỳ chủ doanh. Nếu không có như vậy, chúng ta lại há có thể lấy ít thắng nhiều, đến này đại thắng đâu? Quan quân sát phu sự tình đã sớm truyền khắp bản quân, bây giờ ta Hán Châu thủy tặc chưa từng như vậy cùng chung mối thù chi tâm, đều làm Mưu Cửu tiên sinh chi công cũng. Kế Tam Lục lập tức chắp tay nói, Hồng thủ lĩnh quá khen, việc này không đáng giá nhắc tới. Đầu tiên là dụ sứ Dương Bách sát phu, sau đó lại tập kích Hán Châu quân lương thảo cùng chủ doanh. Kế Tam Lục cái này một cái liên hoàn kế đúng là tuyệt diệu cực kỳ, cũng làm cho Thượng Quan San Nhi mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, dùng binh chi pháp, vậy mà có thể như vậy sống đạo cùng xảo diệu. Trận chiến này, Thượng Quan San Nhi từ Kế Tam Lục nơi này cũng là được ích lợi không nhỏ, đối với nàng trưởng thành rất có trợ giúp. Hách Nhân Đồ ha ha đại cười nói, Hán Châu quân đại bại, không còn dám đến, lao tử rốt cục có thể gối cao không lo. Phan Ngọc Liên nhìn Hách Nhân Đồ một chút, trong lòng xem thường cực kỳ. Trong ba người, là thuộc Hách Nhân Đồ nhất là tầm nhìn hạn hẹp. Có thể nói như vậy, Hách Nhân Đồ trừ một thân võ nghệ bên ngoài, toàn bộ chính là một ngu xuẩn. Ngược lại là Hồng Đại Lang, còn tính là có chút thấy xa, làm việc rất có phân tấp. Nhưng lấy Hồng Đại Lang năng lực, cũng chỉ có thể làm một cái Hán Châu thủy tặc mà thôi. Thức ăn mừng kết thúc về sau, Phan Ngọc Liên đem Hồng Đại Lang cùng Hách Nhân Đồ đưa tiễn, mang theo Kế Tam Lục cùng Thượng Quan San Nhi đi thư phòng của nàng. Phan Ngọc Liên vốn là không có thư phòng, nhưng Thượng Quan San Nhi đi vào đằng sau, làm một cái thư phòng. Phan Ngọc Liên cảm thấy rất tươi mới, cũng liền đi theo làm một cái. Chỉ bất quá, Thượng Quan San Nhi thư phòng, thật sự là đọc sách, viết chữ cùng vẽ tranh, cùng uống trà và tiếp khách dùng. Mà Phan Ngọc Liên thư phòng hoàn toàn chỉ là uống trà và tiếp khách dùng. Đến thư phòng đằng sau, tỷ nữ bưng tới ba chén tỉnh rượu trà. Phan Ngọc Liên uống một ngụm tỉnh rượu trà, hướng Thượng Quan San Nhi hỏi, "San Nhi, kế tiên sinh người nhà, khi nào mới có thể đến Hỏa Liên đảo?" Thượng Quan San Nhi hồi đáp, "Đại khái 3 ngày sau." Phan Ngọc Liên nhẹ gật đầu, "Kế tiên sinh, nghe nói ngươi trưởng tử năm nay đã 17 tuổi, chưa kết hôn. Ta ở trên đảo tìm một nữ tử, tư sắc rất đẹp, gả cho lệnh lang làm vợ, như thế nào?" Kế Tam Lục khe khẽ thở dài. Kế Tam Lục đi vào Hỏa Liên đảo đằng sau, Phan Ngọc Liên an bài cho hắn hai cái tiểu thiếp, bộ dáng cũng là cực kỳ tuấn thiếu, Kế Tam Lục không dám không cần. Hiện tại, Phan Ngọc Liên cứu được người nhà của hắn, đi đem hắn trưởng tử cũng cho tính tiến bảo, chẳng khác gì là muốn đem trên người hắn triệt để đánh lên Hán Châu thủy tặc lạc ấn á. Thế nhưng là, Kế Tam Lục y nguyên không dám cự tuyệt, cười chắc tay nói, "Lão phu đa tạ thủ lĩnh." Phan Ngọc Liên nhẹ gật đầu, từ đó về sau, Kế tiên sinh liền an tâm tại Hỏa Liên đảo an gia. Ta cùng San Nhi cũng sẽ không bạc đãi tiên sinh. Thượng Quan San Nhi cũng mỉm cười, là ta tự tay đem Kế tiên sinh mời đến nơi này, đương nhiên sẽ không lãnh đạm tiên sinh. Xin mời. Kế Tam Lục âm thầm thở dài, lão phu nếu là biết bị các ngươi Hán Châu thủy tặc để mắt tới, nơi nào sẽ cho ngươi nửa điểm cơ hội. Thậm chí, lão phu sẽ còn tìm thế thân, dẫn các ngươi mắc câu, đưa ngươi các loại nhất cử bắt. chỉ cần có thể giải quyết ngươi, lão phu tự nhiên còn có diệu kế có thể đánh hạ Hỏa Liên đảo, bắt sống Phan Ngọc Liên. Hán Châu thủy tặc ba cỗ, chỉ cần có thể giải quyết Phan Ngọc Liên cái này một cỗ, Hồng Đại Lang cùng Hách Nhân Đồ căn bản không đáng để lo. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm, lão phu chỉ có thể tạm thời nhận mệnh, nhìn ngày sau có cơ hội hay không thoát ly ổ trộm cướp đi. Nhất làm cho Kế Tam Lục khó chịu là, đến tột cùng là ai bán rẻ hành tung của hắn, hắn còn không biết. Kế Tam Lục cũng hoài nghi tới Dương Phong, nhưng không có chứng cứ a hiện tại, Kế Tam Lục chỉ có thể hy vọng Dương Bách thương thế không nên quá nặng, không phải vậy hắn liền xác định vững chắc rốt cuộc không về được Đông Cung. Dương Bách binh bại đằng sau, trốn vào Hứa Viện bên trong. Nói Dương Bách thương thế a, thật đúng là không nhẹ, thương càng không phải là địa phương. Chương 434, yên tâm, bản vương không chết được. Chương 434, yên tâm, bản vương không chết được. Hứa Viện. Huyện lệnh phủ đệ. Hiện tại là Dương Bách lâm thời phủ đệ. Một gian trong phòng ngủ, Dương Bách nằm ở trên giường, bụng dưới chết xuống dưới vị trí cắm một cây tiễn thỉ. Tiễn thỉ nhập thể bốn phía, tất cả đều máu tươi. Hai cái theo quân đại phu tay thuận bận bịu chân loạn, chuẩn bị giúp Dương Bách lấy ra tiễn thỉ. Một tiễn này, đối với Dương Bách mà nói, đơn giản chính là một trận ác ngộng. Dương Bách là lần đầu tiên ra chiến trường, mặc nặng nề khôi giáp, rất là không thoải mái. Lại bởi vì là tại chủ doanh bên trong, mà chiến trường là tại trưởng giang bên trên, cho nên Dương Bách dứt khoát liền đem khôi giáp tẩy bỏ. Ai nghĩ đến, lại có hai cỗ thiên sát Hán Châu thủy tặc, đột nhiên giết tiến vào chủ doanh bên trong, càng là đốt cháy lương thảo. Lưu Trường Thanh xuất quân tại trưởng giang bên trên cùng Hán Châu thủy tặc chém giết lấy, Dương Bách bên người chỉ có Hán Châu 18 vệ cùng Hán Châu giáp vệ bảo hộ lấy, những người này căn bản không hiểu ứng biến chi đạo. Hán Châu 18 vệ cùng Hán Châu giáp vệ, kỳ thật chính là Tư Đồ Nam là Tư Đồ Ảnh của hồi môn Ti Đồ Thập Bát vệ cùng Ti Đồ giáp vệ. Trong lúc bối rối, Dương Bách bản năng liền phái người đi dập lửa. Ai nghĩ đến, cái kia đang sợ một tiện bắn tới, chính giữa bụng dưới chết xuống dưới vị trí. Dương Bách trúng tên, chủ doanh phòng thủ trong nháy mắt sụp đổ, Dương Bách tại Hán Châu 18 vệ cùng Hán Châu giáp vệ liều chết bảo vệ dưới, trốn về Hứa Huyện. Bởi vì lương thảo lửa cháy, ánh lửa ngút trời, trường giang bên trên Hán Châu quân sĩ khí hoàn toàn không có, Lưu Trường Thanh đành phải dẫn quân rút lui, Hán Châu quân triệt để lại bại. 50,000 tinh nhuệ, hao tổn 22,000 người. Còn lại 28,000 người, cơ hồ một nửa có thương tích trong người. Lưu Trường Thanh tâm tình cũng rất phiền muộn, hắn từ khi lãnh binh đến nay, chưa bao giờ từng chịu đựng thảm bại như vậy. Sau khi chiến đấu, Lưu Trường Thanh phân tích một chút chiến bại nguyên nhân. Thứ nhất, sát phu. Trận đầu thủ thắng đằng sau, Dương Bách muốn sát phu, nhưng Lưu Trường Thanh khuyên nhủ hắn, nói là tù binh chẳng những không có khả năng giết, ngược lại muốn hậu đãi, lấy tan rã Hán Châu thủy tặc quân tâm. Dương Bách cũng nghe tiếng bảo, nhưng ai có thể tưởng đến, có một tù binh tại cổ tay bên trong ẩn giấu một cây tiểu đao, vụ trộm cắt dây thừng. Sau đó, tù binh này đột nhiên đoạt một cái Hán Châu quân binh sĩ phát đao, thả người hướng Dương Bách bổ nhào qua. Cũng may, Dương Bách bên người có Hán Châu 18 hộ vệ, kịp thời đem tù binh này giết chết. Nhưng việc này cũng chọc giận Dương Bách, không còn chú ý Lưu Trường Thanh thuyết phục, đem 200 tù binh toàn bộ giết chết. Bọn tù binh tự nhiên liều chết chống cự, đổi Hán Châu quân mười mấy cái nhân mạng. Thứ hai, tin tức. Chia binh lên mở, thừa dịp hư đánh lén Hán Châu quân chủ doanh, phóng hỏa đốt lương. Có thể nghĩ ra kế sách này người, tuyệt đối là một vị cao nhân. Căn cứ Lưu Trường Thanh đối với Hán Châu thủy tặc hiểu rõ, cái này ba cô Hán Châu thủy tặc bên trong đều không có cao nhân như vậy. Cho nên, Lưu Trường Thanh cũng có chút chủ quan, đến mức mất Kinh Châu. Không phải vậy, Lưu Trường Thanh nếu là có thể tại chủ doanh lưu thêm 10,000 binh mã, Hán Châu thủy tặc tuyệt không có khả năng đạt được. Kỳ thật Lưu Trường Thanh cũng minh bạch, đây là một bộ liên hoàn kế. Dương Bách sát phu, dẫn đến Hán Châu thủy tặc cùng chung mối thù, liều chết một trận chiến. Đối phương có hơn 3 vạn binh mã, buộc Lưu Trường Thanh không thể không xuất lĩnh 45,000 binh mã tiêu phỉ, mới khiến cho chủ doanh binh lực không đủ, bị Hán Châu thủy tặc thừa lúc. Lưu Trường Thanh cũng không đoái hoài tới sau đó hắn sẽ lĩnh dạng gì tội, hắn hiện tại chỉ có thể canh giữ ở Dương Bách cửa phòng ngủ, cầu nguyện Dương Bách không có nguy hiểm đến tính mạng. Không phải vậy, triều đình lôi đình chi nộ, cũng không phải Lưu Trường Thanh có thể gánh vác. Trong phòng ngủ theo Dương Bách một tiếng hét thảm, tiễn thỉ rốt cục bị lấy ra. Tiếp lấy, chính là cầm máu cùng băng bó vết thương. Hai cái đại phu bận rộn trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, mới xem như đem Dương Bách miệng vết thương để ý hoàn tất. Dương Bách sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi, cực độ suy yếu. Nhưng là, Dương Bách còn không có quên trận chiến này sự tình, đối với hai cái đại phu phân phó nói, "Đi, đi đem Lưu Trường Thanh gọi tới." Tiểu nhân tuân mệnh, hai cái đại phu đem hộp y dược thu thập xong, liền đội vã đi ra. Chỉ chốc lát sau, Lưu Trường Thanh tiến đến, mặt tướng Lưu Trường Thanh, tham kiến điện hạ, không biết điện hạ thương thế như thế nào. Dương Bách khẽ lắc đầu, "Yên tâm, bản vương không chết được." Lưu Trường Thanh nghe, cũng có chút thở dài một hơi. Chỉ cần Dương Bách không chết được, như vậy hắn Lưu Trường Thanh cũng sẽ không cần chết. Lưu Trường Thanh khẽ khẽ thở dài, khởi bẩm điện hạ, quân ta hao tổn 22,000 người, những người còn lại ước một nửa mang thương, trận chiến này quân ta đại bại. Dương Bách chỉ biết là bại, lại không nghĩ rằng vậy mà bị bại thảm như vậy, tổn hại binh cơ hồ một nửa, ngay cả hắn mạng nhỏ này cũng cơ hồ nhét vào bờ sông. Dương Bách nhớ tới, chính mình liền phiên Hán Châu thời điểm, đầy ngập nhiệt huyết, hùng tâm trang trí, hào khí bừng mây. Vốn định quyết đoán tại Hán Châu làm ra một phen thành tích đến, hướng hoàng tổ phụ, hướng phụ vương cùng mẫu hậu, hướng về thiên hạ nhân chứng minh. Hán Dương Bách cũng không so Dương Phong kém, nhưng hôm nay kết quả này tuyệt đối là Dương Bách không hy vọng thấy nhất. Thật lâu, Dương Bách mới thở dài một hơi, trận chiến này bại trận chính là bản vương chi tội cũng. Cái này Dương Bách cũng là một cái dám làm dám chịu tính cách, cũng không có đem chiến bại nguyên nhân quy về Lưu Trường Thanh, chính mình thoát thân sự tình bên ngoài. Lưu Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động, vội vàng nói, trận chiến này mặt tướng cũng từng có sai, Nếu là mặt tướng lại nói một nửa, Lưu Trường Thanh đột nhiên lại sửa lời nói, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng có một loại trực giác, Hán Châu thủy tặc đối với quân ta tình huống tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Quân ta lưu thủ chủ doanh chỉ có 5000 người, cho nên Hán Châu thủy tặc xuất động bằng người, đột nhiên tập kích, mới khiến cho quân ta không thể chống đỡ, lương thảo bị hủy, điện hạ bị thương. Tiếp lấy, cái này 10000 Hán Châu thủy tặc lại mai phục tại quân ta lui hướng Hứa huyện chi lộ, dẫn đến quân ta đại bại. Dương Bách không đốc, lập tức liền nghe hiểu Lưu Trường Thanh mịt mở chi ý, sắc mặt đại biến, "Lưu Trường Thanh, ngươi nói là quân ta nội bộ có Hán Châu thủy tặc mật thám?" Lưu Trường Thanh cau mày, mặt tướng không dám xác định, chỉ là có chỗ hoài nghi thôi. Dù sao, nói chung, lương thảo đều sẽ đơn độc cất giữ, không sẽ cùng chủ doanh cùng một chỗ. Mặt tướng cố ý phương pháp trái ngược, chính là lo lắng Hán Châu thủy tặc sẽ đánh lén quân ta lương thảo. Dù sao, Bờ Bắc thập nhị huyện bị tẩy sạch, quân ta chính là viễn đồ tác chiến, lương thảo cực kỳ trọng yếu. Nhưng Hán Châu thủy tặc tựa hồ đã sớm biết quân ta lương thảo tại trong chủ doanh, cho nên mới có thể tấn công mạnh chủ doanh, đốt cháy lương thảo, dẫn đến sĩ khí quân ta hoàn toàn không có, có này lại bại. Dương Bách hồi tưởng trận chiến kia trải qua, đột nhiên giật mình, không sai, Hán Châu thủy tặc công phá chủ ta doanh đằng sau, một bộ phận binh mã sát thực thẳng đến mặt phía Bắc lương thảo chứa hàng chi địa, sát thực giống như là đã sớm biết. Đáng giận, nếu để cho bản vương biết là người phương nào tiết lộ quân ta tình báo, bản vương nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Lưu Trường Thanh nhắc nhở Dương Bách cũng đã đầy đủ, liền không nói thêm lời việc này. Điện hạ, trận chiến này nên như thế nào hướng triều đình cùng Đông cung bẩm báo? Lưu Trường Thanh mặc dù không muốn kích thích Dương Bách, nhưng quân báo là không thể kéo dài. Mặc kệ thắng bại, Hán Châu nhất định phải hướng Lạc Dương đệ trình quân báo. Dương Bách sắc mặt lần nữa biến đổi, thần sắc cũng đột nhiên rối rắm. Qua một hồi lâu, Dương Bách mới thở dài ra một hơi, từ tốn nói, trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, lại có nội ứng tắc quái, hoàng tổ phụ cùng phụ vương sớm muộn đều sẽ biết trận tướng, căn bản không đạt được. Lưu Trường Thanh, ngươi thay bản vương viết một chút quân báo đi, chi tiết biết, bao quát ngươi chi suy đoán, cũng không có thể thiếu. Lưu Trường Thanh nhẹ gật đầu, mặt tướng tuân mệnh. Chương 435, vệ thiệu độc kế. Chương 435, vệ thiệu độc kế Hán Châu. Hán Thành, binh tào tổng sự vệ thiệu phủ đệ. Trong thư phòng, trừ binh tào tổng sự vệ thiệu bên ngoài, còn có hộ tào tổng sự Vu Công Giải, lại tào tổng sự Chu Hồng Dương cùng lễ tào tổng sự Lý Dục Giai, cùng công tào tổng sự Trần Khung Giác cùng hình tào tổng sự Lại Thanh Danh. Tiên văn có bàn giao, Hán Châu 6 cái tổng sự, 4 cái Hán Châu người, 2 cái người bên ngoài, lại thêm thứ sử Hoàng Nguyện, trưởng sử Tư Đồ Qua, thiếu biệt giá chức vụ, Hán Châu lãnh đạo chủ yếu ban tử chính là 4 cái người bên ngoài, 4 cái Hán Châu người. Tư Đồ Qua mới tới, là Hán quận Vương Dương Bách người, cũng không cần nhiều lời. Thứ sử Hoàng Nguyện gian xảo, sớm đem tham ô thuế ruộng bổ đủ, trực tiếp liền bức ra sự tình bên ngoài. Vệ thiệu 4 người phát hiện đằng sau, lập tức xuất thủ, không còn cho công tào tổng sự Trần Khung Giác cùng hình tào tổng sự Lại Thanh Danh cơ hội. Vu Công Giải phong hộ bộ sổ sách, Trần Khung Giác cùng Lại Thanh Danh giao không lên tham ô, chỉ có thể bị buộc lên vệ thiệu đám người thuyền giặc. 6 cái tổng sự ôm thành đoàn, đủ để có thể đem thứ sử cùng biệt giá cho giá không. Hán Châu không có biệt giá, thứ sử Hoàng Nguyện lại chỉ lo tự vệ, Hán quận Vương Dương Bách tự nhiên là phiền toái. Vệ thiệu uống một ngụm trà, đem bát trà buông xuống, sau đó liếc nhìn một vòng, từ tốn nói, trinh sát đến báo, nói là Hán quận Vương điện hạ đại bại, tổn hại binh 20000 có thừa, đã lui giữ Hứa huyện. Hán quận Vương điện hạ bị thủ lĩnh đạo tặc bắn trúng một tiễn, không rõ sống chết, mà Hán Châu thủy tặc cũng không thừa cơ tiến đánh Hứa huyện, đã thu binh trở về Trường Giang. Mặt khác, quân ta lương thảo toàn bộ bị đốt, chiến thuyền bị đốt 6-7 phần 10, Hán Châu tạm thời vô lực nam chinh. Trước mắt, binh tào biết tin tức, chỉ có những này. Năm cái tổng sự đều là giật nảy cả mình. Hán Châu quân bại trận, đây là chuyện trong dự liệu. Mẹ nó, phía bên mình quân tình tất cả đều tiết lộ cho Hán Châu thủy tặc, nếu là Hán Châu thủy tặc còn đánh nữa thôi thắng, vậy liền dứt khoát mua khối đầu hũ từng cái xếp hàng đục chết. Chỉ là, bọn hắn quan tâm nhất là Hán quận Vương Dương Bách có thể còn sống sót hay là sẽ chết mất. Công tào tổng sự Trần Khung Giác hỏi, xin hỏi vệ đại nhân, điện hạ ra sao chỗ chúng tên? Cái này rất mấu chốt, chúng tên bộ vị thôi, có phải hay không yếu hại? Vệ thiệu khe khẽ lắc đầu, điện hạ chúng tên đằng sau, tại Hán Châu 18 vệ cùng Hán Châu giáp vệ liều chết bảo vệ dưới, giết ra vây quanh, lui về Hứa huyện. Trở lại Hứa huyện đằng sau, chỉ có 2 cái theo quân đại phu cho điện hạ liệu qua thường, người bên ngoài đều không biết điện hạ thương thế. Cái kia 2 cái theo quân đại phu đã tại Hứa huyện phủ nha ở lại, tùy thời chiếu cố điện hạ, mật thám không cách nào thăm dò tình huống. Ừ, đúng rồi, Vũ đại nhân, sáng sớm ngày mai, ngươi an bài hộ tào người, hỏa tốc trích cấp lương thảo năm hạng, lấy cứu tế đại quân. Hộ tào tổng sự Vu Công Giải chắc tay, vệ đại nhân yên tâm, lương thảo đã chuẩn bị tốt, nhóm đầu tiên áp vận lương thảo nông phu đã trở về hơn phân nửa, ngày mai liền có thể đem nhóm thứ 2 lương thảo áp vận năm hạng. Dừng một chút, hộ tào tổng sự Vu Công Giải lại hỏi, vệ đại nhân, bây giờ quân ta đã binh bại, không biết sau đó chúng ta nên như thế nào vận hành? Vệ thiệu khe như mày, thở dài, dựa theo kế hoạch, Dương Bách phải chết. Dương Bách chết, triều đình mới có thể lôi đình tức giận, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Hán Châu thủy tặc. Hán Châu thủy tặc hủy diệt, chúng ta việc làm mới có thể thần không biết quỷ không hay, Hán Châu vẫn là chúng ta chi thiên hạ. Bây giờ Dương Bách chúng tên, không biết nó sinh tử, quả thực làm cho lão phu bất an a. Lại tào tổng sự Chu Hồng Dương cảm thấy khẽ động, vệ đại nhân chi ý, như Dương Bách không chết, chúng ta liền phái người giết chi. Hình tào tổng sự Lại Thanh Danh là nhát gan nhất một cái, vội vàng nói, chuyện ám sát không dễ, một khi bại lộ, chỉ sợ chúng ta liền nguy rồi. Vệ thiệu cười lạnh một tiếng, như Dương Bách không chết, chúng ta sẽ chỉ chết không có chỗ chôn, càng biết liên lụy người nhà, gây họa tới gia tộc. Lại đại nhân coi là Dương Bách một cái mạng trọng yếu, hay là chúng ta hơn ngàn nhân khẩu bệnh trọng yếu. Cái này lại thanh danh một trận á khẩu không trả lời được, khe khe thở dài, không còn nói cái gì. Vệ Thiệu liếc nhìn một vòng, từ tốn nói, bây giờ chúng ta đều là một thuyền chi khách, càng không về hàng chi khả năng. Thuyền tre thì chúng ta đều là diệt, hơn ngàn người cùng xuống hoàng thuyền, thành tựu Dương Bách một người chi công. Cho nên lão phu nhắc nhở chư vị đại nhân, lúc này tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân từ cùng lùi bước chi tâm, bởi vì ta đợi sau lưng chính là vực sâu vạn trượng, dưới vực sâu chính là cái kia 18 tầng địa ngục. Vẫn là câu nói kia, Dương Bách không chết, chúng ta không đường sống. Chúng ta như muốn bình yên vô sự, thì Dương Bách hẳn phải chết. Chư vị đại nhân, có ai nguyện ý hy sinh vì nghĩa, lão phu cũng sẽ không ngăn cản. Hy sinh vì nghĩa, cũng phải nhìn người đi. Đối với mấy cái này Hán Châu sâu mọt mà nói, nhân sinh trong từ điển là không tồn tại cái từ này. Hộ Tào Tòng Sự Vu Công dài hỏi, vệ đại nhân, chúng ta không si không đốc, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn kia. Chuyện ám sát, lão phu tán thành. Lại Tào Tòng Sự Chu Hồng Dương cũng gật đầu nói, lão phu cũng tán thành. Lễ Tào Tòng Sự Lý Dục Giai cũng nói, lão phu tán thành. Công Tào Tòng Sự Trần Khung Giác nhìn Hình Tào Tòng Sự lại thanh danh một chút, cũng thở dài, lão phu tán thành. Chỉ còn lại có Hình Tào Tòng Sự lại thanh danh một người, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, lão phu cũng tán thành. Tốt. Vệ Thiệu trong ánh mắt hung quang lập lòe, thỏa mãn nhẹ gật đầu, chư vị đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không phải là máu lạnh tàn khốc, cũng không phải là thị sát khinh cuồng, thật sự là bị Dương Bách bắt buộc. Còn có cái kia Hoàng Nguyện, mượn gió bẻ măng, nhưng cùng cam lại không thể trung khổ, quả thực đáng giận. Nếu Hoàng Nguyện bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nghe đến đó, Hộ Tào Tòng Sự Vu Công Dài đã hiểu, vệ đại nhân chi ý, giá họa cho Hoàng Nguyện. Vệ Thiệu khẽ gật đầu một cái, một là Hoàng Nguyện, hai là Lưu Trường Thành, hai người này không chết, chúng ta tất nguy. Lại Tào Tòng Sự Chu Hồng Dương hỏi, vệ đại nhân, không biết kế tổng sao là? Vệ Thiệu khẽ miệng nổi lên một tia cười tà, mặc dù lão phu không cách nào thăm dò Dương Bách thương thế như thế nào, lại là dò xét đến cái kia hai cái theo quân đại phu là người phương nào. Lão phu đã phái người đem nó ra quyến toàn bộ truy nã, giam lỏng tại không người biết chi địa, lấy trên thân nó tín vật. Chỉ cần những tin này vật có thể đưa đến cái kia hai cái theo quân đại phu trong tay, tin tưởng hai người này nhất định có thể vì bọn ta sử dụng. Hình Tào Tòng Sự lại thanh danh cuối cùng vẫn là lo lắng, lại hỏi, như thứ hai người nhắc gan, không dám tòng mệnh, ngược lại hướng Hán quận vương gia cao chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Vệ Thiệu khinh bỉ nhìn Hình Tào Tòng Sự lại thanh danh một chút, ai, thật không biết triều đình là nghĩ thế nào, vậy mà để nhát gan như vậy người đảm nhiệm Hình Tào chức vị. Khó trách Hán Châu tình trạng an ninh cực kém, sai án rất nhiều, đều là cùng người này có quan hệ. Áp Vệ Thiệu từ tốn nói, lại đại nhân yên tâm, lão phu sẽ không để cho người truyền tin đề cập chúng ta tên, chỉ là để hai bọn họ phục mệnh làm việc, tại Dương Bách miệng vết thương hạ độc mà thôi. Tại Dương Bách miệng vết thương hạ độc, mọi người đều là nhãn tình sáng lên, cùng nhau thầm quát một tiếng mẩu, thật là diệu kế cũng. Dương Bách chết, tất cả mọi người sẽ cho rằng là bị thương nặng mà chết, tuyệt sẽ không nghĩ đến sẽ có người hạ độc. Cái này Vệ Thiệu quả nhiên là mưu trí đa dạng, xảo trá cực kỳ. Các loại việc này triệt để lắng lại đằng sau, lại đem hai cái này đại phu giết chết, việc này liền sẽ không chê vào đâu được. Chương 436, tiến con. Chương 436, tiến con. Dương Phong rời đi Sở Phong Điện, liền đi Ngọc Trường Cung, đem Dương Hiển an bài đối với Độc Cô Hoàng Hậu nói, để Dương Khâm Thi triển kế phản gián, phân hóa Hán Châu ba cỗ thủy tặc, đây cũng là không ngoài ý muốn. Có thể Dương Hiển để Dương Phong đi Hán Châu điều tra, Độc Cô Hoàng Hậu cũng có chút ngoài ý muốn. Độc Cô Hoàng Hậu nghĩ nghĩ, nói ra, Phong Nhi, ngươi hoàng tổ phụ đã như vậy an bài, tất có thâm ý, ngươi lại làm theo chính là. Thiến Nhi cùng Cầm Nhi, ngươi không cần lo lắng, bản cung sẽ phái người đưa nàng hai người an toàn đưa về Yên Châu. Dương Phong cười nói, Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ mẫu, hay là hoàng tổ mẫu thương nhất Tôn Nhi. Bất quá, bây giờ tựa hồ hoàng tổ mẫu đau hai cái cháu dâu so đau Tôn Nhi càng sâu. Độc Cô Hoàng Hậu nhất thời bị Dương Phong làm vui vẻ, ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện chính là khôi hài, khó trách Thiến Nhi cùng Cầm Nhi tại bản cung trước mặt không nổi khen ngươi. Dương Phong nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm một chút, cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, là hoàng tổ mẫu có phương pháp giáo dục, Tôn Nhi ưu tú, tôn tức hiền huệ. Ha ha ha, Độc Cô Hoàng Hậu nhịn cười không được, trắng Dương Phong một chút, ngươi đứa nhỏ này, tân bút đều như thế có trình độ. Về sau, bản cung thực sự hiếm thấy ngươi, không phải vậy, giống như cổ Hồng Vũ nói tới, mỗi ngày cười đến quá nhiều, dễ dàng lên nếp nhăn. Nếp nhăn. Dương Phong cảm thấy khẽ động, vừa cười vừa nói, cái gọi là cười một cái, trẻ 10 tuổi, có thể tâm tình thư giãn, kéo dài tuổi thọ. Về phần nếp nhăn thôi, Tôn Nhi cũng có biện pháp. Độc Cô Hoàng Hậu biết Dương Phong bản lãnh lớn, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Phong Nhi, ngươi có gì pháp? Dương Phong cười nói, Phong Nhi đang nghiên cứu một loại sự vật mới, tên là nhuận da cao. Loại này nhuận da cao, nguyên liệu lấy thực vật, thuốc đông y làm chủ, với thân thể người không có bất kỳ cái gì độc hại. Trường kỳ tại trên thân thể bôi lên, có thể đạt tới trừ nhăn, nhuận cơ, bổ nước các loại công hiệu. Nói trắng ra là, chính là có thể để cho người ta da thịt càng thêm tuổi trẻ, cơ hội là đảo ngược thời gian. Các loại Tôn Nhi nghiên cứu ra đến, trước đưa cho Hoàng Tổ Mẫu, cam đoan Hoàng Tổ Mẫu dùng qua sau một khoảng thời gian, giống như 18 thiếu nữ bình thường. Ha ha ha, Độc Cô Hoàng Hậu lần nữa nhịn không được, nở nụ cười, người đứa nhỏ này chỉ toàn sẽ nhặt một chút dễ nghe nói, dỗ dành bản cung vui vẻ. Nhưng mà, người đứa nhỏ này có phát minh sáng tạo chi năng, bản cung được chứng kiến, tự nhiên tin ngươi. Như vậy, bản cung liền chờ mong ngươi sớm ngày nghiên cứu ra loại này nhuận da cao. Lại bồi tiếp Độc Cô Hoàng Hậu hàn huyên vài câu, Dương Phong thấy thời gian không còn sớm, liền dẫn Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cáo tử. Ra Ngọc Trương Cung, ba người cùng một chỗ hướng hoàng cung cửa lớn đi đến. Dương Phong nói ra, ngày mai bản vương liền muốn Nam Hạ, hai người các ngươi nhưng tại Lạc Dương thành dừng lại thêm mấy ngày, bồi bồi người nhà, sau đó lại khởi hành trở về Yến Châu không muộn. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, thân thiếp tỷ muội nghe điện hạ an bài. Điện hạ lần này đi Hàng Châu, nhớ lấy phải chú ý an toàn, thân thiếp tỷ muội tại kế thành xa trông mong điện hạ có thể sớm ngày trở về. Dương Phong cười nói, yên tâm, biết việc này người chỉ có hoàng tổ phụ cùng phụ vương, cùng hai người các ngươi, Hán Châu tạm thời không người nào biết. Bản vương ra roi thúc ngựa chạy tới Hán Châu, xuất kỳ bất ý, lấy lôi đỉnh tốc độ điều tra ra chân tướng đằng sau, tấu cho hoàng tổ phụ, những người kia mặc dù biết, cũng đã chậm. Lại nói, hoàng tổ phụ lấy bản vương làm minh, tất nhiên còn có Cẩm Y Tư cùng giám sát vệ đồng thời điều tra, hai người các ngươi không cần lo lắng. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, không còn nói cái gì. Dương Phong nhìn hai người một chút, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi trở lại Yên Châu, liền có thể sai người bắt đầu chế tạo gấp gáp hôn phụ. Chỉ chờ ngày 26 tháng 3, bản vương liền chính thức cưới hai người các ngươi nhập môn. Mặc dù đã sớm biết việc này, có thể nghe Dương Phong tiểu nói này, hai nữ nhịn không được lại là một trận tâm tình khuấy động. Một hồi lâu, mới xem như ổn định tâm thần, Tiêu Nguyệt Cầm nói ra, hoàng hậu nương nương nói, sẽ phái người hộ tống thần thiếp tỷ bộ Nam Hạ. Cho nên, điện hạ lần này đi Hàng Châu, có thể đem Yến Châu 18 vệ, Yến Châu 16 hổ cùng Yến Châu giáp vệ đều mang lên. Dương Phong nghĩ nghĩ, giáp vệ nhân số quá nhiều, bản vương lưu nó tùy ngươi hai người trở về Yến Châu, hộ vệ Yến quận vương phụ an uy. Bản vương chuyến này chỉ đem Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu 16 hổ, chính là đủ. Dù sao, nếu thật là nhân số quá nhiều, chỉ sợ bản vương chưa đến Hàng Châu, cũng đã bại lộ hành tung, bất lợi cho điều tra chân tướng. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm nghe Dương Phong nói rất có đạo lý, liền không có quên. Nhưng Tư Đồ Thiến lại nói khác, điện hạ, Đỗ thị không biết võ nghệ, nếu như không để cho nàng theo thần thiếp hai người về Yến Châu đi. Dương Phong cũng là ý tứ này, gật đầu nói, đi, bản vương mang Mị Nhi, A Iliana cùng Tang Lộc Nhi cùng một chỗ Nam Hạ, Đỗ thị cùng Thành Quân tùy các ngươi cùng một chỗ trở về Yến Châu. Thần thiếp tuân mệnh. Ba người trở lại Yến quận vương phủ, chư nữ cũng đều không có nghỉ ngơi đâu, Dương Phong liền thừa cơ phân phó một chút. Đỗ thị mặc dù hơi có thất lạc, nhưng nàng xưa nay nhu thuận, cũng biết chính mình không biết võ nghệ, đi Hán Châu chỉ là một cái bưng hữu, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Vân Mỹ Nhi đổ không có gì, bởi vì Dương Phong vốn chính là đi nơi nào đều sẽ mang lên nàng. Có thể A Iliana cùng Tang Vũ mà sướng đến phát rồi. Hai nàng từ nhỏ tại Thảo Nguyên lớn lên, về sau bị Dương Phong tù binh đến Yến Châu, mới xem như tiến vào đại sở quốc cảnh nội. Lần này, lại theo Dương Phong Nam Hạ Lạc Dương qua Tết Xuân, xem như đời này Nam Hạ chỗ xa nhất. Không nghĩ tới, lại tới một cái cơ hội tốt, có lẽ có thể có cơ duyên nhìn thấy trong truyền thuyết trường giang đầu. Ngày thứ hai, Dương Phong đi trước một chuyến hoàng cung, hướng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu từ đi. Sau đó, Dương Phong lại đi một chuyến Cam Thủy cung, hướng Dương Tranh chào từ biệt. Lúc đầu, Dương Tranh cùng Dương Phong ước định, tháng riêng 16 tại Cam Thủy cung dự tiệc, xem như Dương Tranh là Dương Phong tiệc tiễn biệt. Tối hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, Dương Phong chỉ có thể cùng Dương Tranh lại ước thời gian. Dương Tranh đương nhiên lý giải, Hán Châu sự tình liên quan trọng đại, Phong Nhi ngươi không thể chậm trễ, chỉ cần lập tức khởi hành tiến về. Ngươi từ Hán Châu trở về, chỉ cần hướng phụ hoàng giao ý chỉ, cô vương cho ngươi thêm 7 tiệc mời khách không muộn. Cô vương vì ngươi tiến cử cảnh võ hai người, cái kia Cảnh Xuân Thu chính là Hán Châu người, giờ phút này chính nhàn rỗi ở nhà. Tuy nói, Cảnh Xuân Thu chưa nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng nếu là Phong Nhi ngươi tại Hán Châu gặp được khó quyết sự tình, chỉ cần ngươi đến nhà thỉnh giáo, Cảnh Xuân Thu tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Gặp được khó quyết sự tình, đến nhà cầu kiến. Dương Phong trong lòng kinh thường, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ Cảnh Xuân Thu liền rốt cuộc không có khả năng đầu nhập vào Yến Châu. Nhưng Dương Phong biết Dương Tranh là hảo ý, mỉm cười, cảm ơn hắn. Sau đó, ngay tại Dương Phong chuẩn bị cáo từ thời điểm, Dương Tranh đột nhiên lại hỏi, "Phong Nhi, nghe nói Nguyên Khánh tại Yến Châu biểu hiện rất không tệ." Dương Phong sững sờ, không rõ Dương Tranh vì sao đột nhiên quan tâm tới Tiêu Nguyên Khánh, liền gật đầu, "Đối với, rất ưu tú." Mặc dù Nguyên Khánh đến Yến Châu bất quá hơn 4 tháng, cũng đã lập xuống mấy lần chiến công, võ nghệ cùng đánh trận bản lĩnh đều có đề cao mạnh. Dương Tranh cười hỏi, "Phong Nhi, ngươi cảm thấy Đồng Nhi như thế nào?" Dương Phong giờ mới hiểu được Dương Tranh chân chính mục đích, "Thiến con." Dương Đồng võ nghệ không tại Nguyên Khánh phía dưới, càng là đọc thuộc lòng binh thư, cũng là tướng tài. Dương Tranh cười nói, "Cô vương cố ý để Đồng Nhi cùng Nguyên Khánh làm bạn, không biết Phong Nhi ý như thế nào? Chỉ cần bá phụ cùng bá mẫu bỏ được, chất nhi tự nhiên toàn mệnh." "Tốt." Dương Tranh nhẹ gật đầu, "Nếu Phong Nhi ngươi đáp ứng việc này, cô vương liền cùng ngươi bá mẫu thương nghị một chút, làm tiếp kết luận." Chương 437, hứa huyện nào có bản vương cái gì phu nhân. Chương 437, hứa huyện nào có bản vương cái gì phu nhân. Đi một chuyến Cam Thủy cung, trong lúc vô tình lại được một thành viên đại tướng, Dương Phong tâm tình cũng không tệ lắm. Tại Cam Thủy cung, Dương Phong cũng không phải cố ý khen Dương Đồng. Dương Tranh có ba cái nhi tử, luận đến võ nghệ, nhỏ nhất Dương Đồng võ nghệ ngược lại cao nhất. Ngày xưa thái tử chi tử, Dương Đồng đương nhiên không có khả năng chỉ luyện võ nghệ, không đọc binh thư, cho nên nói Dương Đồng văn võ song toàn sát thực không có bất kỳ cái gì khoa trương. Chỉ bất quá, hiện tại Dương Đồng nhiều nhất chỉ là hậu thế trong lịch sử Triệu Quát cùng Mã Tắc như thế đảm bình trên giấy, chỉ cần ở trên chiến trường lịch luyện một phen, mới có thể một mình đảm đương một phía. Bởi vì trước kia thường xuyên vắng lai, bởi vì Nguyên Thị cùng Độc Cô Thị thân như tỉ muội, Dương Tranh ba cái nhi tử cùng Dương Phong quan hệ cũng không tệ. Nhất là Dương Đồng, nhất nghe Dương Phong lời nói. Từ Cam Thủy cung đi ra, Dương Phong cũng không đi đâu cả, trở về đến quận vương phủ. Trong phủ, thêm một người, chính là Thạch Thanh Quân. Khởi bẩm điện hạ, mặt tướng chờ lệnh, theo điện hạ Nam Hạ Hàn Châu, là điện hạ phân ưu, còn xin điện hạ ân chuẩn. Thạch Thanh Quân cũng coi là tâm trí rất thành thục nữ hài tử, nhưng nàng lại thế nào tâm trí thành thục, tóm lại hay là cái chưa xuất các tiểu nữ, tự nhiên không muốn buông tha lần này Nam Hạ Hán Châu cơ hội. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, đạo lý kia đều hiểu, ai cũng hiểu. Dương Phong không có cách nào cự tuyệt, không phải vậy đoán chừng Thạch Vạn Quân liền sẽ tìm tới cửa, thay Thạch Thanh Quân cầu xin tha. Tốt a. Dương Phong gật đầu đáp ứng, nhưng là, bản vương có một cái yêu cầu. Thạch Thanh Quân đại hỉ, điện hạ mời nói, mặt tướng nhất định phòng mệnh. Dương Phong nói ra, ngươi chỉ cần dễ châm mà biện. Thì ra là như vậy yêu cầu, Thạch Thanh Quân lập tức đáp ứng. Lên phía Bắc Yến Châu thời điểm, Thạch Thanh Quân chính là một đường nữ giả nam trang, đã là xe nhẹ đường quen. Dương Phong gật gật đầu, đi, thu thập một chút, liền lập tức xuất phát. Vương đại cảnh, đợi bản vương dẫn người xuất phát sau nửa canh giờ, ngươi đi một chuyến phụ mã phủ, truyền bản vương chi mệnh, liền nói bản vương Nam Hạ Hán Châu có việc, để hắn tại Lạc Dương chờ đợi vương phi chi mệnh. Vương đại cảnh một lời đáp ứng. 2 phút đồng hồ sau, Thạch Thanh Quân thay đổi trang phục hoàn tất, Dương Đồng cũng tới báo đến, Dương Phong một nhóm 22 người lập tức khởi hành, Nam Hạ Hán Châu. Một nhóm 22 người. Không sai, chính là 22 người. Lúc đầu đâu, Dương Phong, Vân Mị Nhi, A Y Liên A, Tang Lục Nhi, Thạch Thanh Quân, Dương Đồng, cùng Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu 16 hổ, tổng cộng 40 người. Nhưng Dương Phong sáng sớm trước hết đem Yến Nhất, Hổ Nhị đẳng 18 người phái ra ngoài, để bọn hắn sớm một bước đến Hán Châu các nơi, tìm hiểu tình huống. Dương Phong giữ ở bên người 22 người, Vân Mị Nhi, A Y Liên A cùng Tang Lộc Nhi là nữ tử, còn lại 18 người vừa vặn có thể giả mạo Yến Châu 18 vệ. Dương Phong Nam Hạ Hán Châu, xác định vững chắc không thể gạt được một chút người lưu tâm, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tìm hiểu Dương Phong người bên cạnh. Yến Châu 18 vệ danh chấn thiên hạ, là Dương Phong cận vệ, nếu là ít hơn so với 18 số lượng, chỉ sợ sẽ gây nên những người này ngờ vực vô căn cứ. Cho nên, Dương Phong lưu lại Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu 16 hổ bên trong 16 người, lại đụng một cái Dương Đồng cùng nữ giả nam trang Thạch Thanh Quân, liền sẽ để những người kia cho là Yến Châu 18 vệ tại Dương Phong bên người đâu. Về phần Thẩm Man Nhu, hình dáng xác thực quá quái dị, ở đâu đều sẽ hấp dẫn ánh mắt, Dương Phong liền không có dẫn hắn, để hắn theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm Bắc về Yến Châu. Về phần Vân Mỹ Nhi, mọi người đều biết Dương Phong ra ngoài đều sẽ mang nàng ở bên người, cho nên nàng là không thể nữ giả nam trang. Mà A Y Yena cùng Tang Lộc Nhi, tất cả đều là hung nô trang phục, cũng là Dương Phong cố ý dùng để mê hoặc những người kia. Cứ như vậy, những người kia liền sẽ cho là Dương Phong một nhóm cứ như vậy nhiều người. Từ Lạc Dương đến Hán Thành, một đường khoái mã cũng chỉ cần 3 ngày thời gian. Hán Thành cũng có một kỵ, mang theo vệ thiệu 2 lá thư, thẳng đến Hứa huyện. Cái này 2 lá thư, một khi đến cái kia 2 cái theo quân đại phu trong tay, Dương Bách chỉ sợ lần này chính là thai kiếp khó thoát. Mà Dương Bách sốt cao, trải qua cái kia 2 cái đại phu mấy ngày bận rộn, xem như lui xuống tới. Giống Dương Bách thương thế như vậy, đã không tính nhẹ, tại băng bó vết thương đằng sau, lên sốt cao cũng là rất bình thường hiện tượng. Nếu như sốt cao không lùi, kết quả dĩ nhiên chính là một mệnh ô hô. Trên thực tế, đại đa số thương binh đều là chết đi như vậy. Có thể Dương Bách là quận vương à, 2 cái đại phu chuyên môn chiếu cố hắn, không phải vậy Dương Bách nếu là binh lính bình thường, đoán chừng lần này cũng phải treo. Xoa xoa nước mắt trên mặt, một cái gọi Hồng An đại phu đối với Lưu Trường Thanh nói ra, khởi bẩm Lưu tướng quân, điện hạ lên đốt đã lui, sau đó chỉ cần tĩnh dưỡng, mỗi ngày đúng hạn thay thuốc liền có thể. Lưu Trường Thanh cựu trải qua xa trường, đương nhiên minh bạch, Dương Bách hạ sốt mới thật sự là bảo vệ tính mệnh. Đa tạ hai vị. Lưu Trường Thanh hướng Hồng An hai người chắp tay, tự mình đem hai người đưa đến ngoài cửa. Tại hành quân đánh trận thời điểm, theo quân đại phu địa vị là cực cao, không người nào dám đối với theo quân đại phu vô lễ. Không phải vậy, vạn nhất ngươi thụ thương, bọn hắn làm chút ít tay chân, ngươi liền chuẩn bị nuốt hận đi. Lưu Trường Thanh về đến phòng, đối với Dương Bách nói ra, chúc mừng điện hạ, triệt để chuyển nguy thành an. Dương Bách vừa mới hạ sốt, tinh thần không tốt lắm, hỏi, Trường Thanh, tình huống bây giờ như thế nào? Lưu Trường Thanh hồi đáp, binh bại đằng sau, mặt tướng liền sai người tại Giang Bắc bờ nghiêm mật giám thị Hán Châu thủy tặc động tĩnh, hết hạn hôm nay, nó cũng không lần nữa xuất binh dấu hiệu. Dương Bách có chút thở dài một hơi, nói ra, xem ra Hán Châu thủy tặc vẫn rất có tự mình hiểu lấy, thấy tốt thì lấy. Không phải vậy, như nó thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt, tất nhiên sẽ tức giận triều đình, vì chính mình dẫn tới tai họa ngập đầu. Đúng rồi, Trường Thanh, người nào tiết lộ quân tình sự tình, ngươi điều tra đến như thế nào? Lưu Trường Thanh khe khẽ lắc đầu, mặt tướng đã phái người trở về Hán Thành, đoán chừng trong ngắn hạn sẽ không có kết quả. Dù sao, nếu là đối phương thật sự là làm như vậy, há có thể lưu lại rõ ràng chứng cứ? Điều này cũng đúng. Dương Bách nhẹ gật đầu, rất tán đồng Lưu Trường Thanh quan điểm. Kinh lịch trận chiến này bại trận, lại đang ủy môn quan trước mặt dạo qua một vòng, Dương Bách so trước kia hiển nhiên thành thục nhiều. Không phải vậy, đổi lại trước kia, nghe Lưu Trường Thanh nói, điều tra chỉ cần trường kỳ, chỉ sợ Dương Bách liền sẽ kêu la như sấm. Dương Bách oán hận nói ra, bản vương nhất định phải tìm ra người này, đem nó định tội, mới có thể tiết bản vương mối hận trong lòng. Các loại bản vương sau khi thương thế lành, bản vương nhất định phải tự mình điều tra việc này. Lưu Trường Thanh rất lý giải Dương Bách tâm tình. Thân là chủ soái, nội bộ xuất hiện gian tế, hướng địch nhân mật báo, dẫn đến một trận thảm bại. Việc này đặt ở Lưu Trường Thanh trên thân, hắn cũng giống vậy nuốt không trôi khẩu khí này, tuyệt đối nhất định phải điều tra ra chân tướng sự tình không thể. Lần này lại bại, Lưu Trường Thanh ngược lại có một loại tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc cảm giác. Đánh trận thôi, thắng bại là chuyện thường binh ra. Dương Bách lần thứ nhất lĩnh quân đánh trận, kinh nghiệm không đủ, bị đối phương dụng kế chọc giận, giết tù binh. Đến mức Hán Châu thủy tặc cùng chung mối thủ, từ chiến đến cùng, Hán Châu quân bị to lớn bại, xem như có thể thông cảm được. Nhưng mà, Dương Bách tính cách có chỗ chuyển biến, trầm ổn nhiều, đối với Hán Châu mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Ai nhìn sự tình, muốn nhìn tương lai, không có khả năng chỉ xem trước mắt thôi. Lúc này, cửa ra vào truyền tới một binh sĩ thanh âm, khởi bẩm điện hạ, phu nhân đã vào phủ. Phu nhân? Dương Bách sững sờ, Hứa Huyện nào có bản vương cái gì phu nhân? Chương 438, người không vì mình, trời chu đất diệt ta. Chương 438, người không vì mình, trời chu đất diệt ta. Lưu Trường Thanh thấy thế, lập tức giải thích nói, điện hạ thứ tội, là mạt tướng tự tiện chủ trương. Điện hạ sốt cao chưa tỉnh, trong phủ tất cả đều là binh sĩ, chân tay lòng nóng, không dễ dàng cho chiếu cố điện hạ. Thế là, mạt tướng một mình làm chủ, phái người tiến về Hán Thành, đem Hạ Lan phu nhân nhận lấy, chiếu cố điện hạ thường thế. Hạ Lan phu nhân, hơn 400 chương trước, cũng chính là chương 5, đề cập qua đời miệng. Hạ Lan phu nhân tên là Hạ Lan Sở Sở, là Lạc Dương đại doanh chủ tướng Hạ Lan đảo nữ nhi, lại là một cái thứ nữ. Thứ nữ, nếu là gả vào thế gia môn phiệt, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, gả cho môn đăng hộ đối con thứ, tựa như Thôi Quảng Châu vợ chồng. Thứ hai, cho môn đăng hộ đối, hoặc là cao hơn môn phiệt con trai trưởng làm đăng tiếp, tựa như Dương Bách cùng Hạ Lan Sở Sở. Mà loại tình huống thứ nhất, là một loại yếu nhược thông gia. Nhưng là, ý nguyên còn gọi thông gia. Thông gia thôi, liền phải là nam nữ song phương địa vị tương đương, như hoàng tử đối với công chúa, con trai trưởng đối với đích nữ, con thứ đối với thứ nữ. Loại tình huống thứ hai, liền không lại gọi thông gia, chỉ có thể được xưng là leo lên, cũng chính là leo lên quyền quý, để thượng vị. Sự thật chứng minh, Hạ Lan đảo leo lên thành công. Đem nữ nhi Hạ Lan Sở Sở kín đáo đưa cho Dương Bách làm đằng tiếp đằng sau không bao lâu, Hạ Lan đảo liền đạt được Lạc Dương đại doanh chủ tướng chức vụ. Lạc Dương đại doanh chủ tướng, mặc dù chỉ là chính lục phẩm, không phải quan lớn gì trước, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Lạc Dương đại doanh có 20,000 binh mã, là bảo vệ Lạc Dương thành an nguy, có thể nói là Lạc Dương thành ngoại viện. Một khi Lạc Dương phát sinh nội loạn, hoàng đế liền sẽ dùng hổ phụ phân phối Lạc Dương đại doanh binh mã cứu giá. Hạ Lan đảo đâu, trước kia là Dương Hiển dưới trướng, chỉ là chiến công không quá rõ rệt. Đổ vào Đông cung trận doanh đằng sau, bị Dương Khâm tiến cử, Hạ Lan đảo liền đảm nhiệm Lạc Dương đại doanh chủ tướng. Hạ Lan Sở Sở xinh đẹp như hoa, lại nhu thuận hiểu chuyện, sẽ khúc ý nên hợp, rất là đến Dương Bách sủng ái. Dương Bách trong phủ chỉ có một cái đăng thiếp, chính là Hạ Lan Sở Sở. Lần này Dương Bách Nam Hạ Hàng Châu, tự nhiên đem Hạ Lan Sở Sở cũng mang đến. May mà trước đó nạp một cái Hạ Lan Sở Sở đâu, nếu không, nếu là bởi vì Tư Đồ Ảnh mà không thể mới nhập nữ nhân, đoán chừng Dương Bách có thể bị nẹn điên. Ân, Trường Thanh ngươi cân nhắc rất là chu toàn, bản vương rất là vui mừng. Dương Bách nhẹ gật đầu, mấy ngày qua trên mặt lần thứ nhất xuất hiện dáng tươi cười. Gặp Dương Bách không trách hắn, Lưu Trường Thanh cũng thở dài một hơi. Kỳ thật, Lưu Trường Thanh cũng có chính mình nhỏ tư tâm. Nếu như Dương Bách thật không có vượt đi qua, chết tại Hứa Huyện, Lưu Trường Thanh toàn thân có miệng cũng khó có thể thu hoạch được triều đình tin tưởng. Nhưng nếu là Hạ Lan Sở Sở tới, tận mắt nhìn đến tình huống nơi này, tình huống tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, Lưu Trường Thanh cũng sẽ đạt được một chút hy vọng sống. Người không vì mình, trời chu đất diệt ta huống chi, Lưu Trường Thanh chẳng qua là vì chính mình, lại không có hại Dương Bách. Lại nói, Hạ Lan Sở Sở tới, chiếu cố Dương Bách xác thực so với bọn hắn những này chân tay lóng nóng nam nhân mạnh. Chỉ chốc lát sau công phu, Hạ Lan Sở Sở đi bảo. Lưu Trường Thanh hướng nàng gặp qua lễ đằng sau, liền đóng cửa phòng rời đi. Các loại Lưu Trường Thanh rời đi về sau, Hạ Lan Sở Sở cũng nhịn không được nữa nước mắt, khóc đi vào bên giường, điện hạ, thiếp thân. Thiếp thân sơ nghe tin tức, nhanh. Nhanh hủ chết. Nếu là điện. Điện hạ thật có một cái ba. Không hay xảy ra, thiếp. Thiếp thân còn thế nào sống a? Đây cũng là thật. Hạ Lan Sở Sở là cái thứ nữ, tại Hạ Lan nhà địa vị không cao. Có thể nàng bởi vì mỹ mạo tại Lạc Dương thành nổi danh, có thể trở thành Dương Bách đăng tiếp. Càng bởi vì nguyên nhân này, Hạ Lan đảo cũng trở thành Đông cung tâm phúc, Hạ Lan Sở Sở tại Hạ Lan nhà địa vị tự nhiên là cực cao, thậm chí vượt qua những cái kia đích nữ. Đã từng, đối với nàng thái độ vô cùng bình thường, thậm chí còn có lạnh như băng thái độ con trai trưởng cùng đích nữ, hiện tại cái nào không phải nhìn nàng sắc mặt nói chuyện. Loại cảm giác này, đầy đủ thỏa mãn Hạ Lan Sở Sở nhiều năm không từng có qua lòng hư binh, để nàng cảm thấy mình siêu cấp hạnh phúc. Có thể Hạ Lan Sở Sở cũng minh bạch, nàng bây giờ địa vị là Dương Bách cho. Một khi Dương Bách vắng vẻ nàng, xa lánh nàng, phần này địa vị cũng liền không còn tồn tại. Cho nên, từ khi tiến vào Dương Bách trong phủ, Hạ Lan Sở Sở liền phí hết tâm tư định nọ Dương Bách, quả nhiên rất được Dương Bách ưa thích. Nhưng nếu là Dương Bách thật chết tại Hứa Huyện, Hạ Lan Sở Sở trời liền sẽ sập. Không nói địa vị sẽ lần nữa trở lại lúc ban đầu, liền nói nàng là thứ nữ, lại là hoàng tôn đăng tiếp, về sau cũng không có cơ hội nữa lấy chồng, dù là lại là đăng tiếp thân phận. Dương Bách còn sống, Hạ Lan Sở Sở sống ở thiên đường. Dương Bách chết, Hạ Lan Sở Sở liền sống ở địa ngục. Dương Bách nhẹ nhàng đuốt ve Hạ Lan Sở Sở mái tóc, mỉm cười, nha đầu ngốc, bản vương làm sao tùy tiện chết mất. Ngươi nhìn, bản vương đã hạ sốt, dùng không bao lâu liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Lan Sở Sở ngừng nước mắt, nhẹ gật đầu, điện hạ hồng phúc tề thiên, tự nhiên có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an, là thiếp thân quá lo lắng, còn xin điện hạ thứ tội. Bởi vì Hạ Lan Sở Sở tới, Dương Bách tâm tình càng thêm không sai, trên cơ bản quét qua chiến bại u ám. Dương Bách nhẹ nhàng đuốt ve Hạ Lan Sở Sở gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói, hay là ngươi tấm này mê chết người miệng nhỏ biết nói chuyện, bản vương liền thích ngươi tấm này miệng nhỏ. Ý tứ của những lời này, trừ tác giả bên ngoài, cũng chỉ có Dương Bách cùng Hạ Lan Sở Sở biết được. Hạ Lan Sở Sở khuôn mặt đỏ lên, nhéo một cái thân thể, dịu dàng nói, điện hạ nhìn xem Hạ Lan Sở Sở mê người gương mặt xinh đẹp, Dương Bách không khỏi cảm thấy khẽ động, nhớ tới hai người lấy trước kia lần lượt tiêu hồn thời khắc. Dương Bách nhịn không được động tình nói ra, Sở Sở, ngươi thật đẹp. Nhìn qua trước mặt mỹ nhân, còn muốn lên tư đồ ảnh đảo lớn, Dương Bách cũng là nhịn không được một trận thổ thức, đế vương chi lộ quả nhiên thật là khó, còn tốt trước kia nạp Hạ Lan Sở Sở, không phải vậy liền thật sự là hòa thượng. Dương Bách còn nhớ rõ, lúc trước hắn đưa ra muốn nạp Hạ Lan Sở Sở là đẳng tiếp thời điểm, Tiêu thị còn không thế nào nguyện ý về sau, Dương Bách cầu Tiêu thị đến mấy lần, Tiêu thị mới miễn cưỡng đáp ứng, sau đó giúp đỡ quên nhủ Dương Thâm. Dương Bách không khỏi thầm than một tiếng, đó là bản vương trong cuộc đời nhất quyết định anh minh một trong. Nghe Dương Bách khen nàng mỹ mạo, Hạ Lan Sở Sở cũng là tâm hoa nộ phóng, thẹn thùng không thôi. Đương nhiên, Hạ Lan Sở Sở nhớ tới chính sự, vội vàng hỏi, thiếp thân vậy mà quên hỏi, điện hạ thương ở nơi nào? Dương Bách chỉ bụng dưới luôn xuống. Bụng dưới luôn xuống. Hạ Lan Sở Sở sắc mặt đại biến, điện hạ, hẳn là, chẳng lẽ là bộ vị kia? Gặp Hạ Lan Sở Sở hướng cái chỗ kia nhìn lại, Dương Bách cười nói, đoán mò cái gì đâu, bụng dưới luôn xuống, vật kia đi lên. Hạ Lan Sở Sở lúc này mới thở dài một hơi, muốn thật sự là thương ở nơi đó, Dương Bách đời này liền xong rồi, Hạ Lan Sở Sở địa vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không phải vậy, Dương Bách nếu là có thể trở thành hoàng thái tôn, thái tử hoặc là hoàng đế, địa vị của nàng cũng sẽ lên như diều gặp gió. Hoàng hậu cùng tứ phu nhân không nói, chí ít cũng có thể trở thành cựu tần một trong. Thứ nữ, mà lại là tiểu thế gia môn phiệt thứ nữ, có thể trở thành cựu tần một trong, tuyệt đối là lên trời đến đỉnh. Ngay tại Hạ Lan Sở Sở ước mơ lấy tương lai mỹ hảo thời điểm, Dương Bách đột nhiên biến sắc, bật thốt lên quát, không tốt, Hạ Lan Sở Sở giật nảy mình, vội vàng hướng Dương Bách nhìn lại, đã thấy người sau sắc mặt tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi. Điện hạ, phát sinh chuyện gì? Chương 439, chân chính sợ hãi chương 439, chân chính sợ hãi. Dương Bách không có trả lời, nhưng sắc mặt càng tái nhợt, mồ hôi trán càng nhiều, càng là theo gò má chảy xuống. Hạ Lan Sở Sở dọa sợ, một bên lấy khăn tay ra, cho Dương Bách lau mồ hôi, một bên gấp giọng hỏi, điện hạ, thế nhưng là vết thương đau đớn. Dương Bách sắc mặt thay đổi mấy lần, há to miệng, lại cuối cùng là không có nói ra. Hạ Lan Sở Sở càng thêm sợ hãi, sắp khóc, điện hạ, đến cùng chuyện gì, nhanh nói cho thiếp thân a. Dương Bách hít sâu một hơi, cái này mới miễn cưỡng ổn định tâm tình, nhìn Hạ Lan Sở Sở một chút, không có gì, vừa rồi miệng vết thương tựa hồ có một loại ngứa lạ cảm giác, hiện tại đã vô sự. Hạ Lan Sở Sở không nghi ngờ gì, cũng thở dài một hơi, vỗ bộ ngực đầy đặn, thì ra là thế, điện hạ vừa rồi có thể đem thiếp thân dọa đến hồn bất phụ thể. Dương Bách miễn cưỡng cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Lan Sở Sở gương mặt, Sở Sở, để bản vương hôn một cái. Điện hạ Hạ Lan Sở Sở lần nữa thẹn thùng vô hạ, nhưng lại xích lại gần thân thể, đem môi anh đào chủ động đưa đến Dương Bách trước mặt. Dương Bách lập tức chăm chú hút lại Hạ Lan Sở Sở môi anh đào, tay trái vòng lấy Hạ Lan Sở Sở eo nhỏ nhắn, tay phải từ trong quần áo của nàng dò xét đi vào. Hạ Lan Sở Sở cảm giác được, trước ngực ngọn núi đã thất thủ, có chút dây rủa thân thể mềm mại, dễ dàng hơn Dương Bách giở trò. Qua một hồi lâu, ngay tại Hạ Lan Sở Sở đã bắt đầu động tình thời điểm, Dương Bách đột nhiên đưa nàng bừng ra, miệng lớn thô thở phì phò. Hạ Lan Sở Sở muốn mắt mê ly, điệu đà nói điện hạ, thiếp thân muốn. Dương Bách khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, bản vương thương thế chưa lành, thân thể suy yếu, không tiện hành phòng sự. Hạ Lan Sở Sở cũng tỉnh táo lại, vội vàng tự trách nói, là thiếp thân không tốt, quên điện hạ có thương tích trong người, xin mời điện hạ thứ tội. Dương Bách ánh mắt phức tạp nhìn qua Hạ Lan Sở Sở, khoát tay áo, ngươi một đường mỏi mệt, lại đi nghỉ ngơi đi. Bản vương có chút buồn ngủ mệt, cũng nghĩ nghỉ ngơi. Hạ Lan Sở Sở lập tức đứng dậy, sửa sang một chút y phục của mình, thiếp thân phục thị điện hạ nằm xong, sau đó lại đi nghỉ ngơi không muộn. Ân. Dương Bách nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, Hạ Lan Sở Sở liền phục thị Dương Bách nằm xong, giúp hắn đắp chăn lên. Điện hạ, thiếp thân liền ngủ ở bên ngoài, như điện hạ ban đêm có việc, có thể tùy thời hô thiếp thân hầu hạ. Tốt. Dương Bách một lời đáp ứng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Lan Sở Sở thổi tắt ngọn nến, đi bên ngoài. Các loại Hạ Lan Sở Sở rời đi về sau, Dương Bách lại từ từ mở mắt, hai hàng thanh lệ thuận quẹt mắt, chậm rãi chạy xuống. Vừa rồi, Dương Bách hồi tưởng lại trước kia cùng Hạ Lan Sở Sở ân ái tình cảnh, lại đột nhiên phát hiện, thân thể của hắn cùng trước kia không giống với lúc trước, vậy mà không có chút nào bản năng phản ứng. Dương Bách hơi sợ, nhưng Dương Bách lại tìm cho mình lý do, có lẽ là bởi vì chỉ là hồi ức, lại thụ thương thế ảnh hưởng đâu. Thế là Dương Bách liền cố ý cùng Hạ Lan Sở Sở thân mật, nhưng hắn thân thể vẫn không có phản ứng. Lần này Dương Bách là thật sợ hãi, bởi vì mấy ngày qua đến, Dương Bách tiểu tiện là bình thường, tuy nói là hành động bất tiện, dùng chung một cái khí quan, vì sao tiểu tiện bình thường, nhưng này phương diện nhưng không có phản ứng đâu. Chuyện này đối với Dương Bách mà nói là cực kỳ đáng sợ. Nếu như là thật, Dương Bách sẽ không còn nửa điểm cơ hội thu hoạch được cái kia quyền lực trí cao vô thượng. Một cái không có khả năng người đi đường sự tình hoàng tôn, tuyệt đối không thể trở thành thái tử, càng không khả năng trở thành hoàng đế. Chuyện nam nữ khoái hoạt, Dương Bách có thể không cần, nhưng hắn không có khả năng mất đi tranh đoạt hoàng thái tôn vị trí cơ hội. Không phải vậy, một khi chuyện này bị Dương Khâm cùng Tiêu thị biết, bọn hắn sẽ không chút do dự từ bỏ Dương Bách, ngược lại đi đỡ cầm Dương Tùng. Dương Bách lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Trong đêm tối, Dương Bách trợn tròn mắt, không có chút nào bối rối, trong đầu không chỗ ở suy nghĩ miên man. Một hồi, Dương Bách muốn, có lẽ đây quả thật là bởi vì thương thế chưa lành, các loại sau khi thương thế lành, hết thể liền bình thường. Một hồi, Dương Bách lại muốn, nếu như đây là sự thực, ta nên làm cái gì? Một hồi, Dương Bách lại muốn, đây là thụ thương đưa tới, hẳn là có thể trị đi. Một hồi, Dương Bách lại muốn, nếu như trị không hết, ta nên như thế nào giấu giếm được tất cả mọi người? Tóm lại chính là, dù là việc này là thật, Dương Bách cũng không muốn từ bỏ hoàng vị. Bởi vì, một khi Dương Bách có thể thành công, leo lên hoàng vị, dù là việc này lại bị người ta biết, cũng là không sao. Đến lúc đó, cùng lắm thì từ dòng họ bên trong chọn một người thừa kế là thái tử, liền sẽ không lại có người phản đối. Cho nên, Dương Bách nhất định phải không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nhất định phải đạt được hoàng vị. Từ có dạ tâm bắt đầu, Dương Bách chưa từng có giống giờ khắc này lên, đối với hoàng vị là như thế cực độ khát vọng. Có người nói, thái giám tâm lý đều là vật mèo. Chỉ bất quá, ngươi không phải thái giám, làm sao biết thái giám nỗi khổ? Hiện tại, Dương Bách thật sâu cảm nhận được, khi thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, ngươi liền sẽ sợ sệt mặt khác một cánh cửa cũng bị nhốt bên trên, như vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại trong bóng tối vô tận. Dương Bách không thể không cân nhắc chu toàn. Nếu thật là như thế, thế nào mới có thể che giấu tất cả mọi người? Có thể nhất biết bí mật này, xác định vững chắc chính là Dương Bách nữ nhân. Mà Dương Bách nữ nhân chỉ có hai cái, một cái Tư Đồ Ảnh, một cái Hạ Lan Sở Sở. Tư Đồ Ảnh liền không nói, Dương Bách thấy được nàng liền không có phương diện kia hào hứng, lại nói hai người chưa viên phòng, tự nhiên là không cần lo lắng. Có thể Hạ Lan Sở Sở không giống với A Tại Lạc Dương thời điểm, tại Hán Thành thời điểm, không nói Hạ Lan Sở Sở mỗi đêm đều thị tầm đi, trên cơ bản cũng là. Nếu như sau khi thương thế lành, Dương Bách đột nhiên không động vào Hạ Lan Sở Sở, bí mật này xác định vững chắc liền không dối gạt được. Giết Hạ Lan Sở Sở, ngược lại là có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Mà lại, đây là biện pháp duy nhất, chỉ là cần cực kỳ kế hoạch một chút. Đế vương chi tâm, nhất định phải là lãnh khốc vô tình, không phải vậy làm sao tự xưng vương. Dương Bách trong ánh mắt, sát cơ nồng đậm. Vì hoàng đế bảo tọa, bất kỳ vật gì đều có thể vứt bỏ, gì tiếp tình cảm đâu. Lại nói, về sau cũng không thể làm hết sức mình, sẽ còn lại có tình cảm sao. Bạn nhất, Hạ Lan Sở Sở nhịn không được tịch mịch, hồng hạnh xuất tưởng, giết nàng chẳng lẽ không phải là có thể tránh cho việc này phát sinh. Tâm lý và mẹo, khiến cho Dương Bách tư tưởng đi theo và mẹo, càng nghĩ càng thấy đến, giết chết Hạ Lan Sở Sở, là một kiện rất hẳn là, chuyện ắt phải làm. Dương Bách mất ngủ. Suốt cả đêm, Dương Bách đều đang nghĩ, như thế nào giết chết Hạ Lan Sở Sở, mới có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Không phải vậy, một khi sự tình bại lộ, Lạc Dương đại doanh liền sẽ thoát ly Đông cung khống chế, Dương Bách bí mật này có lẽ cũng sẽ bị ra ánh sáng. Đêm nay, Hạ Lan Sở Sở cũng không có ngủ ngon, nàng lo lắng cho mình ngủ được chìm, Dương Bách gọi nàng sẽ hô không đáp. Hơn nửa đêm đằng sau, Dương Bách thật đúng là nghĩ đến một cái rất không tệ biện pháp, có thể giết chết Hạ Lan Sở Sở, nhưng lại sẽ không bị người hoài nghi đến trên người hắn. Giá cao xin mời duy nhân thứ khách. Dương Bách không biết thế nào liên hệ duy nhân thứ khách, nhưng hắn có lấy cơ à, xin mời duy nhân thứ khách giết chết Hán Châu thủy tặc Tam đại thủ lĩnh đạo tặc. Bởi như vậy, thế nhân đều sẽ cho là Dương Bách là báo thủ. Việc này mặc kệ có được hay không, Dương Bách đều sẽ hai lần liên hệ duy nhân thứ khách, mục tiêu lần này dĩ nhiên chính là Hạ Lan Sở Sở. Chương 440, ta sẽ không mua con gái của ngươi. Chương 440, ta sẽ không mua con gái của ngươi. Ba ngày sau, trước khi mặt trời lặn, Dương Phong một nhóm đi vào Hán Thành. Hán Thành muốn so kế thành lớn hơn, không sai biệt lắm là gấp 2. Mà lại, Hán Thành phồn hoa trình độ càng là tại phía xa kế thành phía trên. Nơi này, mùa đông không quá lạnh, mùa hè không quá nóng, xác thực rất thích hợp ở lại. Một đoàn người sau khi vào thành, hỏi một chút, biết được Hán Thành khách sạn là Hán Thành bên trong khách sạn lớn nhất, thế là liền thẳng đến đi qua. Dương Phong bọn người tìm nơi ngủ trọ đằng sau, Thái Dương liền đã xuống núi. Vào thành thời điểm, 23 người là tách ra, từ 4 môn vào thành. Nếu không, nhiều người như vậy cùng một chỗ vào thành, xác định vững chắc sẽ bị cửa thành quân coi giữ để ra nghi vấn. Cho dù không ai để ra nghi vấn, nhưng tuyệt đối sẽ bị để mắt tới, có lẽ liền có thể bị thứ sử Hoàng Nguyệt bọn người sớm biết được Dương Phong đám người thân phận. Bốn nhóm người mặc dù từ 4 môn vào thành, nhưng lại đồng thời hẹn xong, đều tại Hán Thành khách sạn lớn nhất tìm nơi ngủ trọ, chẳng khác gì là lần nữa hội hợp cùng một chỗ. Tùy tiện ăn chút gì, nhìn xem thời gian còn sớm, xa không đến cấm đi lại ban đêm thời khắc, Dương Phong liền mang theo Vân Mị Nhi, Thạch Thanh Quân, A Iliana cùng Tang Lộc Nhi, cùng Yến Nhị cùng Hổ Nhất, đi ra đi bộ một chút. Còn lại Yến Vệ cùng Yến Hổ thì là top 5 top 3 kết hợp, hộ vệ tại Dương Phong chúng quanh. Vân Mị Nhi lần nữa biểu hiện ra nàng siêu phàm thoát tục mua sắm năng lực, chỉ cần là chính mình chưa thấy qua, tất cả đều mua mua mua. Mà lại, đi theo Vân Thành một dạng, một mua chính là thật nhiều phần, làm cho Yến Nhị cùng Hổ Nhất âm thầm tiêu khổ. Bốn phía Yến Vệ cùng Yến Hổ là âm thầm bảo hộ, chỉ có hai người bọn họ cùng Thạch Thanh Quân là công khai đi theo Dương Phong. Thạch Thanh Quân không có khả năng làm lao động tay chân đi, tự nhiên là chỉ có thể Yến Nhị cùng Hổ Nhất là miễn phí công nhân bốc vác. Không bao lâu, Dương Phong đám người đi tới Hán Thành Nam Thành, hướng đông nam người thị. Người thị là một cái tương đối đặc biệt địa phương, ý là buôn bán nhân khẩu chỗ. Hậu thế, đây đương nhiên là hành động trái luật. Nhưng ở thế giới này, thời đại này, buôn bán nhân khẩu dĩ nhiên chính là hợp pháp hành vi. Đương nhiên, cũng có một cái điều kiện hạn chế, đó chính là không thể có bất kỳ cưỡng chế hành vi, bị bán người nhất định phải là cam tâm tình nguyện. Mặc kệ ngươi cái này cha con quan hệ, huynh muội quan hệ cái gì, là thật là giả, chỉ cần không phải cưỡng ép liền có thể. Mà nếu như một khi phát hiện ép bán hiện tượng, bán nhân giả liền sẽ bị phán chém đầu chi hình. Bởi vì hình pháp nghiêm trọng, kẻ buôn người tại Đại Sở quốc là trên cơ bản không tồn tại. Người thị tồn tại, kỳ thật cũng coi là phong kiến vương triều thống trị một loại lỗ thủng. Bởi vì, tại Thái Bình thịnh thế, bán trai bán gái người cơ hội là không có. Chỉ cần có thể ăn được một miếng cơm, ai cũng sẽ không bỏ được đem con gái ruột bán đi. Nhưng ở chiến loạn hoặc là thiên tai thời điểm, một khi gia đình lâm vào cực lớn của đốn, không giảm thiểu nhân khẩu liền không cách nào ăn cơm no, cho nên mới sẽ dừng bán trai bán gái. Các triều đại đổi thay hoàng đế cũng đều minh bạch đạo lý này, lại như cũ giữ người thị, mục đích đúng là muốn tránh miễn càng nhiều người chết tình huống phát sinh. Tỷ như, một nhà này năm thành, nếu như không giảm thiểu một cái dân cư, thời gian dài tất cả mọi người đến chết đói, hoặc là không còn khí lực làm việc. Cùng dạng này, chẳng bán đi một đứa con gái, trong nhà liền có thể tiết kiệm một chút lương thực, còn lại 4 người sinh tồn được hy vọng liền sẽ càng lớn. Nếu như còn không được, vậy liền lại bán một cái, thẳng đến có thể sinh tồn xuống dưới. Từ một mặt khác dạng, xác minh một cái vương triều là hưng hay là suy tiêu chí, từ người thị đó có thể thấy được. Xác minh một châu quận quản lý phải chăng đúng chỗ, xác minh một vùng thiên thai xử lý phải chăng đúng chỗ, cũng có thể từ người thị nhìn ra. Đại sở quốc kiến quốc nhiều năm, các nơi sớm đã là bình định sinh hoạt. Hán Châu chi địa hoàn toàn không phải trước kia Yến Châu chi địa, nhưng so sánh, thật nhiều năm không có chiến loạn. Hán Châu chi địa giàu có, tài chính thu nhập tương đối khá, cho dù nào đó một quận huyện náo loạn thiên tai, châu phủ có đầy đủ thuế ruộng cứu trợ thiên tai, không đến mức dân chúng đi đến bán trai bán gái con đường. Nhất là Hán Thành chi địa, giao thông thuận tiện, thủy lợi phát đạt, vị trí chỗ Hán Châu chính trung tâm phương hướng. Trừ thay đổi triều đại, cùng trước Chu Vương triều một lần Hán Thành phản loạn bên ngoài, Hán Thành chí ít có 200 năm không có trải qua đao binh hai hương. Nói cách khác, lẽ ra Hán Thành người thị hẳn là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim mới đối. Có thể Dương Phong bọn người lại phát hiện, nơi này môn đỉnh nhược thị a đi, vào xem. Dương Phong hơi nhíu cao mày, vung tay lên, mang theo đám người đi vào người thị. Hán Thành người thị, chiếm diện tích hay là thật lớn, chọn 7-8 mẫu đất nhiều. Bố cục chính là tung hoành bờ ruộng dọc ngang phương thức, bán trai bán gái người quỷ gối hai bên, ở giữa là một đầu rộng rãi lối đi nhỏ. Dương Phong bọn người đi vào, không khỏi giật nảy mình, người thật nhiều. A Thạch Thành Quân nói ra, nhìn Hán Thành như vậy giàu có phồn hoa, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy bán trai bán gái người cùng khổ. Dương Phong lắc đầu nói, chưa hẳn, chỉ sợ là giàu có phồn hoa tàng lâm ảnh, ca vũ thăng bình máu tươi nước mắt ta. Giàu có phồn hoa tàng lâm ảnh, ca vũ thăng bình máu tươi nước mắt. Đám người nghe Dương Phong nói như vậy, tựa hồ hơi có sở ngộ. Dương Phong đi vào một cái quầy hàng chỗ. Đây là một nhà bốn miệng, nam tử ước chừng tuổi hơn 40, khung xương cao lớn, lại sắc mặt xanh xao, dáng người gầy yếu, hiển nhiên là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Bên người nam tử là một thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi tuổi tác, quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới bẩn thỉu, chỉ có mặt và tay tẩy trắng, quả thực có mấy phần tư sắc. Thiếu nữ trên cổ treo một cái biển gỗ, phía trên dùng bút than viết một con số, hai lạc Dương Thành cũng có người thị, Dương Phong trước kia đi qua, biết đây là hai lượng bạc ý tứ. Chỉ là, dạng này tư sắc thiếu nữ nếu là ở Lạc Dương, chí ít 10 lượng bạc cất bước. Dương Phong nghe Son Phấn nói qua. Lúc trước, Son Phấn chạy trốn tới Lạc Dương, nương nhờ họ hàng không gặp, không cách nào sinh hoạt, chỉ có thể đi vào người thị từ bán. Loại này từ bán tình huống không nhiều, phần lớn là nương nhờ họ hàng không gặp, hoặc là người nhà đều đã chết. Son Phấn nói, năm đó nàng mới 10 tuổi không đến, liền có thể từ bán 5 lượng bạc. Mà trước mắt nữ hài này, đều 16-17, tư sắc không tại Son Phấn phía dưới, mới từ bán 2 lượng bạc. Người thị, bởi vì đại bộ phận dân chúng đều không biết chữ, cho nên bọn hắn chỉ cần viết ra muốn bán đi giá cả số lượng là được, đơn vị thống nhất đều là 2 ngân. Thiếu nữ bên người còn có hai cái đồng dạng bẩn thỉu tiểu nam hải, tay mặt đều đen, một thứ đại khái 10 tuổi ra mặt, một cái mới chỉ có 5 tuổi tả hữu. Bốn người phía sau là một cái chiếu rơm bọc lấy một người, chỉ lộ ra một đôi chân, xuyên qua một đôi giày cỏ, nhìn chân kích thước hẳn là nữ nhân. Hầu như không cần hỏi, trên cơ bản liền có thể phán định, chiếu rơm bọc lấy hẳn là nam tử thê tử, ba đứa hải tử mẫu thân. Dương Phong khẽ thở dài một cái, hỏi, vị này đồng hương, không biết ngươi là người nơi nào, trong nhà ra sao gặp phải, vì sao tới đây bán nữ? Nam tử nhìn thấy Dương Phong một nhóm đều là cẩm la ngọc y liễu, thấy đây là một người có tiền hạng người, nhất thời liền giữ vững tinh thần, vội vàng hướng Dương Phong dập đầu, công tử, xin thương xót, đem tiểu nữ mua đi. Tiểu nữ mặc dù gầy yếu, nhưng chỉ cần có thể ăn cơm no, liền có thể giặt quần áo nấu cơm, có thể bưng trà đổ nước, cầu lao ra khai ân, để tiểu nhân có thể bỏ mình vợ nhập thổ vi ăn đi. Lao hủ một nhà nhất định sẽ cảm tạ công tử đại ân đại đức. Dương Phong tử tốn nói, đầu đừng dập đầu, ta sẽ không mua con gái của ngươi. Chương 441, hợp lại chính là bụi cỏ lau. Chương 441, hợp lại chính là bụi cỏ lau. Nam nhân lập tức liền ngừng dập đầu, ngẩng đầu lên, một mặt thất vọng. Thiếu nữ cũng là vẻ thất vọng nồng đậm. Có lẽ là nhìn xem Dương Phong như cái thiện nhân, lại hoặc là nhìn thấy Vân Mị Nhi quần áo tiên diễm, thiếu nữ vậy mà sinh ra hy vọng Dương Phong đưa nàng mua đi, sau đó mâu thân nàng liền có thể hạ táng suy nghĩ. Không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà không mua nàng, hẳn là trướng mắt đi. Thiếu nữ tự nhận tướng mạo thanh lệ thoát tục, nhưng cùng Vân Mị Nhi so ra, quả thực có chút tự ti mặc cảm, trong lòng thất vọng càng sâu. Lúc này, Dương Phong cho Vân Mị Nhi nháy mắt. Vân Mị Nhi hiểu ý, từ trong túi tiền móc ra một nhỏ thỏi vàng, đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận, từ tốn nói, nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, ta sẽ có thể giúp ngươi an táng thê tử ngươi, sẽ còn cho các ngươi chỉ một con đường sống. A nam tử không khỏi giật nảy cả mình, nhìn qua Dương Phong trong tay thỏi vàng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngược lại là thiếu nữ kia nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, về công tử, tiểu nữ tử một nhà là từ Hứa huyện mà đến. Hán Châu thủy tặc khấu biên, Hứa huyện thụ hách nhân đổ một bộ công kích. Huyện lệnh dẫn người đào tẩu, Hứa huyện bị Hán Châu thủy tặc công phá, bách tính ra bên trong thuế ruộng tất cả đều bị cướp ánh sáng, không thể sinh kế, chỉ có thể lên phía bắc chạy nạn. Làm sao? Ven đường quận huyện quan biên đều không thu lưu nạn dân, chỉ ở ngoài thành thi một bát cháo loãng, để cho chúng ta tiếp tục lên phía bắc Hán thành. Trên đường đi, chúng ta gặm vỏ cây, ăn lá cây, xem như miễn cưỡng đi vào Hán thành. Ai nghĩ đến, mẫu thân của ta trên đường sinh bệnh, không có tiền xem bệnh, vừa tới đến Hán thành, liền không kiên trì nổi, rơi vào đường cùng, cha ta chỉ có thể đem ta bán, mua một bộ quan tài mỏng mục, đem mẹ ta nhập thổ vi ăn. Vân Mị Nhi hỏi, nghe ngươi nói như vậy, người này trong thành phố, phần lớn là giang bắc chư huyện khó khăn dân đi. Thiếu nữ khẽ gật đầu, Giang Bắc 12 huyện, thủ ba cô Hán Châu thủy tặc tập kích quấy rối. Trong đó 4 cái huyện là thụ hách nhân đồ sở bộ tẩy sạch, ngay cả một hạt gạo đều không có còn lại, cái này 4 huyện bách tính có nhiều lên phía Bắc chạy nạn. Còn lại 8 cái huyện, nghe nói cái kia 2 cô Hán Châu thủy tặc cũng là không phải đuổi tận giết tuyệt người, mỗi nhà đều lưu lại mấy ngày hủ tiếu, miễn cưỡng có thể đợi đến quan phủ cứu trợ. Hách nhân đồ. Dương Phong ghi lại cái tên này, ngày sau tất sát người này. Nếu là lúc trước, Dương Phong ngoài tầm tay với, thật đúng là không làm gì được người này. Nhưng bây giờ khác biệt, Dương Phong tin tưởng, Thượng quan San Nhi nếu là biết hắn tự mình đến Hán Châu, nhất định sẽ lần nữa tìm tới hắn. Đến lúc đó, Dương Phong liền sẽ để nàng lấy hách nhân đồ đầu người làm nhập đội. Dương Phong khẽ nhíu mày, hai lượng bạc, liền xem như mua quan tài mà một, tựa hồ cũng không đủ đi. Thiếu nữ thở dài, kỳ thật, tiểu nữ tử viết 10 lượng bạc, làm sao vừa rồi đến có một người, nói tiểu nữ tử nhiều nhất giá trị 2 lượng bạc, nếu là nhiều muốn, tất nhiên bán không được. Mà lại, người này nói, chỉ cần tiểu nữ tử nguyện ý cải thành 2 lượng bạc, hắn liền lập tức hồi phủ mời hắn nhà thiếu gia tới, đem tiểu nữ tử mua xuống. Nếu là nhà hắn thiếu gia có thể chọn chúng tiểu nữ tử tư sắc, có lẽ còn có thể lại thêm 2 lượng bạc. A Yiena kỳ quái hỏi, vị muội muội này, nhìn ngươi dung mạo diễm lệ, lại chỉ xuất 2 lượng bạc, vì sao không người hỏi thăm đâu? Thiếu nữ khe khẽ lắc đầu, tiểu nữ tử cũng không biết vì sao. Dương Phong nhìn hai bên một chút, bên cạnh cũng có mấy cái bán nữ, cũng đều là 2 lượng bạc, nhưng dung mạo đều không như thiếu nữ này. Nhưng là, trước mặt lại có không ít người, còn có bởi vì mua người mà cái lộn đến mặt đỏ cổ thô. Dương Phong tựa hồ minh bạch, cười lạnh một tiếng, người này chi chủ, tất nhiên là hán thành số một số hai người. Vừa rồi, người kia cố ý đè thấp giá cả, tuy là người khinh thường, nhưng hơn người lại sợ nó như hổ, không dám cùng chi tranh đoạt, cho nên nơi đây mới có thể là như vậy trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Vân Mỹ Nhi giọng căm hận nói, người này quả thực đáng giận, công tử, tuyệt đối không thể buông tha bực này ác nhân. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, ta nếu đã tới Hán Thành, tự nhiên là sẽ không để cho Hán Thành thái an ổn. Sau đó, Dương Phong đối với nam tử kia nói ra, Đồng Hương, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi người kia đi vào, 2 lượng bạc đưa ngươi nữ nhi mua đi, nhưng ngươi vong thê vẫn không có khả năng lấy quan tài hạ táng. Thứ hai, các ngươi một nhà theo ta đi, ta cam đoan các ngươi ngày sau áo cơm không lo. Nam tử thật sâu nhìn Dương Phong một chút, lập tức giật đầu, tiểu nhân một nhà nguyện ý cùng công tử đi. Dương Phong hỏi, ngươi liền như vậy tin ta, không sợ ta lật lọng? Nam tử hồi đáp, tiểu nhân tuy không học vấn, nhưng tự tin sống nửa đời người, biết người chi năng vẫn phải có. Tiểu nhân nhìn ra được, công tử cao quý không tả nổi, càng là người lương thiện. Tiểu nhân một nhà có thể đi theo công tử, chính là tiểu nhân một nhà chi phúc phận. Dương Phong cười nói, ngươi mặc dù không học thức, cũng là thông minh, đi, thu thập một chút, theo ta đi thôi. Đi đến người thị cửa ra vào thời điểm, Dương Phong xoay người lại, nhìn qua bên trong vô cùng náo nhiệt, không khỏi khẽ thở dài một cái. Thế ra môn phiệt một ngày chưa trừ diện, người tiểu này ở giữa bi kịch một ngày liền sẽ không bỏ dở. Tuy nói, hoàn toàn đại đồng thế giới là không thể nào tồn tại, nhưng chỉ cần đem đẳng cấp chênh lệch rút ngắn lại co lại ngắn, chỉ cần đem chế độ giám sát tăng cường một chút lại tăng cường, chí ít có thể lấy để áp bách không còn như vậy chí mạng. Dương Phong bọn người đi trước một nhà tiệm quan tài, mua một bộ tốt nhất quan tài, đem nam tử vong thê bỏ vào, sáng sớm ngày mai lại kéo đến ngoài thành, tuyển mai táng. Về phần nam tử một nhà bốn miệng, thì là đi theo Dương Phong trở về Hán Thành khách sạn. Trên đường, Dương Phong cũng biết đến, nam tử tên là Hoàng Thu, năm nay 41 tuổi. Thiếu nữ tên là Hoàng Dung, năm nay 17 tuổi. Cái kia hai người Nam Hải, lớn gọi Hoàng Lô, 11 tuổi, nhỏ gọi Hoàng Vi, vừa mới 5 tuổi. Dương Phong không khỏi nhịn không được cười lên, nam nhân gọi Thu, con cái đều là một cái tên là đầu danh tự, cũng là có ý tứ. Nhất là cái này hai Nam Hải, một cái gọi Lô, một cái gọi Vi, hợp lại chính là cỏ lau. Dương Phong thậm chí muốn, nếu như phụ nhân kia không chết, nếu như bọn hắn sống lại một cái Nam Hải, nên cứ gọi tên gì đâu? Gọi Văn Đãng, hợp lại chính là bùi cỏ lau. Sau đó, Dương Phong lại dẫn bọn hắn một nhà bốn miệng, mua mấy bộ quần áo, cuối cùng trở lại khách sạn, để bọn hắn thư thư phục phục tắm nước nóng, cuối cùng tự nhiên là có một bữa cơm no đủ. Hoàng Thu một nhà xác thực thật nhiều ngày chưa từng ăn cơm no, cái kia ăn như hổ đói à, nghẹn lại không biết mấy lần. Nếu không phải là Dương Phong sớm để cho người ta chuẩn bị nước trà, không biết có thể hay không trực tiếp nghẹn chết một cái. Đảo ngược thời gian, lại nói Dương Phong mang theo Hoàng Thu một nhà rời đi người thị không lâu. Tác giả đột nhiên phát hiện, người thị nhân thế, tựa hồ có chút cái kia cái gì. Lại nói Dương Phong mang theo Hoàng Thu một nhà rời đi nhân thế không lâu. Khu khu, phát âm giống nhau, ý tứ hoàn toàn biến vị. Hoàng Dung trong miệng nam nhân kia lần nữa trở về, còn nhận một cái chừng 20, loẹ loẹt, sắc mặt hơi tái nhợt công tử ca. Nhị thiếu gia, cô nàng kia mỹ mạo lại thủy linh, cam đoan nhị công tử ưa thích. Nhỏ thế nhưng là hao hết mối lưới, mới lừa nàng đem giá bán đổi thành 2 lượng bạc. Không phải vậy, lấy cô nàng kia tư sắc, nếu là bị ánh trăng lâu mua đi, nói ít cũng phải 20 lượng bạc lên. Vị nhị thiếu gia này từ tốn nói, yên tâm, chỉ cần bản thiếu gia có thể để ý, không thể thiếu ngươi 20 lượng tiền thưởng. Người kia đại hỉ, ít hơn nhiều tạ ơn nhị thiếu gia, hay là nhị thiếu gia xuất thủ hào phóng. Nhưng là, khi cả đám đi vào quầy hàng kia chỗ, lại là đã đổi người. Chương 442, có chỗ nào không thích hợp chương 442, có chỗ nào không thích hợp một nhà này, cũng là bán nữ nhi. Chỉ bất quá, thiếu nữ này tư sắc cùng Hoàng Dung so ra, coi như kém cái thiên địa. Nhị thiếu gia nhìn thiếu nữ kia một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống, giơ tay chính là một cái tát đánh tới, đùng một tiếng, đánh một vừa bạn. Nam tử không có phòng bị, nằm cạnh rắn rắn chắc chắc, trực tiếp liền mắt nổi đồng đóm. Đặc đương, đây chính là ngươi cho bản thiếu gia tìm mỹ nhân tuyệt sắc. Đẹp cái đầu con mẹ mày, trong phủ nhóm lửa nha đầu đều mạnh hơn nàng gấp 10 lần. Mang lấy, nhị thiếu gia còn chưa hết giận, nhấc chân một cước, liền đem nam tử kia đá ngã trên mặt đất. Nhưng nhị thiếu gia thân thể cũng tương đối suy yếu, thủ phản tác dụng lực, lui về phía sau mấy lại bước. Nam tử không để ý tới đau, đội vàng đứng dậy giải thích, nhị thiếu, vừa rồi. Mới vừa rồi không phải một nhà này, tiểu nhân dám dùng đầu cam đoan. Nhị thiếu gia nghe chút, cau mày, A Vượng, lập tức cho bản thiếu gia tra rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. A Vượng bụng mặt, đội vàng lên tiếng, lập tức hướng một nhà này bán nữ nhi hung dữ hỏi, lão giả, vừa rồi một nhà kia, đi nơi nào, làm sao đổi thành các ngươi? Lão đầu kia sợ sệt, đội vàng trả lời, có người đem bọn hắn mang đi. Là ai? Tiểu lão nhân không biết à, đại khái 4 nam 3 nữ, nam tử anh tuấn, nữ tử mỹ mạo, đều là quần áo tươi lệ, khí chất bất phàm, giống như là gia đình giàu có. Gia đình giàu có. Thế là, A Vượng tranh thủ thời gian hướng nhị thiếu gia báo cáo. A Vượng hừ lạnh một tiếng, hắn thành bên trong, bằng vào chúng ta vệ gia cầm đầu, liền xem như hoàng thứ sử cũng không dám cùng ta vệ gia đối nghịch. Ta vệ gia nhìn chúng nô tỳ, phóng nhãn hắn thành, ai cũng không dám đoạt. Cái gì cầu thí gia đình giàu có, ai mẹ nó không có mắt, đoạt bản thiếu gia nô tỳ, bản thiếu gia nhất định phải để hắn gấp 10 lần hoàn lại. A Vượng, ngươi lập tức cho bản thiếu gia tìm hiểu rõ ràng, đến cùng là cái nào khốn nạn, đêm nay liền dẫn người đem cô nàng kia cho bản thiếu gia cướp về, còn muốn đem đồ không có mắt kia trói lại bản thiếu gia trước mặt đến. Vị này nhị thiếu gia, chính là binh tảo tổng sự vệ Thiệu Nhị công tử, tên là Vệ Quán. Không cần suy nghĩ nhiều, vị này Vệ Quán thiếu gia, từ nhỏ cầm y ngọc thực, ỷ vào lao cha Vệ Thiệu tại Hán Châu căn cơ, tuyệt đối là khi nam phép nữ, việc ác bất tận. Như loại này đệ thấp giá cả, tiện mua nô tỳ sự tình, Vệ Quán thế nhưng là làm không ít. Tiết kiệm tới tiền, đều bị hắn thưởng cho chó săn, là lấy những chó săn này liền càng thêm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hoàng Nguyên đương nhiên sẽ không theo vệ gia đối nghịch. Tiên Văn đã thông báo, thứ sử quyền hành quá lớn, đi nhậm chức trong lúc đó là không thể mang ra quyến. Nếu Hoàng Nguyên nhi tử không tại Hán Thành, Hán Châu lại không có biển giá, trưởng sử là tuổi trẻ tư đồ qua, như vậy tự nhiên là lấy Lục Táo các con vi tôn. Lục Táo bên trong, lấy Vệ Thiệu cầm đầu, Lục Táo các con tự nhiên lại lấy Vệ Thiệu các con vi tôn. Thế là, Vệ Quán dẫn người hồi phủ, A Vượng thì là nhanh đi đã điều tra. Hán Thành nơi này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn là đối với người bên ngoài, cùng nông dân tới nói. Nói nhỏ đâu, tự nhiên là đối bản địa nhân mà nói. A Vượng từ nhỏ đã tại Hán Thành lớn lên, hơn 30 năm, đối với Hán Thành tuyệt đối là thuộc như cháo. Rất nhanh, A Vượng liền dò thăm Dương Phong một nhóm tung tích, đi trước một nhà tiệm quan tài, sau đó lại đi Hán Thành khách sạn. Khách ở sạn, A Vượng lập tức liền cho Dương Phong một nhóm hạ định nghĩa, không phải nơi khác thương nhân, chính là đi ngang qua Hán Thành. Thế là, A Vượng lập tức liền trở về trong phủ, hướng Vệ Quán báo cáo. A Vượng cũng không phải vệ phủ quản gia, chỉ là Vệ Quán bên người một con chó săn thôi. Chỉ bất quá, A Vượng rất thông minh, cực kỳ nên hợp Vệ Quán yêu thích, tại Vệ Quán trước mặt tương đối được sủng ái. Nhưng Vệ Quán người này, thuộc về từ nhỏ cầm y ngọc thực, bị nuông chiều từ bé lên, tính cách cũng đã rất độc. Như hạ nhân làm việc để hắn hài lòng, Vệ Quán sẽ không keo kiệt tiếp ban thưởng, dù sao cha hắn Vệ Thiệu có tiền, lại rất sủng hắn. Còn nếu là hạ nhân làm việc để hắn không hài lòng, Vệ Quán cũng không keo kiệt quyền đấm cước đá, tựa như vừa rồi người thành thị đối với A Vượng như thế. Nói cách khác, Vệ Quán không nhớ ngươi lao khổ công cao, chỉ nhìn ngươi chuyện này làm được tốt không tốt. Nhưng mà, giống như Vệ Quán cũng không sai. Ngươi làm xong, ta thưởng. Ngươi làm không xong, ta phạt. Nhưng là, tác giả luôn cảm giác lấy, có chỗ nào không thích hợp. Vệ Quán được A Vượng báo cáo, lập tức quát, bản thiếu gia liền nói, Hán Thành bên trong, phàm là biết là bản thiếu gia nhìn chúng nô tỳ, không khả năng sẽ có người dám ra tay cướp. Hừ, mặc kệ là nơi khác thương khách, hay là trên đường đi qua Hán Thành, nếu dám động bản thiếu gia nô tỳ, bản thiếu gia liền phải để nó ngay cả xương cốt mang thịt, cùng nhau phun ra. A Vượng, ngươi mang gia binh đi một chuyến Hán Thành khách sạn, đem người cướp về, đem bọn này đổ không có mắt hung hăng giáo huấn một lần. A Vượng nhãn châu xoay động, cười làm lành nói, nhị thiếu gia, bên cạnh người kia có ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân, muốn hay không Vệ Quán đem trừng mắt, lập tức quát, bớt nói nhảm, sự tình cho bản thiếu gia làm xong, bản thiếu gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. A Vượng lên tiếng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đã thấy quản gia Vệ Chính đi tới, khởi bẩm nhị thiếu gia, tiểu nhân thay lão gia truyền một câu. Đối với Vệ Chính, Vệ Quán vẫn là không dám vô lễ, dù sao đối phương là Vệ Thiệu tâm phúc a, tại Vệ Thiệu trước mặt quyền lên tiếng rất nặng. Vệ Quán gật đầu nói đi, phụ thân chuyện gì? Vệ Chính nói ra, ông ngoại nói, Hán quận vương điện hạ binh bại Hứa huyện, số lớn lưu dân tiến vào Hán thành, cho Hán thành trị an tạo thành áp lực. Trưởng sử tư đồ qua hạ lệnh, từ ngày này trở đi, tại Hán thành phát sinh giới đấu người, hết thể giúp cho trừng phạt nặng. Cho nên, lão gia chi ý, xin mời mấy vị thiếu gia gần đoạn không cần thiết hành động theo cảm tính, để tránh chạm đến suối quẩy. Dù sao, Hán quận vương điện hạ binh bại, tâm tình không tốt, đến lúc đó chỉ sợ lão gia thể diện cũng khó mà cầu tình. Chỉ này một chuyện, tiểu nhân liền không đã quấy rầy nhị thiếu gia nghỉ ngơi, cáo tử. Đợi Vệ Chính rời đi về sau, Vệ Quán khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Vệ Quán minh bạch, nếu không phải là Hán Châu tình thế xác thực không tốt lắm, Vệ Thiệu tuyệt sẽ không chuyên môn phái Vệ Chính tới truyền lời. Nhìn xem Vệ Quán trực cau mày, A Vượng biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lập tức là con mắt trực chuyển, nảy ra ý hay. A Vượng đi vào Vệ Quán trước mặt, vừa cười vừa nói, nhị thiếu gia, tiểu nhân có một cái biện pháp, cam đoan nhị thiếu gia có thể đã được như nguyện, đạt được cái kia 4 cái mỹ nhân nhi, còn có thể bắt chẹt người kia một lần. Vệ Quán đại hỉ, đem trừng mắt, mắng, thiếu đặc nương nói nhảm, mau nói, ra sao biện pháp? A Vượng thấp giọng nói ra, người kia đã vì phụ nhân kia mua qua một bộ tốt nhất quan tài, liền có hai cái tin tức. Thứ nhất, người kia xuất thủ xa hoa như vậy, tất nhiên là phú thương chi lưu. Thứ hai, ngày mai phụ nhân tất nhiên sẽ nhập thổ vi an lần này. Vệ quán minh bạch, vô a vượt chán, mừng lớn nói, nhập táng tất ở ngoài thành, trưởng sử chỉ quy định trong thành không thể giới đấu, cũng không nói cùng ngoài thành. Chờ ngày mai những người kia ra khỏi thành, bản thiếu gia phái gia binh đem toàn bộ bắt lấy, việc này tất thành a, ha ha ha. A vượng thì là vẻ mặt cầu xin, nhị thiếu gia, ngươi làm gì đập tiểu nhân chán, còn như thế đại kình. Chương 443, Hoàng Thu Hiến Nữ chương 443, Hoàng Thu Hiến Nữ ngày thứ hai. Vệ quán vừa mới ăn xong điểm tâm, liền thấy A vượng vội vã chạy tới. Nhị thiếu gia, người kia đã đi tiệm quan tài, mang theo phụ nhân kia quan tài đi bắc thành bên ngoài. Vệ quán đại hỉ, lập tức hỏi, A vượng, bọn hắn một nhóm mấy người? A vượng hồi đáp, bốn nam ba nữ, người kia lại mướn hai cái lao lực, lốp một cái mã sa phu. Tiểu nhân liệu định, một khi phụ nhân kia hạ táng, cái kia hai cái lao lực cùng mã sa phu tất nhiên sẽ rời đi. Vệ quán khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tiểu tử, dám cùng bản thiếu gia đoạt nữ nhân, bản thiếu gia chắc chắn để cho ngươi cho phụ nhân kia cho cùng. A vượng, thay bản thiếu gia điểm 20 gia binh, chúng ta đi chiếu cố tiểu tử kia. A vượng ngẩn ngơ, nhị thiếu gia, dựa theo trong phủ quy định, vận dụng gia binh vượt qua hai người trở lên, chỉ cần trải qua lão gia đồng ý mới được, nếu không vệ quán một mặt hung tợn, làm sao? A vượng, ngươi cảm thấy cha ta sẽ không đồng ý? Tại vệ phủ, những gia binh kia, cái nào dám không cho bản thiếu gia mặt mũi? Bản thiếu gia nói cho ngươi, việc này không cần kinh động cha ta. Nếu như ngươi không làm được, vậy liền lập tức từ vệ phủ lăn ra ngoài. Nếu như cái nào gia binh dám không cho bản thiếu gia mặt mũi, ngươi chỉ cần đem nó tính danh đi lại, bản thiếu gia tự sẽ tới tính sổ sách. A vượng nào dám lại quên a, vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng đi hô người. Vệ quán tại vệ phủ tiếng xấu, thật đúng là không có người không sợ. Những gia binh kia quả nhiên không dám không cho vệ quán mặt mũi, 20 người rất nhanh liền gom gót. Vệ quán cũng đổi một thân cầm bảo, mang theo 20 cái gia binh, cùng A vượng 5 người chó săn, trùng trùng điệp điệp xuất phủ, thẳng đến cửa thành bắc bên ngoài. Cửa thành bắc bên ngoài 10 dặm chỗ, Hoàng Thu một nhà bốn miệng, vì trên mặt đất, trước mặt cách đó không xa, hai cái lao lực ngay tại đào hố, phụ nhân quan tài an tĩnh nằm ở một bên. Hoàng Dung tỷ đệ đều là một thân đại hiếu, Hoàng Thu thì là trên đầu cùng phần eo phân biệt buộc lại một cây dây thừng trắng con. Chỉ chờ hố quan tài đào xong đằng sau, đem quan tài bỏ vào, phong đất, lên mộ phần, phụ nhân liền xem như nhập thổ bị ăn. Dương Phong, Vân Mị Nhi, A Y Liên A, Tang Lộc Nhi, Thạch Thanh Quân, cùng Hổ Nhất cùng Yến Nhị, ở phía sau đứng đấy. Rất nhanh, hố quan tài đào thành, Hổ Nhất cùng Yến Nhị cũng tới trước hỗ trợ, đem quan tài bỏ vào, sau đó cùng một chỗ dùng xẻng sắt phong bế hố quan tài, lên một cái không lớn không nhỏ mộ phần, lại lập xuống một cái bia đá. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hai cái lao lực được tiền công, Hoan Thiên hỉ địa về thành tiếp tục chờ sống. Hoàng Thu một nhà đối với mộ phần dập đầu bốn cái đằng sau, liền cùng nhau đứng lên. Hoàng Thu hướng Dương Phong chắp tay, điện hạ tri ân, tiểu nhân một nhà vĩnh viễn ghi khắc, tiểu nhân một nhà cái này lên phía Bắc Yến Châu, đi đến Đông Thành định cư, cũng không tiếp tục về Hàng Châu. Dương Phong nhẹ gật đầu, tốt, các ngươi nắm lấy bản vương thư, đi kế thành Yến quận vương phủ, liền sẽ có người đem các ngươi đưa đến Yến Đông Thành. Đến lúc đó, phòng trạch, ruộng đồng, cùng trồng trọt đồ vật, tất cả đều sẽ cho các ngươi phối thể. Sơ kỳ lương thực, tự có phủ nha trích cấp cho các ngươi, thẳng đến lần thứ nhất thu hoạch trước đó. Về sau, các ngươi một nhà ngay tại Yến Đông Thành hảo hảo sinh hoạt, bản vương cam đoan các ngươi áo cơm không lo. Đa tạ điện hạ. Hoàng Thu chắc tay, lại chỉ vào Hoàng Dung, tiểu nữ Dung Nhi còn tính là lanh lợi, không biết có thể lưu tại điện hạ bên người, sớm muộn bưng trà đổ nước, để báo đáp điện hạ tri ân. Dương Phong cười nói, Hoàng Thu, ngươi chi tâm ý, bản vương tâm lĩnh. Chỉ là, bản vương bên người không thiếu bưng trà đổ nước người, làm gì lãng phí nữa lệnh ái chi thanh xuân đâu. Hoàng Dung nghe, nhất thời một trận thất vọng, túi đầu, im lặng không nói. Hoàng Thu khe khẽ thở dài, đã như vậy, là tiểu nhân đường đột, điện hạ chớ trách. Điện hạ, mời về thành đi, tiểu nhân một nhà cái này liền lên phía Bắc Kiến Châu. Đúng lúc này, một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến, còn có móng ngựa thanh âm. Dương Phong quay người nhìn sang, là một đội gia binh bước nhanh chạy tới, còn có 5 cái gia đình, cùng một cái cưỡi ngựa cao to công tử mặc cẩm bào. Hồ Nhất thấp giọng nói ra, điện hạ, người này chính là vệ thiệu thứ tử vệ quán. Căn cứ mặt tướng bọn người tìm hiểu tin tức, vệ quán cực thụ vệ thiệu cưng chiều, không làm thiếu khi nam phách nữ, xem mạng người như có giác sự tình. Hôm nay vệ quán đột nhiên đi vào, tất nhiên là bởi vì Hoàng Dung sự tình. Dương Phong cười nhạt một tiếng, vệ quán không đơn thuần là Hoàng Dung sự tình, Mị Nhi, A Yena cùng Lộc Nhi cũng là nó mục tiêu. Hoàng Dung lập tức tiến lên hai bước, nói khẽ với Dương Phong nói ra, khởi bẩm điện hạ, trong đó một tên gia đình chính là hôm qua muốn mua tiểu nữ tử người, buộc tiểu nữ tử đem giá cả cải thành 2 lượng. Bọn hắn đột nhiên tới đây, lại có 20 mấy người nhiều, người đông thế mạnh, điện hạ không thể tới liều mạng, khi mau mau rời đi nơi này. Dương Phong nhìn Hoàng Dung một chút, mỉm cười, bản vương cố ý hiện thân, dẫn nó đến đây, vì sao muốn rời khỏi đâu? Hoàng Dung sững sờ, nhìn xem Dương Phong một mặt chắc chắn, tựa hồ minh bạch cái gì, liền thối lui đến một bên, không lên tiếng nữa. Vân Mị Nhi lôi kéo Hoàng Dung tay, cười hỏi, Hoàng Dung, ta nhìn ngươi từ nhỏ lao động, có chút khí lực, đầu óc cũng có chút linh hoạt, không biết ngươi có thể nguyện gia nhập ta Yến Châu nữ vệ. Yến Châu nữ vệ? Hoàng Dung hiển nhiên sững sờ, không biết Yến Châu nữ vệ là làm cái gì. Vân Mị Nhi cười giải thích nói, Yến Châu nữ vệ phụ trách bảo hộ Yến quận vương phủ tất cả vương phi chi an nguy. Ta là Yến Châu nữ vệ thống lĩnh, A Yena phu nhân cùng Tang Lộc Nhi phu nhân là phó thống lĩnh. Hoàng Dung trong ánh mắt lóe ra nồng đậm khát vọng, nhưng lại có chút xoắn xuýt, có thể, nhưng ta không biết võ nghệ. Vân Mị Nhi cười nói, ngươi rất thông minh, chỉ cần chịu khổ, học võ không phải việc khó. Ta trước kia cũng không biết võ nghệ, nhưng bây giờ ta tại Thạch tướng quân thủ hạ có thể trèo chống 30 hội hợp đâu. Hoàng Dung rất là tâm động, Vân tướng quân, ta nguyện ý gia nhập Yến Châu nữ vệ. Vân tướng quân yên tâm, ta không sợ chịu khổ, nhất định sẽ cố gắng luyện võ. Vân Mỹ Nhi cười nói, Yến Châu quân lương cực cao. Liền nói Yến Châu nữ vệ, bao ăn bao ở, sinh bệnh uống thuốc miễn phí, ngoài ra mỗi tháng quân lương trọn vẹn 3 lượng bạc. Quân lương 3 lượng bạc. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, nàng cũng đã được nghe nói, đại sở quốc quân lương chỉ là mỗi tháng 1 lượng bạc mà thôi. Hoàng Vi mãi thanh mãi khí hỏi, Vân tướng quân, chờ ta lớn lên, cũng có thể gia nhập Yến Châu nữ vệ sao? Ta cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình, dạng này cha mỗi ngày cũng không cần khổ cực như vậy. Vân Mỹ Nhi cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi là nam nhân, đương nhiên không thể gia nhập Yến Châu nữ vệ. Nhưng mà, Yến Châu còn có Yến Châu Long Kỵ, Yến Châu Hổ Cưỡi, Yến Châu Báo Cưỡi, Yến Châu Lang Kỵ cùng Yến Châu Khinh Kỵ. Ngoài ra còn có xông vào trận địa quân, Cảm Tử quân, Yến Châu Giáp vệ, Yến Châu vệ cùng Yến Châu Hổ. Ngươi tiểu tử ngốc này nếu là muốn làm binh, chỉ cần hảo hảo rèn luyện thân thể, đồng đồng, tham gia quân ngũ không có vấn đề. Hoàng Vi đại hỉ, tốt, ta nhất định hảo hảo rèn luyện thân thể, nhất định tham gia quân ngũ, báo đáp điện hạ ân tình. Mấy người nói chuyện trời đất công phu, vệ quán cũng dẫn người đi vào trước mặt. Ngưng ngựa đằng sau, vệ quán dương một tay lên bên trong roi ngựa, chỉ vào Dương Phong, hét lớn một tiếng, lớn mật tập nhân, cũng dám tư lừa gạt ta vệ phủ hạ nhân, ngươi trong mắt nhưng còn có đại sở quốc vương pháp sao? Chương 444, nam nhân toàn bộ giết chết, nữ nhân lưu lại thẩm vấn. Chương 444, nam nhân toàn bộ giết chết, nữ nhân lưu lại thẩm vấn. Tư lừa gạt vệ phủ hạ nhân. Dương Phong kém chút không có vui vẻ, cái này vệ quán đầu cũng rất tốt làm thôi, vậy mà biết được trước cho bọn hắn gắn một cái tội danh, sau đó lại độc thủ, cơ hồ chính là thiên y vô phùng. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, cái nào vệ phủ? A Vượng lập tức liền hồ giả hồ uy, mắt tam giác chừng một cái, tức giận quát, Hán Châu Seoul, vệ phủ chỉ có một cái, chính là Hán Châu binh tào tổng sự vệ Thiệu đại nhân phủ đệ. Nhà ta nhị thiếu gia chính là vệ Thiệu đại nhân nhị công tử vệ quán. Bốn người này là ta vệ phủ nô tỳ, lại bị các ngươi tư lừa gạt. Hôm nay nhị thiếu gia mang ta các loại đến đây, chính là bắt ngươi trở đi phủ nhà gặp quan. Dương Phong cho hổ nhất mấy mắt, người sau hiểu ý, lập tức tiến lên, hét lớn một tiếng, lớn mật, các ngươi có biết chủ nhân nhà ta là người phương nào? Vệ quán cười lạnh một tiếng, bất quá là một phú thương công tử mà thôi, chẳng lẽ lại còn dám giả mạo hoàng thân quốc thích phải không? Hổ nhất quát, chủ nhân nhà ta, hay là đương kim thái tử điện hạ trưởng tử, tiến quận vương Dương Phong, hán quận vương Dương Bách Chi huynh trưởng. Tiến quận vương Dương Phong. Vệ quán đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi như giả mạo hoàng thân quốc thích, cũng cần tìm một khả năng người đi. Nếu ngươi giả mạo hán quận vương Chi đệ Dương Tùng, bản thiếu gia có lẽ sẽ còn tin tưởng bà phần. Có thể ngươi nhất định phải giả mạo cái kia Yến quận vương Dương Phong, các ngươi cảm thấy Dương Phong sẽ từ Yến Châu tới này Hán Châu chi địa sao? Lại nói Dương Phong cùng Dương Bách không cùng, người trong thiên hạ đều biết, các ngươi cảm thấy Dương Phong sẽ đến Dương Bách địa bàn sao? Dương Phong nhàn nhạt hỏi, Yến nhị, ngươi nói một chút, như hại hoàng tôn, dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, ra sao chịu tội? Yến nhị chắp tay nói, bẩm điện hạ, khi tiên hình 50. Dương Phong khoẹt miệng nổi lên một tia cười lạnh, tiên hình 50, dùng sức lớn hơn một chút, lấy tính mạng người ta không có lắm. Nói, Dương Phong từ trong vạt áo móc ra một khối bạch ngọc đến, phía trên khắc lấy một cái phong chữ. Đại sở quốc dân chúng có lẽ không biết, nhưng cả triều đại thần, cùng các châu quận đại thần, bao quát gia quyến của bọn họ, đều biết một việc. Đại sở quốc hoàng tử hoàng tôn, từ xuất sinh lên đều sẽ đeo một khối tốt nhất hòa điền ngọc. Mỗi một khối hòa điền ngọc hình dạng đều là giống nhau, nam mang Quan Âm, nữ mang Phật, nhưng mặt sau chữ lại không giống mới, phân biệt đều là tên của bọn hắn. Loại ngọc này, không ai dám giả mạo, không phải vậy chính là tội chết một đầu. A Vượng bọn người không biết, nhưng vệ quán biết ta, vệ Thiệu đối với hắn nói qua, chính là lo lắng hắn sẽ đắc tội loại này đối ngọc hoàng thân quốc thích. Ngươi thật sự là Yến? Yến quận vương điện hạ. Vệ quán có chút bối rối, lập tức tung người xuống ngựa, trong lời nói cũng có chút cả lăng. Dương Phong đem ngọc tắc về trong bao áo, nhàn nhạt hỏi, không phải vậy, ngươi cho rằng đâu? Vệ quán đội vàng lại hỏi, có thể điện hạ phong quốc tại Yến Châu, vì sao đột nhiên tới Hán Châu? Dương Phong từ tốn nói, Dương Bách binh bại hứa huyện, bản vương phụng chỉ điều tra nguyên nhân. Như thế nào, muốn hay không bản vương đem mật chỉ lấy ra, giao cho vệ nhị công tử phân biệt một chút thật giả? Vệ quán đội vàng khoát tay nói, không dám, không dám, tại hạ không dám, điện hạ thứ tội. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thứ tội là không thể nào, tiên hình 50, một chút cũng không thể thiếu. Đợi bản vương điều tra rõ ràng Hán Châu binh bại chi nhân, có lẽ bản vương cùng nhị công tử còn sẽ có gặp nhau ngày. Nghe câu nói này, vệ quán trong lòng rung mạnh. Vệ quán chợt nhớ tới, trước đây không lâu, mặt khác năm tào tổng sự cùng đi qua vệ phủ, đi vệ Thiệu thư phòng. Lúc đó, thư phòng bên ngoài phòng thủ nghiêm mật, ngay cả vệ quán cũng không thể phụ cận. Bọn hắn 6 người trong thư phòng chờ đợi trọn vẹn gần một canh giờ, mà không lâu sau đó, liền truyền đến Dương Bách binh bại hứa huyện tin tức. Vệ quán tinh tường nhớ kỹ, vệ Thiệu đang nghe tin tức này đằng sau, khoe miệng vậy mà có chút nổi lên mỉm cười. Lúc đó, vệ quán rất không hiểu, liền hỏi vệ Thiệu, phụ thân là binh tào tổng sự, đề cử Lưu Trường Thanh cho điện hạ. Bây giờ, điện hạ binh bại, có lẽ sẽ về trách vu phụ thân chỉ cần chuẩn bị sớm a. Nhưng vệ Thiệu lại cười nhạt một tiếng, một mặt bà khí, tại Hán Châu, có thể động vi phụ người, chưa xuất hiện. Hoàng Nguyên không có khả năng, Hán quận vương cũng không có thể. Lúc đó, vệ quán liền trên cơ bản đoán định, Dương Bách binh bại, hẳn là cùng vệ Thiệu có quan hệ. Hiện tại, Dương Phong phụng chỉ điều tra việc này, khiến cho vệ quán có thể 100% xác định, Hán Châu binh bại kẻ đầu tiêu, nhất định là phụ thân của Hán vệ Thiệu. Chuyện này, một khi bị Dương Phong điều tra rõ, báo cho triều đình, chờ đợi vệ gia chỉ có một con đường, chém đầu cả nhà. Vệ Thiệu một môn, xuất từ Hà Đông vệ thị, việc này có lẽ sẽ cho Hà Đông vệ thị mang đến một trận tai họa cũng không nhất định. Đối với vệ quán mà nói, có cho hay không Hà Đông vệ thị mang đến tai họa hắn tịnh không để ý, hắn quan tâm là bọn hắn một nhà người có thể hay không bởi vậy tất cả đều bị chém đầu gián chúng. Vệ quán dù sao cũng là hoàn khố công tử, không có trải qua cái gì mưa gió, kém xa Vệ Thiệu giả như vậy như sâu tính. Bị Dương Phong như thế mịt mờ đe dọa một chút, vệ quán liền không cách nào bình tĩnh. Thời khắc sinh tử, loại kia đang sợ áp lực, cũng không phải vệ quán loại ăn chơi thiếu gia này có khả năng chịu được. Dương Phong một mực chú ý vệ quán biểu lộ, thấy vệ quán liền muốn lên chủ vào, liền lại cố ý nhàn nhạt hỏi, "Vệ quán, ngươi mang nhiều như vậy gia binh đến đây, chẳng lẽ là có mưu đồ?" Vệ quán xoay người lại, nhìn qua sau lưng 20 danh gia binh, cùng 5 cái chó săn, không khỏi cảm thấy khẽ động. Đối phương, 4 nam 3 nữ. Ba nữ nhân có thể bỏ qua không tính, chỉ cần có thể đem Dương Phong 4 người giết chết, lại đem cái kia phụ tử 3 người giết, đem cái này 4 cái nữ nhân bắt hồi phủ bên trong, việc này liền có thể thần không biết quỷ không hay. Cái này 4 cái nữ nhân, chỉ cần đem các nàng hóa, các loại cuộc phong ba này đi qua đằng sau, cái này Hán Châu y nguyên vẫn là bọn hắn vệ gia thiên hạ. Nữ nhân tôi, không có chỗ dựa, tự nhiên là ai mạnh mẽ liền sẽ phụ thuộc ai. Dương Phong quan sát đến vệ quán biểu lộ, lập tức quát, "Vệ quán, bản vương cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn nhận tội, tuyệt đối không nên làm ra xúc động sự tình, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Không phải vậy bản thiếu gia sẽ hối hận." Vệ quán hé mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ sắc cơ, "Mẹ nó, nếu như hôm nay bản thiếu gia thả ngươi rời đi, mới là thật sẽ hối hận. Chuyện hôm nay, đổi lại là phụ thân xử lý, xác định vững chắc cũng sẽ giải quyết dứt khoát, tuyệt không thể để Dương Phong điều tra đi." Trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, vệ quán cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, "Người này giả mạo hoàng thất tử tôn, quả thật là đại bất kính chi tội. Bản thiếu gia mệnh nhĩ các loại lập tức xuất thủ, đem những nam nhân này toàn bộ giết chết, nữ nhân lưu lại thẩm vấn. Sau khi chuyện thành công, bản thiếu gia tất có trọng thưởng. Nam nhân toàn bộ giết chết, nữ nhân lưu lại thẩm vấn." Dương Phong nghe, nhìn không được cười lên ha ha, "Vệ quán, bản vương gặp qua rất nhiều người háo sắc, nhưng có thể xuất phát từ ngươi chi phải người, có lẽ chỉ có Yến Châu kỳ quận Vương Diệu Trấn. Cái kia Vương Diệu Trấn hạ tràng, về sau bản vương tự sẽ nói cho ngươi." Những gia binh kia nghe vệ quán mệnh lệnh, cùng nhau rút ra yêu đao, cùng một chỗ hướng Dương Phong bên này nào tới. Mà vệ quán thì là lách mình đến một bên. Thân là thế gia môn thiệt, vệ quán cũng là biết một chút võ nghệ, chỉ là không cao, chỉ là bị tiểu sắc móc giống thân thể. Dương Phong cũng khoát tay chặn lại, từ tốn nói, "Bên trên, nhớ kỹ, toàn bộ muốn người sống." Chương 445, triệt để vệ quán mất đi hy vọng. Chương 445, triệt để vệ quán mất đi hy vọng. Binh tại tinh, mà không tại nhiều. Sẽ tại mưu, mà không tại dũng. Đương nhiên, nếu như lại tinh lại nhiều, lại mưu lại dũng, đó chính là kết hợp hòa mỹ. Hổ Nhất cùng Yến Nhị, coi là Dương Phong binh. Mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn hai cái đối phó vệ phủ gia binh, đầy đủ. Đương 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 Hổ Nhị cùng Yến Nhất xông vào vệ phủ gia binh bên trong, tựa lưng vào nhau, rất nhanh liền đem cái này 20 gia binh toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Tất cả đều là trên đùi chúng đao, hai cái chân toàn bộ chúng đao, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Vệ quán lập tức liền động, hắn không biết sau đó nên làm gì bây giờ. Mưu sát quân vương, giống như là mưu phản, chu tam tộc tội lớn. Vẹn vẹn đầu này, đủ để có thể làm cho toàn bộ vệ gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vệ quán luôn cuống, bình một tiếng quỳ xuống, không nổi giật đầu, "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, tiểu nhân cũng không phải là muốn mưu sát điện hạ, chỉ là vừa mới nhất thời hồ đồ, cầu điện hạ tha mạng." Bên kia, A Vượng 5 người cũng đều bị Hổ Nhất cùng Yến Nhị khống chế được. Dương Phong đi vào vệ quán trước mặt, ngồi xổm xuống, nhàn nhạt hỏi, "Vệ quán, biết bản vương vì sao muốn lưu lại nhiều như vậy người sống sao?" Vệ quán có gốc, cũng có thể minh bạch, hắn triệt để bại. Nhiều người như vậy, chỉ cần có một hai cái tham sống sợ chết, hắn mưu sát quận vương chi tội liền có thể ngồi nhìn. Mặc kệ là gia binh hay là chó săn, bọn hắn nào có dũng khí cùng triều đình đối nghịch, ra trừ phi Vệ Thiệu biết được tin tức đằng sau, trước tiên đem bọn hắn người nhà toàn bộ bắt lại, dùng cái này áp chế. Nhưng sau đó Dương Phong một câu, triệt để vệ quán đã mất đi hy vọng. Hổ Nhất, triệu tập nhân thủ đều tới, đem những người này tìm địa phương nốt lại, lại đem nó ra quyến toàn bộ nhận lấy, để phòng Vệ Thiệu làm cái gì tiểu động tác. Sau đó Dương Phong lại nói thêm một câu, "Vệ quán, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp bản vương cam đoan, trừ thông đồng với địch người phản quốc bên ngoài, từ trên xuống dưới vệ gia đều là sẽ có một con đường sống." Vệ quán đang lúc nhãn tỉnh sáng lên, "Điện hạ, coi là thật." Dương Phong đứng dậy, từ tốn nói, "Như hại quận vương chi tội tất định, bản vương như muốn bóp chết người, giống như giống chết một con kiến, không cần lừa ngươi." Vệ quán vội vàng lại không ở giơ đầu, "Điện hạ khoan nhân, tiểu nhân nhất định toàn lực phối hợp điện hạ, không còn dám có hai lòng." Lạc Dương thành tây bắc 10 dặm chỗ, có một cái Lạc Bắc khách sạn. Cái này đầy đủ cho thấy đại sở quốc thương nhân thiên phú. Ngoài thành khách sạn có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất, so trong thành khách sạn tiện nghi rất nhiều. Thứ hai, nếu là ở cửa thành đóng về sau đến, không đến mức không có nghỉ chân địa phương. Bởi vì không nhận tấc đất tấc vàng ảnh hưởng, Lạc Bắc khách sạn chiếm diện tích rất lớn, chẳng những có nhà lầu thức gian phòng, còn có sân nhỏ thức cấp cao chỗ ở. Loại này sân nhỏ thức cấp cao chỗ ở, thụ nhất loại kia có hàng vật liên lụy thương nhân thích. Dương Phong một nhóm ngay tại Lạc Bắc khách sạn thuê một cái sân thức cấp cao chỗ ở, đem một đoàn người toàn bộ đều dàn xếp lại. Những gia binh kia, trên đùi thương đều chiếm được băng bó, nhưng bởi vì hành động bất tiện, chỉ có thể đều nằm giường nghỉ ngơi. A Vượng 5 người chó săn, tại Dương Phong cường đại khí chàng trước mặt, liền chạy trốn tâm tư cũng không dám có. Chớ nói chi là, tại Yến Châu vệ cùng Yến Châu hộ tạm giam bên dưới, bọn hắn không có khả năng chạy trốn. Chủ phòng trong phòng khách, Dương Phong ngồi ngay ngắn ở chính vị, ngay tại phòng trà. "Tả Hữu, đứng đây Aelina, Tang Lộc Nhi, Thạch Thanh Quân, Hổ Nhất cùng Yến Nhị. Vệ quán thì là quỳ trên mặt đất, thuật thuật phát run. Dương Phong bên người, Vân Mị Nhi ngay tại ghi chép. Cơ bản quá trình chính là Dương Phong đang hỏi, vệ quán tại đáp, Vân Mị Nhi tại nhớ. Đại khái một lúc lâu sau, thẩm vấn hoàn tất, Vân Mị Nhi đem ghi chép nội dung giao cho Dương Phong nhìn một lần. Dương Phong nhìn qua, lại để cho Vân Mị Nhi cho vệ quán nhìn một lần. Không có vấn đề gì, vệ quán ngay tại phía trên ký tên, ấn tên. Sau đó, chính là mấy cái kia chó săn cùng 20 cái gia binh, Dương Phong không còn tự thân xuất mã, mà là giao cho Hổ Nhất cùng Yến Nhị. Dương Phong đứng ở trong sân, đang suy tư sau đó nên làm cái gì. Thạch Thanh Quân đi vào Dương Phong bên người, nhìn hắn một cái, hỏi, điện hạ, sau đó đem như thế nào hành động. Dương Phong cũng nhìn Thạch Thanh Quân một chút, hỏi ngược lại, ngươi có thể có thượng sách. Lúc này, Dương Phong rốt cục cảm giác được, bên người nếu là có thể có cái bảy mưu tính kế, tốt biết bao nhiêu. A đáng tiếc là, chủ ý nhiều nhất Yến Nhất cùng Hổ Nhị, đều bị Dương Phong phái đi ra tìm hiểu Hán Châu tình huống, đều không ở bên người. Gia Cát Tiên, Vân Dực, Tư Đồ Kích bọn người tại Yến Châu. Lúc đầu đâu, Tư Đồ Kích cũng trở về Lạc Dương qua mùa xuân, nhưng bởi vì Yến Châu chuyện bên kia thật nhiều, Tư Đồ Kích tại mùng 2 trước kia liền trở về Yến Châu. Thạch Thanh Quân nói ra, căn cứ vệ quán bàn giao, vệ thiệu 6 người đêm khuya thương nghị, trong đó tất có trọng đại điều bí ẩn, có lẽ cùng Hán quận vương binh bại hứa huyện có quan hệ. Chỉ tiếc, vệ quán không biết vệ thiệu 6 người thương nghị nội dung, không phải vậy liền có thể trực tiếp đem nó định tội. Nếu là lấy vệ quán có ý định mưu sát điện hạ làm lý do, tự nhiên có thể tùy tiện đem vệ thiệu hỏi tội, lại không khỏi sẽ có đánh cỏ động rắn tiến hành, khiến cho mặt khác năm cái tổng sự càng thêm cẩn thận, tiêu hủy chứng cứ, sẽ để cho điện hạ khó mà điều tra chân tướng. Cho nên, việc này như muốn chính giữa nó tâm, chỉ cần đem còn lại 5 người công phá thứ nhất, như vậy mới có thể định án. Thế nhưng là, tiết lộ quân tình, chính là thông đồng với địch phản quốc chi tội, đáng chém giết tam tộc, mặt tướng lo lắng 5 người khác hội ninh chết không nhận, đối kháng đến cùng. Dương Phong nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, đều nói, trò giỏi hơn thầy, cổ nhân quả nhiên không lấn ta cũng. Cha ngươi Thạch Vạn Quân tướng quân, chính là một đời mạnh tướng, nhưng tại trong trăm vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, giống như lấy đồ trong túi bình thường. Mà ngươi thì là văn võ song toàn, xử sự tỉnh táo, phân tích tường tận, thêm chút rèn luyện tất nhiên sẽ trở thành một đại danh tướng. Thạch Thanh Quân không nghĩ tới Dương Phong lại đem nàng khen một trận, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, mặt tướng đây là giúp điện hạ phân tích vấn đề, điện hạ làm gì mở miệng nói móc mặt tướng. Dương Phong ha ha cười nói, bản vương nói như vậy, chữ chữ xuất phát từ thực tình a. Không ra mấy năm, Thanh Quân ngươi tất nhiên sẽ trở thành Bắc Cảnh một đại danh tướng. Thạch Thanh Quân bị Dương Phong thổi phồng đến mức không chịu được nổi, đỏ mặt dậm chân một cái, điện hạ nếu là ra lại như vậy nói như vậy, mặt tướng liền không lại để ý tới điện hạ rồi. Dương Phong cười nói, tốt, không nói thì không nói, nói chuyện chính sự. Dừng một chút, Dương Phong tiếp tục nói, Hán Châu chi địa, tham lam thành gió, lại quan lại bao che cho nhau. Nhìn như, Hán Châu như thùng sắt một khối, mà lấy bản vương xem ra, kỳ thật không phải vậy. Bất luận cái gì một chỗ quan biên, chí ít sẽ chia làm hai phái, một là bổn địa phái, hai là ngoại lai phái. Bổn địa phái muốn tìm bền bỉ, đối ngoại phái rất có tâm phòng bị. Nơi khác phái bình thường đều là triều đình quan viên phái xuống, tự nhiên là hy vọng sớm ngày lên chức rời đi, cho nên đối bản phái cũng có tâm phòng bị. Liên nói cái này Hoàng Nguyện chính là xuất thân Ngụy quận Hoàng thị. Ngụy quận Hoàng thị mặc dù chỉ là nhị đẳng môn thiệt, nhưng Hoàng Nguyện cũng đã thân ở một châu thứ sử vị trí, tiền đồ vô lượng. Cho nên bản vương tuyệt đối tin tưởng Hoàng Nguyện tuyệt đối sẽ không tham dự việc này. Nhưng nếu nói Hoàng Nguyện tại Hán Châu làm quan thanh liêm, không có chút nào tham ô, bản vương cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, như bản vương là Hoàng Nguyện, muốn bức ra sự tình bên ngoài, chỉ có nhất pháp có thể thực hiện. Thạch Thanh Quân là cái người biết chuyện, lập tức liền bị Dương Phong chỉ điểm tỉnh, điện hạ chi ý, Hoàng Nguyện sẽ đem tham ấu ngân lượng bổ đủ, sống chết mặc bây. Chương 446, thế nhưng là một kẻ hung ác. Chương 446, thế nhưng là một kẻ hung ác Hán Châu phụ trưởng sự. Đột nhiên tới mấy tên khách không mời mà đến. Sai vật đều là cơ linh người, mặc dù nhìn đối phương tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng từ đối phương quần áo và khí chất cũng có thể đánh giá ra, thân phận của đối phương không phú thì quý, tự nhiên không dám thất lễ. Không biết quý khách là sai vật đi ra, hướng Dương Phong chắp tay, không người một cái. Dương Phong đưa tới một khối bạch ngọc, từ tốn nói, đem người này giao cho ti đồ trưởng sự, hắn tự sẽ tự mình ra nên tiếp bản vương. Bản vương. Sai vật dọa đến một cái giật mình, vội vàng đem Dương Phong nên tiến phòng bên cạnh, sau đó liền vội vã chạy vào trong phủ, hướng Tư Đồ Qua bẩm báo đi. Tư Đồ Qua nhìn thấy bạch ngọc, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, người tới ở nơi nào? Sai vật vội vàng trả lời, bẩm đại nhân, tiểu nhân không dám thất lễ quý khách, xin mời quý khách đi phòng bên cạnh chờ. Ngươi làm được rất tốt. Tư Đồ Qua thở dài một hơi, vội vàng còn nói thêm, ta sẽ đích thân đi nên đón vị quý khách kia. Ngươi lại nhớ kỹ, việc này không thể nói với bất kỳ ai lên, không phải vậy ta chắc chắn lấy tính mạng ngươi. Sai vật lần nữa dùng mình một cái, vội vàng một lời đáp ứng. Tư Đồ Qua vội vã đi vào phòng bên cạnh, hướng Dương Phong hành lễ, vi thần Tư Đồ Qua tham kiến Yến quận vương điện hạ, vi thần nên tiếp chậm trễ, còn xin Yến quận vương điện hạ thứ tội. Vị chủ nhân này, thế nhưng là một kẻ hung ác. Yến Châu đổ một nhóm, Vân Châu đổ một nhóm, Lạc Dương cũng đổ mấy cái. Tựa hồ, vị này đến quận vương điện hạ đi nơi nào, chỗ nào liền phải là gió tanh mưa máu a bây giờ, vị này đến quận vương điện hạ đột nhiên đi vào Hán Châu. Tư Đồ Qua sờ sờ ngón chân cũng có thể đoán được, vị chủ nhân này cũng không phải đến du sơn mà thủy, mà là tới giết đi lục. Nhất là, Tết Xuân vừa qua khỏi, Dương Bách vừa bại, Dương Phong liền đến, nhất định là có việc. A Dương Phong mỉm cười, Qua huynh, ngươi cùng bản vương không phải ngoại nhân, không cần đa lễ như vậy. Dĩ nhiên không phải ngoại nhân, A Tư Đồ Qua là Tư Đồ Thiến thân ca ca, cũng là Dương Phong thân anh vợ, so Tư Đồ Kích còn muốn gần. Tư Đồ Qua chắp tay nói, trên dưới có khác, vi thần không dám thất lễ. Điện hạ, nơi đây không tiện, còn xin theo vi thần đi thư phòng tự thoại. Dương Phong nhẹ gật đầu, tốt. Đối với Tư Đồ Qua, Dương Phong từ Tư Đồ Thiến trong miệng hiểu vẫn tương đối rõ ràng, so Tư Đồ Kích còn muốn cổ hủ. Cho nên, mặc dù Dương Phong là hắn thân muội phu, nhưng hắn thân là Hán Châu trưởng sự, tự nhiên là muốn cùng Dương Bách một lòng. Đến thư phòng đằng sau, hay là trước dâng trà? Uống hai hớp trà đằng sau, Tư Đồ Qua buông xuống bát trà, chắp tay nói, xin thứ cho vi thần mạo muội, điện hạ đột nhiên đến Hán Châu, không biết có thể phụ chỉ. Dương Phong cười hỏi, làm sao? Nếu là bản vương cũng không ý chỉ, hẳn là Qua huynh liền có không chào đón chi ý. Tư Đồ Qua nghiêm mặt nói, điện hạ nói quá lời, vi thần sao dám đối với điện hạ bất kính? Chỉ là, nếu là điện hạ cũng không phải là phụ chỉ mà đến, vi thần tự sẽ phái người là dẫn đường, tại Hán Châu du lãm một phen. Dù sao, vi thần có công vụ tại thần, chỉ sợ hoàn mỹ bồi tiếp điện hạ. Dương Phong cũng là mắt trợn trắng, cái này Tư Đồ Qua còn không bằng Tư Đồ Kích đâu. Tư Đồ Kích còn tính là sống đạo một chút, cái này Tư Đồ Qua đơn giản chính là không có mấy phần FG, bất thiện cùng người câu thông loại kia. Dương Phong cũng không còn cùng Tư Đồ Qua nói đùa, từ trong ngực lấy ra mật chỉ, từ tốn nói, bản vương phụng chỉ mà đến, cha do Hán Châu binh bại chi nhân, còn xin qua huynh tương trợ một chút sức lực. Tư Đồ Qua lập tức đứng dậy, đi vào Dương Phong trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, vi thần lĩnh chỉ. Dương Phong đứng dậy đem Tư Đồ Qua đỡ dậy, vừa cười vừa nói, qua huynh hiểu lầm, mau mau xin đứng lên. Đạo thánh chỉ này chính là hoàng tổ phụ hàng cho bản vương, cũng không phải là cho qua huynh. Bản vương tiếp chỉ đằng sau, không nên lãnh đạm, khoái mã đi vào Hán Châu, cha do Hán Châu binh bại trận tướng. Chỉ là, bản vương tại Hán Châu cũng không có mắt tuyến, lúc này mới tìm tới qua huynh, muốn mời qua huynh tương trợ một chút sức lực, không biết qua huynh ý như thế nào. Tư Đồ Qua giờ mới hiểu được, Dương Phong đột nhiên đến thăm hắn dụng ý thực sự. Nhìn thoáng qua Dương Phong trong tay thánh chỉ, Tư Đồ Qua có chút do dự một chút, chắp tay nói, nếu điện hạ là phụng chỉ pha án, Tư Đồ Qua thẹn là Hán Châu trưởng sự, tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Dương Phong ngờ tới Tư Đồ Qua sẽ đồng ý, liền bắt đầu, qua huynh, còn xin ngồi xuống nói chuyện. Còn xin ngồi xuống nói chuyện. Tư Đồ Qua nhất thời dở khóc dở cười, nơi này chính là phủ đệ của hắn, Dương Phong đây là đạo khách thành chủ. Tư Đồ Qua cũng lười cùng Dương Phong so đo rất nhiều, lần nữa ngồi xuống lại, chắp tay nói, còn xin điện hạ phân phó. Dương Phong từ tốn nói, bản vương mặc dù là yến quận vương, nhưng lần này là phụng chỉ điều tra Hán Châu binh bại trận tướng, liền vì tiên sứ, chính là vì hoàng tổ phụ làm việc, là triều đình hiệu lực. Cho nên, bản vương trong lòng không yến hán phân chia, còn xin qua huynh mạc muốn đem bản vương xem như yến quận vương, xem như tiên sứ liền có thể. Bản vương cùng nhị đệ trước kia sát thực có chỗ xung đột, nhưng Hán Châu binh bại quan hệ đến triều đình mặt mũi, quan hệ đến đại sở quốc mặt mũi, bản vương tuyệt sẽ không trong lòng còn có bất luận cái gì tư tâm, điểm này còn xin qua huynh yên tâm. Tư Đồ Qua minh bạch Dương Phong ý tứ, nhẹ gật đầu, chắp tay nói, điện hạ nhân phẩm, vi thần vẫn còn tin được. Dương Phong cũng nhẹ gật đầu, nếu bản vương cùng qua huynh tâm không ngăn cách, bản vương tin tưởng, lần này nhất định có thể đem việc này tra cái tra ra manh mối, cho Hán Châu 20000 anh linh một cái công đạo. Tư Đồ Qua không có khả năng lại để cho Dương Phong đạo khách thành chủ, lập tức nói, vi thần thay Hán Châu 20000 anh linh cảm ơn điện hạ. Điện hạ cần vi thần như thế nào tương trợ, còn xin điện hạ chỉ rõ. Dương Phong hỏi, qua huynh, không biết Hán Châu quân kế hoạch tác chiến, biết người đều là người nào? Tư Đồ Qua nghe vậy trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, tiến quận vương quả nhiên lợi hại, lập tức liền cắt vào đến điểm mấu chốt. Cái này Hán Châu quân kế hoạch tác chiến tiết lộ khả năng, là Tư Đồ Qua một phen suy nghĩ đằng sau, mới có suy đoán như vậy. Dương Phong đương nhiên cũng có thời gian đi suy nghĩ. Chỉ bất quá, Tư Đồ Qua đến Hán Châu đã mấy tháng, đối với Hán Châu tình huống xem như biết sơ lược. Mà Dương Phong thì là tại nhận được Hán Châu binh bại tin tức sau, mới bị hoàng đế Dương Hiển Lâm thời thụ mệnh, tự nhiên không thể so sánh nổi. Tư Đồ Qua hồi đáp, bẩm điện hạ, thương nghị kế hoạch tác chiến thời điểm, chỉ có 7 người, theo thứ tự là Hán quận vương điện hạ, Vàng thứ sử, Vi thần, binh tào tổng sự Vệ Thiệu, hộ tào tổng sự Vu Công Giải, công tào tổng sự Trần Công Giác, cùng phó tướng Lưu Trường Thanh. Mặt khác, bởi vì chuyện này cơ mật, Hán quận vương điện hạ mệnh Hán Châu 18 vệ canh giữ ở bên ngoài, có lẽ bọn hắn có thể nghe được một chút. Dương Phong âm thầm gật đầu, Tư Đồ ra do chi chính. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm a cái này Hán Châu 18 vệ vốn là Tư Đồ gia tử sĩ, đối với Tư Đồ gia là trung tâm bất nhị. Bị Tư Đồ Nam đưa cho Dương Bách đằng sau, Ti Đồ thập bát vệ đổi tên là Hán Châu 18 vệ, từ đây đối với Dương Bách là trung tâm bất nhị. Lại nói, bọn hắn 18 người bất quá là canh giữ ở ngoài thư phòng, Tư Đồ Qua đều có thể không cần thiết đem bọn hắn nhấc lên, nhưng lại vẫn là để. 7 người này, trừ Dương Bách cùng Tư Đồ Qua bên ngoài, là thuộc Lưu Trường Thanh hiểm nghi nhỏ nhất, còn lại 4 người hiểm nghi đều rất lớn. Dương Phong nhìn qua Tư Đồ Qua, cười hỏi, qua huynh biết được việc này, chắc hẳn đã bắt đầu điều tra. Hoặc là phụng Dương Bách chi mệnh điều tra, không biết có thể có thu hoạch à. Chương 447, một trận đột như lên trọng đại biến cố. Chương 447, một trận đột như lên trọng đại biến cố. Tư Đồ Qua nghe Dương Phong lời nói, nhịn không được âm thầm lớn tiếng khen hay một tiếng. Không hổ là diệt đi hung nô, rong rổi Bắc Cảnh Yến quận vương a, quả nhiên lợi hại. Vẹn vẹn là một phần này kinh người sức phán đoán, quả thực để cho người ta bội phục, nhà mình muội tử tìm một tốt kết cục. A Tư Đồ Qua nhẹ gật đầu, điện hạ anh minh. Từ khi biết được Yến quận vương điện hạ binh bại Hứa huyện tin tức, vi thần trái lo phải nghĩ phía dưới, cảm thấy việc này tất có kỳ vọng. Hán Châu thủy tặc tựa hồ đối với quân ta lương thảo vị trí như lòng bàn tay, lúc này mới một kích toàn lực, đốt cháy quân ta lương thảo, chúng tên Hán quận vương điện hạ, dẫn đến quân ta lần này đại bại. Cho nên, vi thần liền bắt đầu âm thầm điều tra việc này. Ngay kế tiếp, điện hạ phái người thúc lương, cũng phái người âm thầm cho vi thần hạ lệnh, để vi thần âm thầm điều tra việc này. Dương Phong nhẹ gật đầu, Dương Bách bên người có Lưu Trường Thanh phụ tá, nhất định có thể có chỗ hoài nghi. Tư Đồ Qua lại là không còn gì để nói, bởi vì hắn cũng cho rằng như thế. Dương Phong hỏi, không biết Qua huynh điều tra tình huống như thế nào? Tư Đồ Qua khẽ lắc đầu, thở dài, thông đồng với địch chính là phản quốc tội lớn. Đối phương nếu dám như thế làm việc, đương nhiên sẽ không tùy tiện lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Vi thần điều tra mấy ngày, cũng không có thu hoạch, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong vừa cười vừa nói, chính như Qua huynh nói tới, nếu là thông đồng với địch phản quốc chi tội, đối phương làm việc tự nhiên kín đáo. Qua huynh chỉ là điều tra mấy ngày, há có thể dễ dàng như vậy bắt được đối phương chứng cứ, có tội gì đâu? Bản vương hôm qua đi vào Hán thành, dưới cơ duyên xảo hợp, điều tra đến một chút tin tức, có lẽ sẽ có sử dụng. Tư Đồ Qua một mặt kinh ngạc, điện hạ hôm qua phương đến Hán thành, liền đã có thu hoạch. Dương Phong cười nói cho đúng, ngày hôm đó rơi trước đó, bản vương vào thành. Tư Đồ Qua càng thêm kinh ngạc, điện hạ thật sự là thần thông quảng đại a. Hôm qua mặt trời lặn trước đó, hiện tại mới là hôm nay giờ thìn a, nếu không phải Hán Châu bại báo là vừa vận chuyển vào Lạc Dương không lâu, chỉ sợ Tư Đồ Qua trực tiếp hoài nghi Dương Phong sớm làm việc. Nhìn xem Tư Đồ Qua biểu lộ, Dương Phong vừa cười vừa nói, không phải là bản vương thần thông quảng đại, quả thật vận khí bạ mãn. Thế là Dương Phong liền đem tối hôm qua cùng sáng nay sự tình đối với Tư Đồ Qua nói một lần. Tư Đồ Qua lần nữa trợn mắt hốt mồm, không thể không thừa nhận, vừa rồi Dương Phong nói đúng, vận khí của hắn thật sự quá tốt rồi. Đi người thị đi một vòng, vệ Thiệu Chi Tử liền có thể trực tiếp tiến đụng vào Dương Phong trong lực, vận khí này không phải bình thường thật tốt. Nhìn vệ quán thờ sách, Tư Đồ Qua trên trán một trận nổi gân xanh. Vệ Thiệu đem còn lại 5 tào tổng sự mời vào trong phủ, nhu đồ bí mật 2 canh giờ, tất cùng việc này có quan hệ. Như thế gian tặc, thụ triều đình chi bổng lộc, không nghị báo cáo quân ân, bên dưới phủ bách tính, tham ô thì cũng thôi đi, càng là vì bản thân chi tư, thông đồng với địch phản quốc, thật sự là tội không thể tha. Hán quận vương điện hạ phát hiện Hán Châu quân hung sự tình, tiến về các nơi điều tra, đã nắm giữ đại lượng chứng cứ. Hẳn là cái kia Vệ Thiệu, lo lắng điện hạ sẽ không tha nó chi tội, lúc này mới thừa cơ tư thông Hán Châu thủy tặc, khiến cho Hán quận vương điện hạ không rảnh bận tâm việc này, chỉ có thể xua quân Nam Hạ bình tặc. Sau đó, Vệ Thiệu lại đem ta quân kế hoạch tác chiến tiết lộ cho Hán Châu thủy tặc, thu nhận quân ta đại bại, Hán quận vương điện hạ càng là suýt nữa chết xa trường. Chỉ vì tư lợi, thiết hạ như vậy liên hoàn độc kế, chẳng những dẫn đến Hán Châu đại bại, triều đình hao tổn mặt mũi, càng làm cho 20,000 Hán chủ cùng sĩ chết xa trường, quả thực để cho người ta hận cực. Như thế tặc tử, nếu là không thể đem lăng trì xử tử, tuyệt không thể lắng lại thiên hạ chi nộ. Dương Phong có chút thở dài, qua huynh tâm tình, bản vương lý giải. Chỉ bằng vào Hán Châu 6 tào tổng sự đêm khuya mật hội, chứng cứ không đủ, không cách nào định nó thông đồng với địch phản quốc chi tội. Nghe Dương Phong lời ấy, Tư Đồ Qua tâm tình lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng một chút. Tư Đồ Qua chắp tay nói, điện hạ có kế hoạch gì, vi thần nhất định toàn lực tương trợ. Đến phân thượng này, Tư Đồ Qua nếu là lại không minh bạch, Tư Đồ gia đối với hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng liền uổng phí. Dương Phong cười nhạt một tiếng, bản vương chi ý, trước từ Vệ Thiệu ra tay. Trước đem Vệ Thiệu cầm xuống, bí mật giam giữ, đồng thời điều tra nó phủ đệ. Mấu chốt nhất một bước, còn muốn đem Vệ Thiệu tại Hán Châu tam tộc toàn bộ cầm xuống. Tư Đồ Qua sững sờ, lắc đầu, Vệ Thiệu người này gian trá cực kỳ, coi như cùng Hán Châu thủy tặc có thư lui tới, cũng sẽ không tồn tại ở trong phủ. Nếu là điều tra không có kết quả, chỉ sợ việc này khó mà kết thúc, càng biết đánh cỏ động rắn. Một khi Vệ Thiệu bị thả lại, chỉ sợ chúng ta còn muốn điều tra rõ chân tướng, giống như lên trời mà khó khăn. Dương Phong cười nhạt một tiếng, vệ quán hành thích bản vương, giống như là thông đồng với địch phản quốc chi tội, gây họa tới tam tộc, bản vương vì sao vừa nó thả ra đâu? Lần này, Tư Đồ Qua minh bạch, nhất thời nhãn tình sáng lên. Điện hạ chi ý, đem Vệ Thiệu tam tộc tất cả đều cầm xuống, lại cũng không công khai Vệ Thiệu chi tội. Mưu sát quân vương, giống như là thông đồng với địch phản quốc, nhưng biết việc này người đều là tại điện hạ trong khống chế. Cho nên, Vũ Công Dài 5 người tất nhiên sẽ hoài nghi điện hạ đã nắm giữ Vệ Thiệu thông đồng với địch phản quốc chi chứng cứ phạm tội, lúc này mới xuất thủ có thể bắt được. Kể từ đó, Vũ Công Dài 5 người không xác định Vệ Thiệu sẽ hay không đem nó công khai đi ra, tất nhiên sợ hãi. Nếu là điện hạ cố ý đem giam giữ Vệ Thiệu chỗ tiết lộ ra ngoài, Vũ Công Dài bọn người là tự vệ, tất nhiên sẽ bị quá hóa liều, phái người giết chết Vệ Thiệu diệt khẩu. Kể từ đó, điện hạ ôm cây lợi thỏ, chỉ cần có thể bắt một chút người sống, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc. Dừng một chút, Tư Đồ Qua còn nói thêm, kế này mặc dù xảo diệu, nhưng nếu là 6 người này đều là cận kề cái chết không nhận, mà điện hạ trong tay lại không có trực tiếp chứng cứ, cũng là khó mà kết thúc à. Dương Phong vừa cười vừa nói, Qua huynh yên tâm, đến lúc đó bản vương tự có diệu kế. Tư Đồ Qua nhìn xem Dương Phong một mặt tự tin, há to miệng, rốt cục không có lại nói cái gì, cũng không hỏi thêm gì nữa. Đã như vậy, không biết điện hạ cần bao nhiêu binh mã. Dương Phong cười nhạt một tiếng, tạm giam Vệ Thiệu, 100 người là đủ. Tư Đồ Qua nhẹ gật đầu, vi thần cái này liền phân phối 100 binh mã, chờ điện hạ phân công. Vệ Thiệu phủ đệ, cùng thứ 3 tộc giam giữ sự tình, vi thần tự sẽ mặt khác phái binh. Dương Phong gật đầu cười, tốt, đã như vậy, người ta liền lập tức hành động, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem Vệ Thiệu bắt được. Sau đó, Qua huynh có thể phái tâm phúc tại Hán thành gieo rắc tin tức, nói là Vệ Thiệu thông đồng với địch. Nếu có Hán Châu quan viên hỏi thăm Qua huynh, Qua huynh chỉ nói thắc là phụng bản vương chi mệnh làm việc liền có thể. Tư Đồ Qua biết, Dương Phong đây là vì hắn tốt, trong lòng cảm kích, lập tức liền một lời đáp ứng. Hai người thương định đằng sau, Tư Đồ Qua lập tức cho Dương Phong phân phối 100 tâm phúc binh mã. Sở dĩ nói là tâm phúc binh mã, là bởi vì cái này 100 binh mã bên trong, tất cả đều là Hán Châu nghèo khổ xuất thân, cũng không một người là Hán Châu thế gia môn phiệt xuất thân. Cùng lúc đó, Tư Đồ Qua lại phái ra 500 binh mã, trong đó 50 người tiến về Vệ Thiệu phủ đệ, những người còn lại thì là phân phó vệ Thiệu Tam tộc những người kia phụ đệ. Một trận đột nhiên xuất hiện trọng đại biến cố, tại Hán Thành đông nhiên trình diễn. Trong lúc nhất thời, Hán Thành tuyệt đối là gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Chương 448, gà bay chó chạy chương 448, gà bay chó chạy vệ Thiệu trong phủ. Vệ Thiệu vừa mới biết được, vệ quán điều trong phủ 20 danh gia binh ra khỏi thành làm việc. Mà vệ quán muốn làm sự tình, chính là muốn cùng một cái đi ngang qua Hán Thành phú thương đoạt một nữ nhân. Vệ Thiệu biết được tin tức, tự nhiên là giận dữ cực kỳ, lập tức phái người ra khỏi thành, đi đem vệ quán hô trở về. Hán Châu quân đại bại, tổn hại binh 20. Không không không, Dương Bách lại thụ thương không nhẹ, Vệ Thiệu vừa phái người đi cho Dương Bách hạ độc, sau đó tất nhiên là Dương Bách bỏ mình tin tức. Ở dưới loại tình huống này, vệ quán lại còn dám gây chuyện, Vệ Thiệu làm sao có thể không sinh khí. Vệ Thiệu đối với quản gia Vệ Chính quát hỏi, lão phu phân phó, chẳng lẽ ngươi không có nói cho con nhi? Vệ Chính vội vàng trả lời, khởi bẩm lão gia, tiểu nhân hôm qua liền đã cáo chi nhị thiếu gia. Chỉ là, tiểu nhân cũng không nghĩ tới, nhị thiếu gia vậy mà lại tuyển ở ngoài thành độc thủ. Vệ Thiệu sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện kia, vệ quán vừa vặn đánh một cái sát biên cầu, không tính là vi phạm với phân phó của hắn. Vệ Thiệu cười, đứa nhỏ này, tiểu thông minh ngược lại là thật nhiều, chỉ là không biết hướng chính sự bên trên dùng. Việc này đằng sau, lão phu có lẽ có thời gian, liền có thể tự mình quản giáo con nhi. Đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy tới, trong miệng hô to, lao ra, việc lớn không tốt, ti đổ trưởng sử tự mình dẫn đầu binh mã xâm nhập trong phủ, nói là muốn bắt lao ra, phong phủ đệ, còn muốn gây họa tới tam tộc. Bắt ta, phong phủ, gây họa tới tam tộc. Vệ Thiệu cảm thấy một lộ bộ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là chuyện kia tiết lộ. Không nên a, ta cùng Hán Châu thủy tặc liên lạc, cũng không có một phong thư, sự tình không có khả năng để lộ bí mật a, mặc dù tại trên mặt sông bị bắt, nhưng người mang tin tức đều là ta vệ phủ tử sĩ, tất nhiên sẽ cắn nát độc hoàn mà chết. Lại nói, ta cùng Hán Châu thủy tặc liên lạc, chỉ tìm Phan Ngọc Liên một người, để nó thông chi hách nhân đồ cùng Hồng Đại Lang, tuyệt đối là cơ mật cực kỳ. Vệ Thiệu trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nhưng là, tư đồ qua phái binh bắt hắn, lại là ở thời điểm này, còn gây họa tới tam tộc, không phải thông đồng với địch phản quốc chi tội, lại có thể là tội danh gì đâu? Vệ Thiệu kinh nghi bất định, hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh xuống tới, quắc, chớ có kinh hoàng, mà theo lão phu đi ra xem một chút tình huống. Lão phu chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì thông đồng với địch phản quốc sự tình, không cần lo lắng tư đồ qua mang binh đến đây. Vệ Thiệu dẫn vệ chính cùng hạ nhân kia đi ra ngoài. Không đi ra bao xa, liền thấy tư đồ qua một thân khôi giáp, mang theo một đội Hán Châu quân, khí thế hùng hổ mà đến. Vệ Thiệu lập tức hét lớn một tiếng, ti đồ trưởng sự, không biết lão phu thân phạm tội gì, ngươi vậy mà như thế. Tư đồ qua đi tới gần, từ tốn nói, vệ đại nhân trong lòng mình minh bạch, liền không cần bản trưởng sử tại ngươi người làm trong phụ trước mặt gỡ trách ngươi tội ác đi. Nếu là vệ đại nhân có gì nghi vấn, đợi cho gặp Yến quận vương điện hạ đằng sau, lại đi kể ra đi, bản trưởng sử chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Yến quận vương điện hạ. Vệ Thiệu giật nảy cả mình, không để ý tới hỏi lại chính mình phạm vào tội gì, vội vàng hỏi, Yến quận vương điện hạ khi nào tới Hán Châu? Tư đồ qua lạnh lùng nói ra, Hán Châu binh bại, triều đình tức giận. Bệ hạ hàng chỉ, phong Yến quận vương điện hạ là Hán Châu ngự xem xét làm, điều tra Hán Châu binh bại chi trận tướng. Yến quận vương điện hạ hôm qua cũng đã đến Hán thành, mà lại cùng vi phủ nhị công tử vệ quán phát sinh một chút xung đột nhỏ. Làm sao? Chẳng lẽ lệnh công tử không có đối với vệ đại nhân nói lên việc này sao? A, Vệ Thiệu không khỏi giật nảy cả mình, sau sống lưng trong nháy mắt liền đều là mồ hôi. Không tốt, Vệ Thiệu tâm niệm cấp chuyển, thầm kêu một tiếng, xem ra vệ quán đã rơi vào Dương Phong trong tay. Nhưng là, Vệ Thiệu lập tức lại thoáng qua bình tĩnh xuống tới, bởi vì thông đồng với địch phản quốc sự tình, vệ quán cũng không tham dự, cũng không cảm kích. Coi như Dương Phong bắt vệ quán, mặc dù vệ quán bị vu oan giá họa, nhưng chỉ cần Dương Phong lấy không được chứng cứ rõ ràng, vẫn là không làm gì hắn được. Tư đồ qua từ tốn nói, vệ đại nhân, mời đi, có gì nghi vấn, gặp Yến quận vương điện hạ đằng sau, lại đi biện luận đi. Người tới, đem vệ đại nhân mang đi, đem vệ phủ người toàn bộ giam giữ, sau đó, kê biên tài sản vệ phủ. Vệ phủ người toàn bộ giam giữ, kê biên tài sản vệ phủ. Vệ Thiệu trong lòng lần nữa một cái lộ bộ, Dương Phong như vậy quyết đoán, thật chẳng lẽ có cái gì chứng cứ phải không? Nhưng là, không có khả năng nhận áp. Vệ Thiệu lập tức quát lớn, lão phu một lòng vì đại sở quốc, là Hán Châu, chỉ có công, cũng không qua, các ngươi đây là có lẽ có chi tội, lão phu muốn đi lạc Dương, gặp mặt bệ hạ. Tư đổ qua cười lạnh một tiếng, vệ đại nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi là đi không ra Hán Châu. Vệ Thiệu không cam lòng yếu thế, cũng cười lạnh một tiếng, các ngươi oan uổng lão phu, sớm muộn muốn cho lão phu một cái công đạo. Tư đổ qua rõ ràng nghe ra Vệ Thiệu khí chàng không đủ, cười lạnh liên tục, vung tay lên, lập tức liền đến hai cái binh sĩ, đem Vệ Thiệu giải đi. Vệ Thiệu y nguyên càng không ngừng hô to, lão phu có công với đại sở quốc, có công với Hán Châu, lão phu vô tội. Tư đổ qua trong lòng cười lạnh, lão thất phu, da mặt đủ dày, kêu gào như thế trái lương tâm nói như vậy, cũng không biết bỏ mặt. Trong lúc nhất thời, vệ phủ chính là náo loạn. Vệ phủ những người còn lại cũng là không cần lại mang đi, mà là trực tiếp bị giam giữ trong phủ hai cái trong gian phòng lớn, nam nhân giam chung một chỗ, nữ quyến giam chung một chỗ. Trước kiểm kê nhân số, lại ở trên cửa dán giấy niêm phong, chính là tránh cho có người sẽ lén đi ra ngoài, hoặc là có người sẽ âm thầm thả người. Về phần những người này cùng với cùng đi ngủ, trong phòng giải quyết là được. An uống thôi, có thể từ chỗ cửa sổ tiến dần lên đi. Phạm nhân là cái gì đãi ngộ, vệ phủ người chính là cái gì đãi ngộ. Đây chính là cổ đại, không có cách nào. Người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Cả nhà A, hoặc là Tam tộc A, hoặc là Cửu tộc A, không biết lúc nào liền bị liên lụy. Xác thực không hợp lý, mà lại phi thường tàn bạo, nhưng chấn nhiếp tác dụng hay là rất lớn. Cùng lúc đó, vệ phủ tam tộc tất cả đều nhận lấy liên lụy, cũng đều bị kê biên tài sản phủ đệ, nam nữ trong phủ tách ra giam giữ. Tin tức này lập tức liền truyền khắp toàn bộ Hán thành, người người chấn kinh, a Hán thành bách tính tất cả đều sợ ngây người. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? A răng rắc một tiếng vang động trời, Hán thành tới yến quận vương. Vệ thiệu tam tộc đều bị bắt, quả thực để cho người ta rất mê mang. Chẳng biết lúc nào gặp qua đường, chúng ta đều là đi nâng người trận. Hán châu môn phiệt lâu làm ác, rốt cục gặp được mạnh bên trong mạnh. Thế ra môn phiệt toàn bối rối, yến vương chính là các ngươi thương. Giang giác một tiếng vang động trời, sát quang nhi các loại không buôn bán số lượng. Hy vọng yến vương lưu trường giang, từ đây không còn về phương bắc. Thế ra môn phiệt toàn cho rơi đài, từ đây bách tính lập sống lưng. Tin tức này để Hán thành thế ra môn phiệt tất cả đều khiếp sợ không thôi. Tin tức này để Hán thành bách tính bình thường tất cả đều mừng rỡ không thôi. Tiếp lấy, tin tức thứ hai tới, Hán thành bốn môn bắt đầu giới nghiêm, nghiêm tra ra thành người. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa yến quận vương điện hạ chuẩn bị xuống tay người, không chỉ là vệ thiệu một cái a, ngoài ra còn có. Yến quận vương điện hạ lo lắng những người này biết được vệ thiệu sẽ ra chuyện, sẽ hốt hoảng chạy ra Hán thành. Ngay tại Hán thành một mảnh rối bời, cái gì truyền ngôn đều có lúc, một cái khác loại truyền ngôn lặng yên mà lên. Vệ thiệu tư thông Hán châu thủy tặc, dẫn đến Hán châu quân đại bại, Hán quận vương Dương Bách thụ thường, thiên tử giận dữ, phải Yến quận vương Dương Phong tra rõ việc này. Chương 449, chuẩn bị tại Hán châu lớn kiếm một bút. Chương 449, chuẩn bị tại Hán châu lớn kiếm một bút. Tin tức này, không biết là từ nơi nào truyền đến, lại như là một cái kinh lôi, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Đinh Hai nhức góc loại kia A Dương Bách binh bại Hứa huyện, gây binh 20. Không không không, việc này không đạt được. Chỉ Hán thành làm Hán châu trị chỗ, trái tim, nơi này bách tính đã toàn bộ đều biết. Chỉ bất quá, làm dân chúng, bọn hắn biết có hạn, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là vị này Hán quận vương điện hạ phương bắc vị kia Yến quận vương bản sự. Có thể tin tức này truyền ra, các lao bách tính liền cơ hồ là cùng chung mối thù a mẹ nó. Hán châu lại có Hán gian, cấp nước tặc mật báo. Mẹ nó, loại này ăn cây táo rào cây sung Hán gian, nhất định phải lăng trì xử tử mới được. Mẹ nó. Vệ thiệu tam tộc bị bắt, xem ra cái này bán Hán châu Hán gian thỏa thỏa chính là hắn. Mẹ nó, Hán châu Hán gian chỉ có vệ thiệu một người sao? Mẹ nó, ta duy trì yến quận vương điện hạ, nhất định phải đem Hán châu tất cả Hán gian đều bắt lại. Chỉ là nửa ngày thời gian, Dương Phong muốn hiệu quả liền đã đạt đến. Sau đó, chính là để mặt khác năm tàu tòng sự khủng hoảng. Lại tiếp sau đó, chính là chờ lấy những người này mắc câu, phái binh tới cứu vệ thiệu. Tại tư đổ qua phái binh bắt vệ thiệu tam tộc thời điểm, Dương Phong cũng không phải cái gì cũng không làm, thẳng đến Hán châu phủ nha mà đi. Hôm nay là đại sở quốc hưu một nhật, Hán châu phủ nha bên trong chỉ có mấy cái trực ban tiểu lại, các đại lao đều không tại. Dương Phong giơ thánh chỉ, trực tiếp xông vào Hán châu phủ nha, nào có người dám cản ai, nhưng mà lại có người vội vã rời đi Hán châu phủ nha, đi hướng Hoàng Nguyện bọn người báo tin đi. Dương Phong đi vào Hán châu phủ nha đằng sau, thẳng đến hộ tào làm việc địa điểm, đem nơi này trực tiếp tiếp quản. Sau đó, Dương Phong lập tức liền sai người tra rõ hộ tào sổ sách. Từ Lạc Dương khởi hành trước đó, Dương Phong cố ý bãi phòng một chút Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam là hộ bộ thượng thư, tự nhiên là điều tra hộ bộ hoặc là hộ tào sổ sách cao thủ. Đối với Dương Phong không ngại học hỏi kẻ dưới, Tư Đồ Nam tự nhiên là dốc túi tương thụ, mà lại từ hộ bộ điều 6 tên cán lại, hộ tống Dương Phong năm hạng. Chỉ bất quá, Dương Phong không cùng cái này 6 tên cán lại một đạo, mà là đi đầu một bước. Cái này 6 tên cán lại cũng là ra roi thúc ngựa, so Dương Phong bọn người chậm nửa ngày đi vào Hán thành. Dương Phong tới gặp Tư Đồ qua trước đó, cái này 6 tên cán lại vừa vặn đi vào. Cho nên, Dương Phong kế hoạch tiếp theo mới có thể có lấy áp dụng, tìm Tư Đồ qua mượn binh, giam giữ vệ thiệu tam tộc người, cùng xông thẳng Hán châu phủ nhà, tra rõ hộ tào sổ sách. Khi Hoàng Nguyện bọn người biết được tin tức, vội vã đuổi tới Hán châu phủ nhà thời điểm, Dương Phong đang tọa trấn hộ tào, nhàn nhã uống trà. Cái kia 6 cái lại bộ cán lại ngay tại vùi đầu sổ sách bên trong, chăm chú kiểm tra đối chiếu sự thật lấy. Trước khi đến, Dương Phong để Tư Đồ Nam cho cái này 6 tên cán lại vòng vo nói, bọn hắn tại Hán châu điều tra ra đồ vật càng nhiều, Dương Phong cho bọn hắn ban thưởng liền sẽ càng phong phú. Cho nên à, cái này 6 tên lại bộ cán lại tuyệt đối là mao đủ kình, chuẩn bị tại Hán châu lớn kiếm một bút. Loại số tiền này, dù là dây đến lại nhiều, cũng là lai lịch chính đáng, không sợ cha. Lao thần Hán châu thứ sử Hoàng Nguyện, tham kiến yến quận vương điện hạ. Lao thần Hán châu hộ tào tổng sự Vu Công Giải, tham kiến yến quận vương điện hạ. Lao thần Hán châu lại tào tổng sự Chu Hồng Dương, tham kiến yến quận vương điện hạ. Lao thần Hán châu lễ tào tổng sự Lý Dục Giai, tham kiến yến quận vương điện hạ. Lao thần Hán châu công tào tổng sự Trần Công Giác, tham kiến yến quận vương điện hạ. Lao thần Hán châu hình tào tổng sự lại thanh danh, tham kiến yến quận vương điện hạ. Mỗi mở miệng một người, Dương Phong ánh mắt liền sắc bén mà nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, không nổi dò xét. Các loại 6 người tất cả đều chào hoàn tất, Dương Phong lúc này mới từ tốn nói, 6 vị đại nhân, đều bình thân đi, không cần đa lễ. Lao thần đa tạ điện hạ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hôm nay lưu mục, bản vương không nhanh mà tới, vốn không muốn đánh quấy chư vị đại nhân, lại không muốn hay là đã quấy rầy chư vị ngày nghỉ, thật là bản vương chi tội cũng. Hoa Nguyên vội vàng cười bồi nói, chỗ nào, điện hạ nói quá lời. Điện hạ phụng chỉ phá án, đến ta Hán Châu, lao thần các loại vậy mà không biết chút nào, quả thật lao thần các loại chi tội cũng. Dương Phong cười nói, bản vương tiếp chỉ đằng sau, biết rõ can hệ trọng đại, không dám thất lễ, liền ra roi thúc ngựa đuổi tới Hán thành, cho nên chư vị đại nhân cũng không biết bản vương đi bảo, có thể thông cảm được, có tội gì à? Ân, nếu hiện tại nhìn thấy chư vị đại nhân, trình tự phải đi vẫn là phải đi. Đây là thánh chỉ, xin mời chư vị đại nhân xem qua. Lập tức, Hoa Nguyên bọn người lần nữa quỳ xuống đến. Vân Mị Nhi hai tay dâng thánh chỉ, đi vào Hoàng Nguyện trước mặt, thứ sử đại nhân xin mời xem qua. Hoàng Nguyện hai tay tiếp nhận, đem thánh chỉ triển khai, quả nhiên không sai, liền lại đem thánh chỉ hai tay trả lại cho Vân Mị Nhi. Điện hạ có hoàng mệnh tại thân, lão thần các loại khi tận tâm tận lực, sớm ngày trợ điện hạ điều tra rõ chân tướng, báo cáo triều đình. Dương Phong vừa cười vừa nói, chư vị đại nhân chỉ cần tại bản vương tra án thời điểm, một đường thả đèn xanh, chính là trợ bản vương một chút sức lực. Một đường thả đèn xanh. Hoàng Nguyện bọn người cũng đều là lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng đại khái cũng có thể minh bạch, chính là tạo thuận lợi ý tứ. Hoàng Nguyện cười bồi nói, điện hạ phụng chỉ tra án, lão thần các loại tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, không dám có chút ngăn cản, điện hạ yên tâm. Dương Phong nhẹ gật đầu, việc này bản vương đã có manh mối, đang điều tra bên trong. Hôm nay còn là hưu một ngày, chư vị đại nhân có thể đi đầu hồi phủ. Như bản vương cần một cái nào đó đại nhân phối hợp, tự nhiên sẽ phái người đi vị đại nhân này trong phủ đi mời. Đây chính là lệnh mời khách. Mấu chốt là Dương Phong hay là Tu Hú chiếm tổ chim khách, để mấy người rất không còn cách nào khác. Đối phương có thánh chỉ tại thân, lại là một kẻ hung ác, Hoàng Nguyện bọn người tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Về phần diệt Dương Phong miệng, không nói trước có thể hay không diệt thành Dương Phong miệng, liền nói hiện tại toàn bộ Hán thành đều biết Dương Phong răng rắc một tiếng các loại chấn thiên hưởng địa đi tới, Hoàng Nguyện bọn người làm sao hướng triều đình bàn giao? Nếu là tìm không thấy hung thủ, như vậy tại Long Nhan trong cơn giận dữ, bọn hắn sáu cái ai cũng trốn không thoát, tất cả đều là Chu Tam tộc kết cục. Hộ Tào tổng sự Vu Công mở to mắt châu nhất chuyển, cười hỏi, khởi bẩm điện hạ, lao thần là Hộ Tào tổng sự Vu Công Giải, lại không biết có thể đến giúp điện hạ. Dương Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Vu Công Giải một mắt, từ tốn nói, bản vương mới vừa nói qua, nếu có nhu yếu nhị các loại chỗ, tự nhiên sẽ phái người đi mời, các ngươi có thể trở về phủ tiếp tục lưu mục. Vu Công Giải rơi vào đường cùng, sáu người đành phải cáo từ rời đi, ai cũng không dám hỏi vệ thiệu sự tình. Bọn hắn cảm giác được, vị này đến quận vương điện hạ mang cho bọn hắn uy thế muốn tại phía xa vị kia hán quận vương phía trên. Mà lại, cùng Dương Bách Tả Hữu không chừng lắc lư tư tưởng so sánh, Dương Phong liền lộ ra mây trôi nước chảy, thông dong cực kỳ, tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Loại cảm giác này, để Hoàng Nguyện sáu người rất là sợ sệt, bởi vì bọn hắn không biết Dương Phong kế tiếp còn sẽ làm như thế nào xuất thủ, càng không biết Dương Phong hiện tại đã tra được cái gì. Hoàng Nguyện sáu người tuyệt đối tin tưởng, đổi lại là Dương Bách, một khi tra được dấu vết để lại, nhất định sẽ ném ra, sau đó nổi trận lôi đình. Mà Dương Phong nếu là tra được đầu mối gì, nhất định sẽ chôn sâu đứng lên, giả bộ như một bộ đang cố gắng tra giả tượng. Chương 450, hay là cố ý lừa hắn? Chương 450, hay là cố ý lừa hắn? Hoa Nguyện trở lại trong phủ, vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, liền nghe sai vật đề báo, nói là Dương Phong phái người mời hắn đi một chuyến Hán Châu phủ nha. Bản năng, Hoa Nguyện trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, vị này đến quận vương vì sao cái thứ nhất tìm ta đâu? Không quan tâm Dương Phong vì sao cái thứ nhất tìm hắn, nhưng Dương Phong đã tìm tới, Hoa Nguyện không thể không đi, không dám không đi a. Hoa Nguyện đành phải thay đổi trang phục chính thức, lần nữa đi vào Hán Châu phủ nha đi gặp Dương Phong. Lão thần Hoàng Nguyện gặp qua điện hạ. Tại đại sở quốc, có giả hay không là có một cái tuổi giới hạn, đó chính là nam tử 40 tuổi, nữ tử 35 tuổi. Liền nói Hoàng Nguyện cùng Dương Phong đi. Hoàng Nguyện tuổi tác tại 40 tuổi trở lên, mà Dương Phong tại 40 tuổi phía dưới, Hoàng Nguyện tại Dương Phong trước mặt liền có thể tự xưng lão thần. Đương nhiên, còn có một loại tình huống đặc biệt, chính là nam tử vượt qua 70 tuổi đằng sau, chỉ cần gặp được 70 tuổi trước đó người, cho dù là 69 tuổi, cũng có thể tự xưng giả. Dương Phong vừa cười vừa nói, Hoàng đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi đi. Lão thần đa tạ điện hạ. Hoàng Nguyện chắp tay, hơi có bất an đi vào bên cạnh ngồi xổm hạ xuống. Vân Mị Nhi đã sớm chờ lấy đâu, lập tức liền bưng một ly trà bắt tới, cho Hoàng Nguyện dâng trà. Hoàng Nguyện lập tức nghiêng người chắp tay, lão thần đa tạ Vân phu nhân. Dương Phong cười, không nghĩ tới, Hoàng đại nhân vậy mà gặp qua Mị Nhi, không hổ là hai triệu lão thần à. Hai triệu lão thần, nhiều đi. Bởi vì mặc kệ là triệu đại nào, đều phải biết dùng thế gia môn phiệt. Mà thế gia môn phiệt trọng điểm bồi dưỡng ra được người, cũng chính là nhiều như vậy. Chỉ có giống thôi Quảng Thụy, thôi cảnh chết loại này, chết, thế gia môn phiệt mới có thể một lần nữa lại người. Không phải vậy thế gian này môn phiệt tại triều đình cùng thiên hạ lực ảnh hưởng liền sẽ yếu bớt. Hoa Nguyện chắp tay nói, lão thần từng tại lại bộ làm qua viên ngoại lang, may mắn gặp qua Vân phu nhân một lần. Vân phu nhân thiên sinh lệ chất, mỹ mạo vô song, thân phận tôn quý, lão thần sao dám quên. Vân Mị Nhi đối với Hoa Nguyện ngược lại là không có ấn tượng gì, dù sao ở tiền triều thời điểm, hai người thân phận chênh lệch quá lớn. Vân Mị Nhi mỉm cười, hướng Hoa Nguyện chắp tay, nô tỳ Vân Mị Nhi, đa tạ hoàng đại nhân quá khen. Nói đi, Vân Mị Nhi liền thối lui đến Dương Phong bên người. Dương Phong kéo qua Vân Mị Nhi tay trái, một bên thưởng thức, vừa cười nói ra, hoàng đại nhân, Mị Nhi mặc dù tiền triều thân phận tôn quý, nhưng dưới mắt chỉ là ta Yến quận vương phủ một thị tỷ, hoàng đại nhân không được đối với nàng đa lễ như vậy. Lao thần không dám. Hoa Nguyện chắc tay, nhìn thấy Dương Phong Vân Mị Nhi khéo léo đứng tại Dương Phong bên người, tùy ý Dương Phong thưởng thức ngọc thủ của nàng, không khỏi cảm thấy một tán. Nghe qua, Yến quận vương đối với Vân Mị Nhi sủng ái cực kỳ, cho dù là lên phía bắc chiến trường, đều sẽ mang theo trên người, quả nhiên không giả. Không biết điện hạ gọi lao thần đến đây, có gì phân phó? Dương Phong sủng không sủng ái Vân Mị Nhi, cùng Hoa Nguyện không quan hệ. Hắn quan tâm là Dương Phong vì sao đột nhiên lại đem hắn gọi tới. Dương Phong cười nhạt một tiếng, bản vương sai người tra rõ hộ tào sổ sách, vừa phát hiện hoàng đại nhân tân tiến hướng hộ tào giao nạp một số lớn ngân lượng, mà lại là từng nhóm cắm vào mấy năm sổ sách bên trong, đã có giả tạo sổ sách hiểm nghi nghi, không biết vì sao cho nên a. Hoàng Nguyện trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, lập tức liền có chỗ hoảng loạn rồi. Tiên văn đã thông báo, sáu tào lấy tổng sự cầm đầu, sau đó là tả hữu vệ, sau đó là lệ vệ. Hán Châu hộ tào một cái lệnh vệ là Hoàng Uyển người. Hoàng Uyển nộp lên trên tham ô tiền hai thời điểm, đối với hắn là đặc biệt dặn dò, nhất định phải phân năm cắm vào, mà lại không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì, đối phương cũng đầy miệng đáp ứng. Hoàng Uyển tin tưởng, đối phương thụ hắn đại ân, cũng không phải tại thời khắc nguy cấp thao túng việc này, tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Dù sao, một khi ngày sau bị điều tra ra lời nói, người kia chính là không làm tròn trách nhiệm, sẽ bày ra sự tình. Thừa nhận hay là không thừa nhận? Yến Quận Vương là nắm giữ chứng cứ, hay là cố ý lừa hắn? Trong lúc nhất thời, hai cái suy nghĩ tại Hoàng Uyển trong lòng giao phong đứng lên, khó phân cao thấp. Chỉ là, Dương Phong đã hỏi, Hoàng Uyển không có khả năng có quá nhiều thời gian lại đi suy nghĩ, nhất định phải lập tức định một cái điệu. Cắn răng một cái, Hoàng Uyển quyết định gắng gượng, hắn không tin, thời gian ngắn như vậy, Dương Phong liền có thể tra được chứng cứ. Trừ phi, là tương đương có kinh nghiệm hộ bộ hoặc là hộ tảo quan viên. Vừa rồi Hoàng Uyển cũng tìm hiểu qua, Dương Phong cũng không có dùng Hán Châu hộ tảo quan viên, đem tất cả mọi người thanh ra đi. Thế là Hoàng Uyển vừa chắp tay, giả bộ như một mặt kinh ngạc, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lão thần chưa bao giờ hướng hộ tảo giao nạp qua bất luận cái gì ngân lượng, chớ nói chi là phân năm cám bảo, giả tạo sổ sách. Gặp Hoàng Uyển không thừa nhận, Dương Phong cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, Hoàng đại nhân không muốn thừa nhận, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là, có lẽ Hoàng đại nhân cũng không biết bản vương tính cách. Như bản vương không có lấy đến sung túc chứng cứ, như thế nào dám động thủ đâu, giống như binh tảo tổng sự vệ thiệu như vậy. Dương Phong có sung túc chứng cứ. Hoàng Uyển tâm lý càng căng thẳng hơn cùng bất an, thật hay là giả? Nhìn xem Hoàng Uyển sắc mặt như thường, cũng không một chút xoắn xuýt chi sắc, Dương Phong cũng không khỏi không bội phục, đây mới là một cái chân chính lao hồ ly. Nhưng mà, nếu như đem Hoàng Uyển có thể kéo đến một phe cánh bên trong đến, đối với Hán Châu sự tình tuyệt đối là làm ít công to. Dương Phong cũng minh bạch, Hán Châu không phải đại bản doanh của hắn, chí ít hắn không có quân quyền. Cho nên, đối với Hán Châu chi pháp liền không thể tiếp tục sử dụng đối với Yến Châu chi pháp. Lôi kéo nơi khác quan viên, chèn ép bản địa quan viên, đây mới là tốt nhất đường giải quyết. Dương Phong vừa cười vừa nói, như vậy đi, bản vương cho Hoàng đại nhân một khắc đồng hồ thời gian suy nghĩ. Nếu là Hoàng đại nhân nhận tội, bản vương đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, Hoàng đại nhân cũng đừng trách bản vương chiếu trương làm việc, không cho Ngụy quận hoàng thị mặt mũi. Nói đi, Dương Phong cũng không tiếp tục để ý Hoàng Uyển, đứng dậy tại Vân Mị Nhi cùng đi vào ngoài cửa. Hoàng Uyển gì từ khôn khéo, đã minh bạch Dương Phong dụng ý, Dương Phong chính là muốn dùng cái này làm uy hiếp, đem hắn cầm xuống, để hắn toàn lực phối hợp lần này Hán Châu tra án. Dưới tình huống bình thường, Hoàng Uyển tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, bởi vì hắn là Hán Châu thứ sử a, nếu là Hoàng Uyển giúp đỡ triều đình đối phó Hán Châu bản địa thế gia môn thiệt, về sau hắn tại Hán Châu làm việc tuyệt đối không tốt khai triển. Thế nhưng là, Hoàng Uyển quả thực không biết rõ, Dương Phong đến cùng là từ lúc tìm được trên tin tức phán đoán, cố ý lừa hắn, hay là thật lấy được chứng cứ. Biết chuyện này, chỉ có Hoàng Uyển cùng hộ tảo cái kia lệnh vệ. Trừ phi, Dương Phong đã tìm được cái kia lệnh vệ, mà lại cái kia lệnh vệ đã nhận tội. Loại khả năng này tỷ lệ, đến cùng sẽ có bao lớn đâu? Một khắc đồng hồ thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng ở dưới loại tình huống này, một khắc đồng hồ thời gian liền lộ ra rất ngắn. Một khắc đồng hồ sau, Dương Phong mang theo Vân Mị Nhi trở về, lần nữa ngồi xuống. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hỏi: "Hoàng đại nhân, không biết suy nghĩ như thế nào?" Hoàng Uyển cắn răng một cái, quyết định tiếp tục nghênh kháng, liền chắp tay, nói ra: "Điện hạ." Đúng lúc này, Dương Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Mị Nhi, hỏi: "Mị Nhi, hộ tào cái kia lệ vệ, họ gì tên gì tới?" Vân Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp, bẩm điện hạ: "Người này tên là Tiền Tốn." "Tiền Tốn?" Hai chữ này, giống như ngũ lôi banh đỉnh giống như, lập tức đem Hoàng Uyển lời kế tiếp tất cả đều đánh trúng phấn thân phái cốt. Hoàng Uyển lại không bất cứ chút do dự nào, lập tức quỳ trên mặt đất: "Lão thần có tội, lão thần có tội." Chương 451, ngươi mọi việc không rõ. Chương 451, ngươi mọi việc không rõ. Dương Phong cười híp mắt đứng dậy, đi vào Hoàng Uyển trước mặt, đem hắn dìu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói: "Hoàng đại nhân không cần như vậy thôi, mau mau đứng dậy. Người không phải thánh hiển, ai có thể không qua? Từng có thì đổi chi, chưa manh thì giới chi." Hoàng Uyển giả bộ như một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ: "Điện hạ khoan hậu, lão thần cảm kích khôn cùng. Điện hạ nhưng có sai khiến, chỉ cần phân phó, lão thần tất nhiên sẽ xông pha khói lửa, không chối từ." Dương Phong cười to nói: "Bản vương đến Hoàng đại nhân tương trợ, như cá gặp nước cũng. Hoàng đại nhân, mời ngồi xuống nói chuyện." "Lão thần tuân mệnh." Hoàng Uyển cúi đầu, một lần nữa ngồi trở lại đến. Nhưng Hoàng Uyển tuyệt đối không phải một dạng cảm thụ. Đồng dạng là hoàng tôn, đồng dạng là quận vương, vì sao khác biệt lớn như vậy chứ? Dương Bách đến Hán Châu hơn 4 tháng, đến nay mới vừa bận tra được quân huống phương diện một chút lỗ thủng, kết quả ngược lại bị Vệ Thiệu bọn người tính toán một thanh, binh bại không nói, còn kém chút mất mạng. Lại nhìn người ta Dương Phong, phụ chỉ tra án, lần đầu tiên tới Hán Châu, liền xoát trực tiếp từ Vệ Thiệu cùng hắn nơi này mở ra đột phá khẩu, chuyện kế tiếp tự nhiên là xử lý nhiều. Hoàng Uyển không thể tin được, nếu như Dương Phong là Hán quận vương, đoán chừng hắn ngay cả bộ tốc tham ô cơ hội đều không có, liền sẽ bị Dương Phong trực tiếp cầm xuống. Tiến Châu Vương Cửu Đa bọn người chính là ví dụ sống sờ sờ. Trước kia, Hoàng Uyển chỉ là nghe nói Dương Phong có bao nhiêu lợi hại, trong lòng vẫn là có một chút như vậy không phục cũng không tin. Nhưng bây giờ, Hoàng Uyển đối với Dương Phong trừ bội phục hay là bội phục, không còn dám có bất kỳ tâm tư khác. Không ai mãi mãi hèn, mấu chốt người ta căn bản cũng không nghèo, phú đến rất. Các loại Hoàng Uyển ngồi xuống về sau, Dương Phong cười hỏi: "Hoàng đại nhân, bản vương mới tới Hán Châu, mọi việc không rõ, còn xin Hoàng đại nhân đem biết sự tình nói cho bản vương vô cùng cảm kích." "Ngươi mọi việc không rõ? Ngươi nha, lão phu nếu là lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, không bằng về nhà tìm đầu bếp muốn một khối đậu hũ, trực tiếp đâm chết tính toán." ngươi vô cùng cảm kích. Ta Yến quận vương điện hạ, ngươi có thể đừng có khách khí như vậy không? Lão phu nghe thật sự là sợ sệt. Hoa Nguyên minh bạch, giống Dương Phong chủ tử như vậy, thì nộ không lộ vũ biểu, lúc nào đều là một bộ dáng cười mị mị, mới là khó khăn nhất phục vụ. Lần này, Hoa Nguyên không còn dám lừa gạt Dương Phong. Lấy Dương Phong năng lực, cho dù là bây giờ còn không có cầm tới tin tức cùng chứng cứ, sớm muộn đều có thể cầm tới. Nếu như Hoa Nguyên tiếp tục không hữu hảo, hắn tin tưởng Dương Phong ngày sau nhất định sẽ trở mặt. Cho nên a, chẳng hiện tại thành thành thật thật phối hợp, cùng Dương Phong kết một cái thiện duyên. Nói không chừng, ngày sau lúc nào có thể dùng đến cái này một cái thiện duyên đâu. Mà lại, Dương Phong là phụng chỉ pha án, Hoa Nguyên thân là thứ sử, toàn lực phối hợp, Đông cung bên kia cũng là tìm không ra mà bệnh tới. Hoa Nguyên chắp tay, khởi bẩm điện hạ, Hán Châu chi địa, tham ô tập tục cực nặng. Từ thứ sử, phòng sự, cho tới quận huyện tiểu lại, có thể làm quan thanh liêm người, cơ hội là ít càng thêm ít. Không nói đến quận huyện còn lại, liền nói sáu tảo, đều có con đường phát tài. Điện hạ lần này đến, chính là vì điều tra Hán quận vương binh bại hứa huyện sự tình, mấu chốt nhất người dĩ nhiên chính là binh bộ. Hán Châu quân, báo cáo triều đình có 280,000, trên thực tế bất quá là 15 vạn chi số, đây là không hướng. Về phần quân lương thiếu phát, quân giới cùng đồ quân nhu thiếu, hoặc là sử dụng thấp kém, càng là nâng không kể xiết. Hán quận vương điện hạ mới tới thời điểm, chưa chú ý tới phương diện này. Về sau, Hán quận vương điện hạ muốn bình định Hán Châu thủy tặc, để Vệ Thiệu đề cử lĩnh quân đại tướng, nhưng Vệ Thiệu chỉ là ứng phó. Là Lao Thần đánh thức Vệ Thiệu, nói Hán quận vương điện hạ ý chí chính là Nam Hạ Bình Ngô chi tiên phong, Vệ Thiệu lúc này mới đề cử Lưu Trường Thanh. Lưu Trường Thanh chính là thẳng tính, tại chỗ liền bạch Trần Hán Châu quân hướng hàng ngũ, rốt cục gây nên Hán quận vương điện hạ chi chú ý. Sau đó, Hán quận vương điện hạ rời đi Hán thành, đi Hán Châu các nơi tuần kiểm quân huống. Lao Thần mặc dù không biết kết quả, nhưng chắc hẳn Hán quận vương điện hạ tất nhiên cầm tới không ít chứng cứ. Mà liên tại Hán quận vương điện hạ sắp trở về Hán thành thời điểm, Hán Châu thủy tặc tập bờ, thập nhị huyện bị cướp. Về sau sự tình, chắc hẳn điện hạ đã biết. Về phần Hán quận vương điện hạ vì sao minh bạch, Lao Thần xác thực không biết, còn xin điện hạ thứ lỗi. Dương Phong trong lòng thầm mắng, quả nhiên là lão hồ ly, nói một tràng, tất cả đều là tránh nặng tìm nhẹ nói, điểm mấu chốt một cái đều không có liên quan đến. Không quan hệ, giang giác một tiếng các loại vang động trời, lão hồ chỗ nào giấu? Bản vương kiên nhận rất sung mãn, chuyên trị các loại lão hồ vương. Dương Phong cười nhạt một tiếng, dứt khoát trực tiếp hỏi, bản vương nghe nói, lần này Hán Châu quân đại bại, chính là có người tiết lộ quân tình, chắc hẳn hoàng đại nhân nhất định cũng nghe nói chứ? Hoa Nguyên đành phải gật đầu nói, lão thần xác thực nghe nói qua, cũng phái người điều tra, tạm thời không có kết quả. Dương Phong từ tốn nói, hôm đó tại Hán quận vương phủ thương nghị kế hoạch tác chiến, hết thảy 7 người ở đây, bản vương đã xác định bài trừ Dương Bách, Tư Đồ Qua cùng Lưu Trường Thanh ba người, nhưng hoàng đại nhân cùng Bệ Thiệu, Vu Công Giải, Trần Không Giác tựa hồ cũng có hiểm nghi. Hoa Nguyên vội vàng nói, điện hạ minh giám, lão thần đối với đại sở quốc là trung tâm không hai, tuyệt đối sẽ không làm ra như thế thông đồng với địch phản quốc sự tình, lão thần nguyện nhìn trời phát hiện. Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương tự nhiên là tin tưởng hoàng đại nhân, làm sao trong tay quyết thiếu chứng cứ. Nếu là bản vương có thể điều tra ra chân tướng, tự nhiên là để cái kia thông đồng với địch phản quốc chi tặc đạt được phải có chi phạt. Nhưng nếu là bản vương điều tra không ra chân tướng, một khi triều đình thúc giục, bản vương chỉ có thể đem hoàng đại nhân bốn người cùng nhau giao cho triều đình. Tóm lại, Hán Châu có người thông đồng với địch phản quốc, việc này sớm muộn cũng sẽ bị Hán Châu bách tính biết, sẽ bị đại sở quốc bách tính biết. Hoàng tổ phụ là bình dân vẫn, là cho 20,000 Hán Châu quân anh linh một cái công đạo, chưa hẳn sẽ không lấy bảng thứ sử bốn người tam tộc chi chúng, hoàn tất án này, sau đó lại tiếp tục điều tra. Hoa Nguyên nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Dương Phong lời nói này mặc dù là nồng đậm đe dọa chi ý, nhưng lại không phải là không có khả năng. Kẻ làm quân đều là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Dương Hiển vì cho Hán Châu bàn giao, cho thiên hạ bàn giao, bảo tồn hoàng thất mặt mũi, đừng nói oan giết bốn người tam tộc, oan giết 40 người tam tộc cũng không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt nhất là, Vệ Thiệu tuyệt đối không oan uổng, Vu Công Giải cùng Trần Khung Giác cũng vô cùng có khả năng không oan uổng, duy chỉ có hắn Hoa Nguyên là oan uổng. Lúc này, Hoa Nguyên tại Dương Phong trước mặt, cũng đã không thể giống ngay từ đầu thời điểm không quan tâm hơn vua, sắc mặt bắt đầu bối rối. Dương Phong nhìn chằm chằm Hoa Nguyên, từ tốn nói, chuyện cho tới bây giờ, hoàng đại nhân vẫn là không có minh bạch. Lần này Hán Châu tra án, bản vương không đổi, Dương Bách cũng sẽ không gấp, triều đình một dạng không đổi, duy chỉ có hoàng đại nhân cùng mấy vị tổng sự đại nhân tài hẳn là nhất nóng này. Bản vương đề nghị, hoàng đại nhân không ngại về trước phủ đi, suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Chắc hẳn hoàng đại nhân cũng đã nghe nói, không bao lâu, bản vương liền sẽ đối với Đông Hung nô độc binh. Cho nên à, bản vương tại Hán Châu thời gian là rất có hạn, xác thực không hy vọng đến lúc đó sẽ áp giải hoàng đại nhân về là Dương. Dù sao, bản vương cảm thấy, cùng hoàng đại nhân mới quen đã thân, tuyệt đối có thể nói là bạn vong niên thôi. Hoàng Nguyên,